Chương 1856, vòng cũng nên đến phiên hắn chương 1856, vòng cũng nên đến phiên hắn Phùng Kỳ chính gõ gõ đầu, ngươi đừng nội, nhường ta suy nghĩ thật kỹ. Châu Tiệp nói ngươi nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến, nói rõ người này ngươi rất có thể không biết. Linh Thần mắt trợn trắng, phân tích rất tốt, lần sau đừng phân tích. Châu Tiệp ý tứ trong lời nói là người này ta khẳng định nhận biết, nhưng sẽ không hướng về thân thể hắn nghĩ. Phùng Kỳ chính làm bộ nghĩ nghĩ, đột nhiên lên giọng, ta biết là ai rồi.
Ai?
Võ Vương. Linh Thần. Cũng liền Phùng Kỳ chính dám tùy tiện nói ra lời này đến, nếu không có chứng cứ, đây chính là nói xấu thân vương, là tử tội. Ngươi làm sao lại nghĩ đến Võ Vương trên người? Cái này còn không đơn giản, vòng cũng nên đến phiên hắn. Có ý tứ gì? Phùng Kỳ chính bẻ ngón tay cho hắn số, ngươi nhìn à, Tả tướng hoàng hậu, Duệ Vương, Đoan Vương những này ta trước hết không để cập tới, liền theo Trương Thiên Luân nói lên, theo hắn đến lục hoàng tử, trừ chết sớm nhị hoàng tử, chỉ còn lại Võ Vương không có tạo phản. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi cái này cái gì lo gì, không có tạo phản còn có sai rồi. Ngươi có phải hay không nhường ta nghĩ sao? Ta càng nghĩ, bấm ngón tay tính toán, kia liền chỉ còn Võ Vương. Linh Thần mắt trợn trắng, cái gì gọi là chỉ còn lại Võ Vương, trừ hắn, Thái thượng hoàng còn có cái khác con cái. Phùng Kỳ chính nói, có thể làm được loại sự tình này, đều là cách hoàng vị tương đối gần người. Linh Thần hơi kinh ngạc, Phùng Kỳ chính lời nói này có lý. Tạo phản đều là cách hoàng vị tương đối gần, cũng không thể là Lao Bách Tính đi, không nói trước năng lực, Lao Bách Tính liền lòng ý dáng dấp ra sao cũng không biết. Lao Phùng, phát huy ngươi thông minh tài trí, lại đoán. Vậy ta nhưng tùy tiện đoán. Linh Thần gật đầu. Phùng Kỳ chính nói, ta cảm thấy đều có khả năng, dù sao hận ngươi người cũng không ít, ngươi liền nói một chút. Theo thưởng thừa Doãn bắt đầu đến mấy cái hoàng tử, ngươi ngăn chặn bao nhiêu người đế vương đường? Còn có những cái kia ăn cây táo rào cây xung quân bán nước, bị chúng ta đánh phục Nam Việt, cao lực quốc các quốc gia đều đối với ngươi hận thấu xương, ai không muốn mệnh của ngươi? Muốn để ngươi vĩnh viễn lưu tại Chiêu Hòa người, cũng không chỉ Chiêu Hòa người. Cho nên ta cảm thấy ai cũng có khả năng. Linh Thần nhìn xem hắn, cả một cái lớn im lặng, ngươi là hiểu lời vô ích văn học, thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn một lời nói. Để ngươi cho ta cung cấp điểm mạch suy nghĩ, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta chế tạo lo nghĩ, ngươi có thể xéo đi. Phùng Kỳ chính theo trên bàn trong mâm cầm khối điểm tâm, gật gù đắc ý đi. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có tiếp tục suy nghĩ, yêu ai ai. Hắn hiện tại chỉ để ý một điểm, đó chính là diệt Chiêu Hòa, cái khác căn bản không quan trọng. Giấu trong bóng tối người, Linh Thần đồng dạng đều sẽ không đem hắn xem như đối thủ. Bởi vì thật là có bản lĩnh cùng hắn vật tay người, sẽ không giấu trong bóng tối. Bình thường chỉ có những cái kia tự cho là đúng người, mới có thể cùng trong khe cống ngầm chuột, giấu đầu lộ đôi không dám gặp người, nhưng ai sẽ đem trong khe cống ngầm chuột coi ra gì? Nhiều lắm chẳng qua là cảm thấy buồn nôn mà thôi. Phí tâm tư đoán người này là ai, còn không bằng đi xem một chút Lâm Tinh Nhi bên kia đạn dược tạo đến như thế nào. Chỉ cần có đầy đủ hỏa lực, quả ngươi là chỗ sáng còn là chỗ tối địch nhân, đều cho ra chết. Linh Thần thu hồi bản đồ, sau đó mang lên Vệ Ưng cùng Lộ Dũng tiến về rèn đúc nhà máy. Rèn đúc trong xưởng bên ngoài, Từ Lôi An dẫn đầu trọng binh tự mình trấn thủ. Biết được Linh Thần đến, Lôi An vội vàng chạy tới. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, nói, đạn dược bổ sung thế nào rồi? Lôi An nói, về vương gia, lại có 10 ngày, chúng ta liền có đầy đủ đạn dược tiến đánh Chiêu Hòa hoàn thành. Linh Thần thần sắc vui mừng. Lôi An, càng là ngàn cân treo sợi tóc, càng phải gấp bội cẩn thận. Bên người chúng ta còn ẩn giấu đi không ăn ít bên trong đảo bên ngoài đồ vật, cho nên nhất định phải cẩn thận. Mặt tướng rõ ràng. Linh Thần trầm giọng nói, bổn vương nguyên bản kế hoạch dùng 3 năm diệt Chiêu Hòa, bây giờ xem ra, dùng không được lâu như vậy. Dựa theo hiện tại tiến độ, sang năm liền có thể về nhà.
Vâng.
Lâm Tinh Nhi đâu? Lôi An nói, ta mang vương ra đi. Lôi An mang Linh Thần đi tới một cái độc lập sân nhỏ. Bên ngoài viện có Ninh An quân cùng Mạch Đao quân phối hợp trấn thủ, liền ngay cả sân nhỏ bốn phía trên cây đều an bài cùng tiễn thủ, quả nhiên là không có cho phép, một con chim cũng đừng nghĩ bay vào đi. Mọi người đều biết Lâm Tinh Nhi tầm quan trọng, cho nên đối với nàng bảo hộ không dám có một tia chủ quan. Linh Thần đi vào sân nhỏ, liền nhìn thấy Lâm Tinh Nhi đang đứng tại một cái sọ trước nghiêm túc chơi đùa cái gì. Linh Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở Lâm Tinh Nhi. Nữ nhân này chơi đùa đồ vật đều tương đối nguy hiểm, cho nên không thể hù đến nàng. Nghe tới thanh âm, Lâm Tinh Nhi quay đầu xem ra, hướng Linh Thần lộ ra một cái sán lạn sáng rỡ nụ cười. Ngươi lại tại nghiên cứu cái gì đâu? Linh Thần tiến lên, nhìn về phía Lâm Tinh Nhi trước mặt sọt phía dưới đệm lên một tầng bố, phía trên là màu trắng dạng tinh thể đồ vật, bạch tinh đường. Bạch tinh đường chính là đường cắt trắng, nhưng mà cũng không phải là Linh Thần đưa đến trên cái thế giới này đến, là người ta nguyên bản liền có. Thứ này cũng không khó, trực tiếp theo cây mía hoặc củ cải đường bên trong rút ra đường phân, trải qua thanh tịnh, bốc hơi, kết tinh trở chỉnh tự liền có thể được đến đường trắng, chỉ là sản lượng không cao, đường so muối đều quý, chỉ có đại hộ nhân gia dùng đến lên. Bạch tinh cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn chút thô ráp đường mía cùng đường mạch nha. Hoặc là nấu điểm củ cải đường canh đỡ thèm. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ta phát hiện cái này bạch tinh đường cùng thổ tiêu hỗn hợp lại cùng nhau, uy lực nổ tung cùng tốc độ so bình thường thuốc nổ càng mạnh. Còn có, cho thuốc nổ bên trong tăng thêm bạch tinh đường, uy lực nổ tung lớn hơn. Linh Thần, ngươi làm sao phát hiện? Thiên cơ thuật bên trong ghi lại, nói là đem một loại màu trắng tinh thể đường gia nhập thổ tiêu, có phá vỡ núi liệt thạch uy lực. Ta đoán loại này màu trắng tinh thể đường chính là bạch tinh đường, cho nên ta chế tác một chút, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Ngươi nhanh nhường người cho ta tìm thêm chút cây mía hoặc là củ cải đường đến. Điểm này bạch tinh đường còn thiếu rất nhiều. Linh Thần trong lòng hiếu kỳ, làm thiên cơ thuật người đến cùng là ai? Vì sao ngay cả đường trắng có thể làm bom sự tình đều biết? Nhất mối hai lưu mình miệng kỳ than, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Thuyết pháp này Ninh Thần là biết, chỉ là thuốc nổ đầy đủ, tăng thêm đường trắng hắn cũng không biết tỷ lệ, dễ dàng biến khéo thành bụng, cho nên một mực không có thử. Không nghĩ tới Lâm Tinh Nhi lại đem cái này chơi bừa đi ra. Nhưng mà nơi này là chiêu hòa, không cần lo lắng hao người tốn của, có thể nhường nàng bông giá tạo. Lôi An. Lôi An chạy chậm tới, tại. Ninh Thần hạ lệnh, ngươi phái người đi nói cho Tề Nguyên Trung, nhường hắn tìm đại lượng cây mía cùng củ cải đường đến, tốt nhất là có thể xây cái chuyên môn chế tác bạch tinh đường công xưởng. Vâng. Ninh Thần quay người, theo sọt bóp một chút bạch tinh đường bỏ vào trong miệng. Lâm Tinh Nhi một mặt đau lòng bảo vệ sọt, ta liền làm như thế điểm, ngươi đừng cho ta ăn xong. Ninh Thần. Lâm Tinh Nhi đột nhiên trợn mắt nhìn Ninh Thần, có hay không cha mẹ ta tin ta? Ninh Thần biểu lộ có chút cứng đờ. Chuyện này hắn căn dặn Mục An Bang điều tra, nhưng trước mắt cũng không có tin tức. Ngươi yên tâm, chúng ta có người chui vào chiêu hòa hoàn thành, bổn vương đã để hắn đi điều tra, cha mẹ ngươi cấp nhân thiên tướng, bổn vương tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Tinh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Chương 1857, chúng ta quan hệ rất tốt sao? Chương 1857, chúng ta quan hệ rất tốt sao? Nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Bây giờ đạn dược sung túc, mà lại Lâm Tinh Nhi cải tạo qua đạn pháo lựu đạn uy lực đều càng lớn. Linh Thần lập tức hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị. Như hôm nay càng ngày càng lạnh, hắn muốn đang có tuyết rơi trước, công hãm chiêu hòa hoàn thành. Linh Thần gần nhất tâm tình rất không tệ. Cấp đoạt chiêu hòa tài nguyên, dùng bọn hắn tài nguyên tạo súng pháo, sau đó đánh bọn hắn, loại cảm giác này đừng để cập sảng khoái hơn. Còn có chính là thiên tuyệt phấn, trải qua thời gian dài thí nghiệm, chỉ cần là dùng qua thiên tuyệt phấn người, mặc kệ nam nữ, triệt để đoạn tuyệt sinh dục năng lực. Linh Thần hạ lệnh, lưu lại 3.000 đại quân trấn thủ sông Lớn Kỳ, còn lại tướng sĩ, 2 ngày về sau theo hắn thẳng đến chiêu hòa hoàn thành. Cái này liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động một ngày trước giữa trưa, Ninh Thần đang dùng cơm trưa, Vệ Ưng tiến đến túi người bẩm báo, khởi bẩm vương gia, vừa mới tiếp vào tin tức, nói là có một chi chiêu hòa đại quân thẳng đến sông Lớn Kỳ mà đến. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật đúng là chuyện lạ, chiêu hòa vậy mà chủ động tiến công. Bọn hắn đến bao nhiêu binh mã? Vệ Ưng túi người nói, trinh sát hồi báo, nhìn ra có chừng 5 vạn, ngày mai lúc này liền có thể đuổi tới ngoài thành. Ninh Thần khẽ nhíu mày, 50.000 đại quân. Nhân số là không ít, nhưng bất luận cái gì thân vương 10 vạn đại quân đều bị chính mình cho đổ. Chiêu hòa hoàng thất dựa vào cái gì cảm thấy 50.000 binh mã có thể ngăn cản hắn? Còn là nói cái này 50.000 binh mã có gì đó cổ quái? Nhường trinh sát tiếp tục điều tra, có tin tức gì lập tức hồi báo. Mặt khác, nhường Viên Long bọn hắn tới gặp bổn vương. Vâng. Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi. Hôm sau, cửa thành Bắc. Chiêu hòa hoàng thất tại sông Lớn Kỳ đông bắc phương hướng, theo cửa thành Bắc xuất phát gần nhất. Đầu tường che kín cung tiễn thủ cùng xe bắn đá. Tới gần giữa trưa, trinh sát đến báo, nói là chiêu hòa đại quân chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể chạy tới nơi này. Linh Thần ngồi tại một thanh trên ghế bành, lặng lặng chờ lấy chiêu hòa đại quân đến. Trước mắt được đến tin tức, chỉ biết cái này 50.000 đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, hẳn là chiêu hòa bộ đội tinh nhuệ. Nhưng chiêu hòa hoàng thất dám phái như thế điểm binh trước ngựa đến, khẳng định còn có cái khác ý vào. Sau nửa canh giờ, nơi xa bụi đất tung bay. Chiêu hòa 50.000 đại quân, triệt địa không nớt. Bất quá bọn hắn vẫn chưa tới gần sông Lớn Kỳ, mà là xa xa liền ngừng lại, xây dựng cơ sở tạm thời. Khoảng cách quá xa, Linh Thần dùng kính viễn vọng đều nhìn không rõ lắm. Nhưng mà chiêu hòa đại quân cách làm, ngược lại là đem Linh Thần làm cho hồ đồ. Gần đây đều là hắn xuất quân binh lâm địch nhân giới thành, đây là lần thứ nhất có người dám chắn con đường của hắn. Chiêu hòa đến cùng có cái gì ý vào? Không mò ra đối phương xáo lộ, Linh Thần cũng không dám tùy tiện xuất binh, hắn liền nhiều như vậy binh mã, mỗi một cái đều là cơ bảo, hắn nhưng không nỡ dùng các tướng sĩ mệnh đi mạo hiểm. Viên Long thầm nói, chiêu hòa đây là ăn gan hùm mật báo sao? Cũng dám tại cách chúng ta gần như vậy địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Lôi An nghi ngờ nói, bọn hắn đến cùng có cái gì ý vào? Có phải hay không là phô trương thanh thế? Quản hắn lao nương gả cho ai đâu? Nhường ta mang mạch đao quân đi lên trước chém hắn mấy ngàn cái đầu lại nói. Phùng Kỳ Chính nhìn xem chiêu hòa đại quân, khinh thường nói, hắn trong lòng không nhìn chúng những này chiêu hòa tên lùn. Báo. Dưới thành, trinh sát chạy như bay đến, cửa thành mở ra, trinh sát vào thành, chạy lên đầu tường, khởi bẩm vương gia, có một phần nhỏ chiêu hòa nhân mã đang theo chúng ta tới gần. Linh Thần lừ một tiếng, hắn đã thông qua kính viễn vọng nhìn thấy. Đây là một chi chừng 100 người đội ngũ, phóng ngựa mà đến. Bọn hắn tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài ngừng lại. Tại hạ thạch tỉnh lễ nhân, cầu kiến đại huyền nhiếp chính vương. Linh Thần dùng kính viễn vọng quan sát đến thạch tỉnh lễ nhân, ngược lại là cùng bình thường chiêu hòa người khác biệt, này nhân sinh đến làn da trắng nõn, dáng người thon dài, khoảng 40 tuổi, người mặc nho áo, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Linh Thần phân phó nói, lão phùng, điểm 50 tên Linh An quân, theo bổn vương ra khỏi thành. Sở dĩ mang Linh An quân, là bởi vì Linh An quân tính cơ động mạnh. Vâng. Không bao lâu, cửa thành từ từ mở ra. Linh Thần mang Phùng Kỳ Chính cùng 50 tên Linh An quân ra khỏi thành. Thạch tỉnh lễ nhân nhìn xem áo mới, ngựa hay, vai hùng bất phàm Linh Thần, con mắt nhắm lại, đây là một loại ngụy trang. Vì che lấp chính mình đáy mắt trong lúc lơ đãng bộc lộ tàn nhẫn chi sắc. Đến phụ cận, Linh Thần tìm ngựa dừng lại, ánh mắt nhạt mẽo nhìn xem thạch tỉnh lễ nhân. Gặp qua đại huyền nhiếp chính vương. Ngươi biết bổn vương? Vương gia uy danh hiển hách, phu duy phong nhã, hơn người không khó nhận ra. Đại huyền lời nói không sai. Đa tạ vương gia khích lệ, tại hạ từ nhỏ đã thích đại huyền văn hóa. Diêm Đá, ngươi là chiêu hòa hoàng tộc? Vâng. Linh Thần nhàn nhạt hỏi, cho nên nói thêm mậu bộ đội là ngươi chiêu hòa hoàng gia quân đội. Thạch tỉnh lễ nhân nao nao, chợt cười nói, thêm mậu bộ đội chỉ là ta hoàng thất thân quân mà thôi. Nhân số không nhiều, không nghĩ tới có thể bị vương gia ghi nhớ, đúng là vinh hạnh. Thêm một bộ đội bao nhiêu người? Không nhiều, hơn 5000 người mà thôi. Giết hại bao nhiêu ta đại huyền con dân? Thạch Tỉnh Lễ Nhân biểu lộ cứng đờ, tại hạ không rõ vương gia ý tứ. Linh Thần gần từng chữ nói, chúng ta gần nhất từ trong quân đội khám phá ôn dịch nguyên, chính là các ngươi thêm một bộ đội kiệt tác. Các ngươi theo ta đại huyền biên cảnh bắt đi vô số dân chúng, dùng bọn hắn đến nghiên cứu chế tạo độc, ôn dịch, dừa vật, bổn vương nói đúng sao? Thạch Tỉnh Lễ Nhân trong lòng chấn kinh, đây đều là hoàng gia bí ẩn, Linh Thần làm sao biết những này? Trong lòng của hắn chấn kinh, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nói, vương gia có phải là hiểu lầm? Chiêu Hòa chưa hề bắt đi qua đại huyền bất tính, càng chưa từng dùng bọn hắn đến nghiên cứu chế tạo thứ gì. Vương gia hẳn là tin vào sàng ngôn hiểu lầm, có người đang khích bác ly gián. Ngươi mẹ hắn lại nhảy nói cái gì đây? Phùng Kỳ Chính cả giận nói, rõ ràng ngươi, còn mẹ nó châm ngòi ly gián, chúng ta quan hệ rất tốt sao? Ngươi không thừa nhận giết hại ta đại huyền bách tính không quan hệ, dù sao lão tử đến Chiêu Hòa cũng không phải làm khách, đến chính là vì xử lý các ngươi những này con chó. Linh Thần mỉm cười. Thạch Tỉnh Lễ Nhân nhìn xem Phùng Kỳ Chính, ánh mắt băng lãnh, vị này chính là Phùng Kỳ Chính Phùng tướng quân a. Chính là gia gia ngươi ta, có chuyện mau nói, có dám mau thả, cầu kiến vương gia nhà ta có chuyện gì? Thạch Tỉnh Lễ Nhân nhìn về phía Linh Thần, nghe nói vương gia điều quân nghiêm minh, không nghĩ tới cái này thuộc hạ như thế không hiểu tôn ti, vậy mà tại vương gia trước mặt phát ngôn bừa bãi, xem ra vương gia uy nghiêm cũng không gì hơn cái này. Linh Thần nhíu mày, ngươi cầu kiến bổn vương, chính là vì chơi loại này bất nhập lưu châm ngòi ly gián. Bổn vương không có thời gian cùng ngươi chơi nhà tròi trò chơi, lão phùng, làm thịt hắn. Được rồi. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vung lên mạch đao, liền muốn dục ngựa công kích. Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt đại biến, vương gia không có ý định quản Lâm Hồng Tiêu, mà quyện kỳ hai người rồi. Lão phùng, chờ một chút. Linh Thần ngăn lại Phùng Kỳ Chính, nhìn chằm chằm Thạch Tỉnh Lễ Nhân hỏi, hai người bọn họ ở nơi nào? Thạch Tỉnh Lễ Nhân cười nói, bọn hắn rất tốt, là ta Chiêu Hòa thượng khách, còn mời vương gia yên tâm. Vậy bản vương cũng mời ngươi tới ta đại huyền quân doanh làm khách, lão phùng, bắt lấy hắn. Chương 1858, không cần, bẩn. Chương 1858, không cần, bẩn. Thạch Tỉnh Lễ Nhân không chút nào hoảng, vừa cười vừa nói, vương gia còn là thấy rõ ràng lại động thủ cũng không muộn. Trong lúc nói chuyện, đưa tay vung lên, phía sau hắn hơn 10 cái tướng sĩ, vậy mà đồng thời từ phía sau rút ra một cây ống sắt nhắm ngay Phùng Kỳ Chính. Đây chính là Chiêu Hòa súng kiếp, kỳ thật chính là đơn giản nhất lựa ống, uy lực cũng không lớn, mà lại cơ hồ không có chính xác, còn dễ dàng tạt nòng, nhưng nguyên tố cắt bọn sinh vật gặp được thứ này, chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng tổn thương. Hoa một tiếng, Linh Thần sau lưng Linh An Quân bưng lên tam nhãn súng kiếp, động tác đều nhịp, túc sát chi khí tràn ngập ra, liền hiện trường không khí tựa như đều ngưng kết. Chiêu Hòa binh sĩ rõ ràng cảm giác được sát ý, sắc mặt trắng bệch, hồi hộp cái trán đổ mồ hôi. Phùng Kỳ Chính mạch đao quét ngang, thật sự là váy lớn cái gì chim đều có, cầm mấy cái đồng nát sắt vụn hù dọa lão tử, ta nhìn ngươi là đầu bị lừa đá, ngươi cái này phá đồ chơi có thể đánh chết người sao? Thạch Tỉnh Lễ Nhân hừ lạnh một tiếng, muốn không ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Phùng Kỳ Chính mang theo mạch đao liền muốn tiến lên, Linh Thần kịp thời mở miệng, lão phùng, đừng xúc động. Hắn biết những này đồng nát sắt vụn có thể đánh chết đả thương người. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Thạch Tỉnh Lễ Nhân trên thân, ngươi đến cầu kiến bổn vương, không phải là vì hướng bổn vương biểu hiện ra các ngươi những này rách dưới đồ chơi à? Dĩ nhiên không phải. Thạch Tỉnh Lễ Nhân túi người nói, tại hạ đến đây, mời vương gia lui binh. Lui binh? Vâng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Lâm Hồng Tiêu vợ chồng ở trong tay chúng ta. Linh Thần nhịn không được cười lạnh, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bổn vương sẽ vì bọn hắn lui binh? Bởi vì vương gia cần thiên cơ môn, nếu là Lâm Tinh Nhi biết là vương gia hại cha mẹ của nàng tính mệnh, cái kia thiên cơ môn sẽ còn vì vương gia hiệu lực sao? Linh Thần lộ ra một nụ cười sán lạ, lý do không đủ. Coi như các ngươi giết Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, thiên cơ môn cũng sẽ không biết bọn hắn chết là bởi vì bổn vương không lui binh. Trái lại, bọn hắn sẽ cảm tạ bổn vương, bởi vì bổn vương sẽ phát binh vì Lâm Hồng Tiêu vợ chồng báo thù. Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ Ninh Thần quá khó chơi. Tại hạ nghe qua vương gia thiện binh phạt nhu, khả xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hổ, binh lực không đủ, liền cái này chỉ là 30-40 ngàn đại quân, coi như vương gia dụng binh như thần, đối mặt ta Chiêu Hòa mấy chục vạn đại quân, cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại thảm hại. Ninh Thần nhíu mày, ánh mắt điểm ai, mấy chục vạn đại quân. Thạch Tỉnh Lễ Nhân nói, lần này tại hạ mang 50,000 tinh binh, ta Chiêu Hòa 5 kỳ 7 đạo, góp đủ 200,000 đại quân không thành vấn đề. Vương gia điểm này binh mã, có mấy thành phần thắng? Linh Thần cười nói, chỉ là 200,000 binh mã, bổn vương có chọn vẹn 30-40 ngàn binh mã, đến nỗi phần thắng, bổn vương có 10 thành. Thạch Tỉnh Lễ Nhân biểu lộ cứng nhắc, lời nói này nghe làm sao như thế khó chịu. Chỉ là 200,000, chọn vẹn 30-40 ngàn. Cái này hoàn toàn là đem hắn Chiêu Hòa dũng sĩ xem như gà đất chó sành, căn bản không có làm người nhìn. Phách lối đến cực điểm, khinh người quá đáng. 10 thành. Vương gia không khỏi quá tự tin. Thế nào, ngươi là cảm thấy bổn vương liên sát gà giết chó bản sự đều không có? Thạch Tỉnh Lễ Nhân hơi không khống chế được, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra vương gia quyết tâm muốn cùng ta Chiêu Hòa cá chết lưới rách rồi. Linh Thần đạm mạc nói, các ngươi còn không có cùng bổn vương cá chết lưới rách tư cách. Chiêu Hòa tất vong quốc diệt chủng, bổn vương nói, đại la thần tiên cũng cải biến không được. Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt đại biến. Linh Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói, đi, trở về. Thạch Tỉnh Lễ Nhân nhìn xem Linh Thần bóng lưng, chau mày, mặt mũi tràn đầy lo âu, Linh Thần so hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi nhiều. Xem ra muốn kéo dài thời gian không phải chuyện dễ dàng. Trên đường trở về, Phùng Kỳ Chính hỏi, ngươi thật mặc kệ Lâm Tinh Nhi phụ mẫu rồi? Quản. Vậy ngươi cứ như vậy đi rồi. Linh Thần lạnh nhạt nói,
ta càng là biểu hiện để ý, càng sẽ bị bọn hắn nắm. Thạch Tỉnh Lễ Nhân dẫn đầu 5 vạn nhân mã, còn dùng Lâm Tinh Nhi phụ mẫu uy hiếp ta, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn sợ hãi chúng ta tiến công. Ta suy đoán hắn hết thể hành vi, còn có rông dài nhiều như vậy, chỉ có một cái mục đích, đó chính là kéo dài thời gian. Phùng Kỳ Chính khinh thường nói, bọn hắn sẽ không phải coi là kéo dài thời gian liền không cần vòng quốc diệt chủng a. Linh Thần suy nghĩ, sẽ không đơn giản như vậy, khả năng còn có nguyên nhân khác. Cứ mặc kệ bọn hắn chân chính mục đích là cái gì, đều không cần để ý tới, dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành. Phùng Kỳ Chính hương phấn nói, ý của ngươi là trực tiếp đánh. Linh Thần gật đầu. Quá tốt, đến lúc đó ta đem cái kia Thạch Tỉnh Lễ Nhân đầu bẻ xuống cho ngươi làm cái bô. Không cần, bẩn. Phùng Kỳ Chính gật đầu, đúng đấy, chiêu hòa đầu người làm cái bô đều bẩn. Linh Thần cười nói, nếu như có thể, trước bắt sống, hắn còn có thẩm vấn giá trị. Tốt. Trong lúc nói chuyện, Linh Thần trở lại trong thành, lập tức triệu kiến Viên Long bọn người. Nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, giờ thân xuất binh, Phan Ngọc Thành phái mấy cái hảo thủ, đồng thời động thủ, giải quyết đối phương trinh sát. Đại quân ngoài thành tập kết, giờ hợi xuất kích, Viên Long dẫn đầu 5.000 Linh An quân xung phong, súng kiếp hỏa pháo cùng lên trận, chúng ta bây giờ đạn dược sung túc, không cần tiết kiệm. Thế Nguyên Trung xuất hải quân theo sát phía sau. Còn lại 5.000 Linh An quân từ Lôi An dẫn đầu, chia binh hai đường, cuốn về sau bọc đánh. Phùng Kỳ Chính dẫn đầu mạch đao quân, giải quyết đối phương kỵ binh doanh. Đi nhớ, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu, giết bất động lại ngừng đao. Bốn người cuối người, cùng kêu lên linh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Ban đêm, giờ thân. Đại quân lặng lẽ động, ở ngoài thành tập kết. Phan Ngọc Thành phái ra cao thủ, giải quyết Chiêu Hòa trinh sát. Chiêu Hòa đối với này không hề hay biết. Mấu chốt là Thạch Tỉnh Lễ Nhân không nghĩ tới, Ninh Thần sẽ không cố kỵ gì, trực tiếp xuất binh. Hắn 50.000 đại quân, cộng thêm Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, nghĩ đến làm gì cũng có thể để cho Ninh Thần sợ ném chuột vỡ bình, kéo dài mấy ngày. Hắn thậm chí nghĩ đến Ninh Thần có thể sẽ phái người chui vào bọn hắn đại doanh, nghĩ cách cứu viện Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, đều không nghĩ tới Ninh Thần sẽ trực tiếp xuất binh. Lúc này, Thạch Tỉnh Lễ Nhân ngay tại lều trại cùng đại tướng quân Tam Thượng Nhã Phu nói chuyện. Bây giờ Tam Thượng gia tộc như mặt trời ban trưa, trước kia thế nhưng là bị Minh Xuyên gia tộc chèn ép đầu cũng không ngẩng lên được. Tam Thượng Nhã Phu đang dùng một cây tiểu đao sắc bén đem một con cá lăng trì, hắn đem cắt gọn lát cá sống chỉnh tề thịnh phóng tại trong mâm, đẩy đến Thạch Tỉnh Lễ Nhân trước mặt. Nếm thử, buổi chiều mới câu, hương vị rất tươi ngon. Thạch Tỉnh Lễ Nhân thở dài, lắc đầu nói, không thấy ngon miệng, vừa nghĩ tới Ninh Thần, chỗ nào còn ăn được đi. Giếng đá tiên sinh không phải đã thành công ngăn cản Ninh Thần sao? Trước đó nói chuyện phán thời điểm, lời nói đều chưa nói xong, Ninh Thần trực tiếp quay người đi, ta căn bản không mò ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Coi như hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng dạng này cũng cản không được hắn bao lâu thời gian. Thạch Tỉnh Lễ Nhân dừng một chút, tiếp tục nói, phía trên nhường chúng ta ít nhất ngăn lại Ninh Thần 2 tháng, cái này nói nghe thì dễ. Trước đó nói chuyện phán lúc, ta dùng Lâm Hồng Tiêu vợ chồng uy hiếp hắn, nhưng Ninh Thần thái độ làm cho trong lòng ta không chắc, hắn giống như cũng không là rất quan tâm Lâm Hồng Tiêu vợ chồng chết sống. Chương 1859, Phùng Kỳ Chính, Thạch Tỉnh Lễ Nhân, lão tử tới tìm ngươi. Chương 1859, Phùng Kỳ Chính, Thạch Tỉnh Lễ Nhân, lão tử tới tìm ngươi. Tam Thượng Nhã Phu nhíu mày, đại huyền quân doanh không phải có chúng ta người sao? Nhường hắn nói cho Lâm Tinh Nhi huynh muội, Ninh Thần căn bản không quan tâm cha mẹ của hắn chết sống. Ninh Thần hiện tại súng đạn đạn dược toàn bộ nhờ Lâm Tinh Nhi, nếu là bọn họ trở mặt thành thủ, đối với chúng ta thế nhưng là thiên đại hảo sự, nói không chừng còn có thể đem Lâm Tinh Nhi tranh thủ đến chúng ta bên này. Tóm lại, hết thảy có thể cho Ninh Thần một ngạt sự tình chúng ta đều muốn thử một lần, vô luận như thế nào đều phải kéo dài 2 tháng. Không phải, chiêu hoàng nguy rồi. Thạch Tỉnh Lễ Nhân thở dài, ta lại làm sao không chi huyện thái nguy cấp, nhưng Ninh Thần đối với Lâm Tinh Nhi huynh muội bảo hộ đã đến biến thái trình độ, chúng ta người căn bản không có cách nào tới gần. Tam Thượng Nhã Phu trầm giọng nói, không có cách nào cũng phải nghĩ biện pháp tới gần, dù cho bại lộ cũng phải thử một lần, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ, chúng ta nuôi bọn hắn lâu như vậy, cũng nên là bọn hắn trả giá thời điểm. Cùng toàn bộ Chiêu Hòa so sánh, mấy cái đại huyền người vận mệnh vốn không đáng tiền. Thạch Tỉnh Lễ Nhân khẽ gật đầu, Tam Thượng Nhã Phu nói có đạo lý. Tam Thượng Nhã Phu chỉ trong mâm lát cá sống, ta tại bực bội thời điểm liền thích ăn đồ vật, ăn no trong lòng an tâm, có trợ giúp tốt hơn suy nghĩ. Thạch Tỉnh Lễ Nhân mỉm cười, vậy ta thử một chút Tam Thượng quân tay nghề. Hắn đang muốn cầm đũa, đột nhiên oanh một tiếng nổ vang đánh tới, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng một mảnh. Trong đêm tối, lửa ánh lửa càn quét, khói lửa tràn ngập. Bên ngoài hoàn toàn đại loạn, khủng bố ánh lửa chiếu sáng lều trại. Tam Thượng Nhã Phu cùng Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt đại biến, đang đứng dậy liền hướng bên ngoài phóng đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tam Thượng Nhã Phu rắc cuống họng hô to, nhưng thanh âm trực tiếp bị tiếng nổ bao phủ. Hắn một thanh kéo qua một cái Chiêu Hòa binh sĩ, gào thét lớn hỏi, chuyện gì xảy ra? Không, không biết. Tam Thượng Nhã Phu đẩy ra hắn, giận dữ hét, phế vật, còn không mau đi thăm dò. Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói, chỉ sợ là Ninh Thần nhân mã đánh tới. Tam Thượng Nhã Phu biểu lộ cứng đờ, ngay vào lúc này, một thất khoái mã chạy nhanh đến. Đến trước mặt, trên lưng ngựa người tung người xuống ngựa, tướng quân, Diêm Đá tiên sinh, đại huyền người đánh tới. Mặc dù đã đoán được, nhưng hai người còn là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mang ngăn không được bối rối. Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt khó coi cùng lao bà bị người vòng như vậy, lúc trước hắn mạo hiểm đi cùng Ninh Thần đàm phán, uy hiếp nửa ngày, kết quả uy hiếp cái tình mình, không nghĩ tới hắn không hề cố kỵ cứ như vậy đánh tới. Người tới, mau tới người. Tam Thượng Nhã Phu gọi tới thân binh, lúc này hạ lệnh, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, bộ binh doanh đứng vững, cái khác các doanh lập tức triệt thoái phía sau 10 dặm. Hắn an bài như vậy không hề có một chút vấn đề. Linh Thần đột nhiên tiến công, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, các doanh căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Nếu như vậy xuống dưới, nhất định thương vong thảm trọng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là bỏ xe giữ tướng, hy sinh bộ binh doanh, bảo toàn cái khác các doanh, thối lui đến ngoài 10 dặm, một lần nữa bài binh bố trận, dạng này tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng hắn không biết Ninh An quân trời sinh chính là đục trận người trong nghề. Một vòng hỏa lực bao trùm, trực tiếp nhường Chiêu Hòa bộ binh doanh thương vòng quá lớn nữa, quân lính tan rã. Ngay sau đó, mưa bom báo đạn xuống, Chiêu Hòa bộ binh doanh cơ hồ là toàn quân bị diệt. Ninh An quân theo sát lấy bắt đầu đục trận, ở trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, đem đối với quân trận hình sông đến liều xiềng. Chiêu Hòa cung tiễn doanh bị Tề Nguyên Trung xuất lính hải quân cho quân lấy. Bọn hắn kỵ binh doanh gặp phải Phùng Kỳ Chính xuất lính mạch đạo quân. Lôi An dẫn đầu 5,000 Ninh An quân, chia binh hai đường, theo hai bên bọc đánh trên đường, không quên xung kích một chút Chiêu Hòa quân nhu doanh. Hỏa lực không ngớt, tiếng súng dày đặc. Ninh An quân hiện tại lại nhiều hơn một loại tiểu mới súng đạn, chính là súng ngắn. Súng ngắn chế tạo lắp ráp là cái tinh tế sống, so chế tạo súng kiếp chậm hơn, tạm thời không có cách nào một người một thanh, đến trước mắt cũng chỉ chế tạo mấy trăm thanh, nhưng là dùng tốt ta, nhất là đánh giáp lá cả thời điểm. Ninh An quân không phải bình thường phách lối, nói cho bọn hắn súng ngắn cự ly ngắn kích phát uy lực càng mạnh, bọn hắn liền trực tiếp chống đỡ người ta chán nổ súng, thậm chí trực tiếp nặn ra đối phương miệng, đem họng súng nhét vào nổ súng. Bọn hắn căn bản liền không có đem Chiêu Hòa người làm người. Báo, tướng quân, Diễm Đá tiên sinh, bộ binh doanh tan tác, đốc chiến doanh người thương vong thảm trọng, không người đốc chiến. Báo, cung tiễn doanh gặp tập kích, không cách nào bước ra rút lui. Báo, kỵ binh doanh thương vong thảm trọng. Từng đầu tin dữ truyền đến, nhường Tam Thượng Nhã Phu cùng Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt trắng bệnh. Đáng chết Linh Thần, âm hiểm hèn hạ, lãnh huyết vô tình, không nghĩ tới Lâm Hồng Tiêu vợ chồng đối với hắn một điểm ý hiệp lực đều không có. Tam Thượng Nhã Phu quay đầu hỏi, có phải hay không là Linh Thần biết đôi kia vợ chồng đã? Không có khả năng, chuyện này người biết nhưng mà hai tay chỉ số, Linh Thần không có khả năng biết. Tam Thượng Nhã Phu khẽ gật đầu, nói đến cũng đúng, hắn đều là trước khi đến mới biết được. Đại Nguyên liên tục đại thắng, sĩ khí đang thịnh, tăng thêm Linh Thần dưới trướng Linh An quân, quân ta không phải là đối thủ, bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể bây giờ rút lui, không phải chúng ta đều phải gây ở trong này. Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt khó coi gật đầu. Loại tình huống này, một khi bây giờ rút lui, toàn bộ đại quân sẽ loạn hơn, đến lúc đó đánh tới bời, chật vật mà chạy, cuối cùng ai có thể còn sống sót liền xem bất khí. Tam Thượng Nhã Phu cắn răng nghiến lợi quát, bây giờ, rút lui. Nghe tới bây giờ âm thanh, Chiêu Hòa binh sĩ càng không dũng khí chống cự, đánh tới bời, chật vật chạy thoát thân. Đại Huyền tướng sĩ điên cuồng đuổi giết. Tam Thượng Nhã Phu cùng Thạch Tỉnh Lễ Nhân mang thân quân chuẩn bị trước rút, nhưng lúc này đằng sau tướng sĩ chật vật trở về chạy. Hai người lập tức ý thức được không thích hợp. Xảy ra chuyện gì rồi? Một người tướng lanh máu me đầy mặt, toàn thân run rẩy, thất kinh nói, khởi bẩm tướng quân, Đại Huyền Linh An quân cắt đứt đường lui của chúng ta. Tam Thượng Nhã Phu cùng Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt đại biến, cũng không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, chỉ nghe bên tai tiếng kêu rên liên hồi, người ngã ngửa đổ. Thạch Tỉnh Lễ Nhân, lão tử tới tìm ngươi. Một tiếng gầm thét, thiếu như kinh lôi. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hán tử mặt đen, tay cầm một thanh đại đao, trên dưới tung bay, lao chết, đục vòng. Cút ngay cho ta, chớ cản đường. Theo giống giận, hán tử mặt đen một cái hoành tạo thiên quân, theo chói hai tiếng xương nước, đùi ngựa bị trực tiếp đánh gãy, người ngã ngựa đổ, không đợi trên lưng ngựa người rơi xuống đất, giữa không trung liền bị một đao chém thành hai nửa. Cái này cùng bố lực sát thương, đem Chiêu Hỏa tên lùn dọa đến hai chân như nhũn ra. Phùng Kỳ Chính, Thạch Tỉnh Lễ Nhân nhìn chằm chằm cái kia hán tử mặt đen, không những không giận mà còn cười, đến rất đúng lúc, lên cho ta, nhất định phải bắt sống hắn. Chỉ cần bắt hắn, một trận chiến này chúng ta liền thắng. Chiêu Hỏa tướng sĩ mặc dù 10 phần e ngại Phùng Kỳ Chính vũ dũng, nhưng không dám chống lại Thạch Tỉnh Lễ Nhân mệnh lệnh, muốn nhảy vào nhiều người, như chen trúc châu chấu hướng Phùng Kỳ Chính bắt tới. Chương 1860, không có lực phản kháng chút nào. Chương 1860, không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt chen trúc mà đến địch nhân, Phùng Kỳ Chính không sợ chút nào, một thanh mạch đao đại khai đại hợp, giết đến máu chảy thành sông. Mạch đao quét ngang, đẩy mạch đao giống như man như va chạm, 10 cái Chiêu Hỏa tướng sĩ bị hất tung ở mặt đất. Chợt, một cái lực phách hoa sơn, đem một cái Chiêu Hỏa tướng lĩnh chém thành hai khúc. Ngay sau đó một cái hoành tạo thiên quân, đem hai cái Chiêu Hỏa binh sĩ chặn ngang chặt đứt. Thật là khủng bố lực sát thương, nhường Chiêu Hỏa binh sĩ sợ mất mật, sắc mặt trắng bệnh. Tam Thượng Nhã Phu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người này là ai? Thạch Tỉnh Lễ Nhân cười tà nói, người này tên gọi Phùng Kỳ Chính, chính là Ninh Thần dưới trướng mạch đao quân chủ tướng, trọng yếu nhất chính là người này cùng Ninh Thần thân như huynh đệ, nếu như có thể bắt lấy hắn, có thể so sánh Lâm Hồng Tiêu vợ chồng dùng tốt nhiều, nhường Ninh Thần đi phía trái, hắn không dám hướng phải. Tam Thượng Nhã Phu giật mình, ý của ngươi là nếu như cầm xuống người này, chúng ta liền có thể không chiến mà thắng? Thạch Tỉnh Lễ Nhân nói, không chỉ như vậy, có người này, chúng ta liền có thể dễ dàng kéo dài Ninh Thần hai tháng, nhường hắn lui binh cũng có chút ít khả năng. Tam Thượng Nhã Phu ánh mắt sáng lên. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Phùng Kỳ Chính ở trong đại quân còn vào chỗ không người, mấy trăm người vây quanh hắn giết, lại không làm gì được hắn mảy may, ngược lại không ngừng có người đổ vào Phùng Kỳ Chính dưới đao, ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ. Quả nhiên dũng mãnh, nhưng mà giết ta Chiêu Hỏa dũng sĩ như chém dưa thái rau, thật làm ta Chiêu Hỏa không người sao? Tam Thượng Nhã Phu đưa tay, lớn tiếng nói, lấy ta đại đao đến. Lập tức có thân quân mang tới hắn đại đao. Đều tránh ra cho ta, bản tướng quân tự mình chiếu cố hắn. Chiêu Hỏa tướng sĩ đã sớm bị Phùng Kỳ Chính sợ vỡ mật, đã sớm đang chờ câu nói này, nghe tiếng cấp tốc hướng bốn phía tối lui. Tam Thượng Nhã Phu mang theo trên đại đao trước, nhường bản tướng quân đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hai ngày trước mới xưng qua, 166 cân không bốn lượng. Tam thượng nhã phu. Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm Tam thượng nhã phu, ngươi là ai? Tam thượng nhã phu, chưa từng nghe qua. Tam thượng nhã phu, ngươi muốn cùng ta qua mấy chiêu sao? Tam thượng nhã phu gật đầu, gặp ngươi có chút bản sự, bản tướng quân cùng ngươi qua hai chiêu. Ngươi không xứng. Tam thượng nhã phu. Phùng Kỳ Chính trong tay mạch đao chỉ hướng Thạch Tỉnh Lễ Nhân, ngươi quay lại đây, ta đã đáp ứng ta nhà vương gia, hoặc là đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về đi, hoặc là đem ngươi đầu chặt đi xuống mang về, muốn làm sao cùng ta trở về, chính ngươi chọn. Thạch Tỉnh Lễ Nhân sắc mặt tái xanh, ánh mắt dữ tợn, tốt một cái Phùng Kỳ Chính, lẻ loi một mình xông ta thân quân doanh, còn dám to mồm phét lác như vậy, ngươi nếu có thể thắng qua Tam thượng tướng quân, ta liền đi theo ngươi. Tốt, một lời đã định, ngươi như chơi xấu, ta để ngươi phía trên thổ huyết, phía dưới tiểu ra máu. Phùng Kỳ Chính nói, Tam thượng nhã phu, ngươi gọi Tam thượng cái gì tới? Được rồi, không trọng yếu, tranh thủ thời gian độc thủ, không có thời gian cùng ngươi dạy vò khốn khổ. Tam thượng nhã phu, ngươi không khỏi cũng quá phép lối, chưa hề có người dám như thế khinh thị bản tướng quân, hôm nay nhất định phải gọi ngươi. Gọi ta cái gì? Gọi trà ta đều không dùng. Phùng Kỳ Chính đánh gây hắn, vung đao liền công đi qua. Chạy lấy đà, vọt lên, một đao chém xuống. Tam thượng nhã phu ánh mắt ngoan lệ, hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ đao lên trôi đi đỡ một đao này. Mạch đao hung hăng chạm tại Tam thượng nhã phu trên chuôi đao, ken một tiếng, kim loại dao minh âm thanh chói tai. Lại nhìn Tam thượng nhã phu, lùn người xuống, phình một tiếng, hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác đầu gối của mình xương đều nhanh đập nát, đau đến ngũ quan vặn mèo, sắc mặt từng hồng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập chấn kinh. Hắn cũng coi là thân kinh bách chiến, liền xem như nhất lưu cao thủ cũng giao thủ qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm giác được lực lượng khủng bố như vậy. Một kích mà thôi, càng đem hắn ép tới quỳ trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Tam thượng nhã phu hai tay nắm lấy chuôi đao, theo gầm lên giận dữ, hai tay nổi gân xanh, vậy mà một chút xíu nâng lên Phùng Kỳ Chính đao, người cũng chậm rãi đứng lên. A có chút bản sự a, ngươi cũng coi là có chút đỡ gá chi lực. Phùng Kỳ Chính nói, một tay giơ lên mạch đao, sau đó hướng xuống để ép, mạch đao lần nữa chạm tại trên chuôi đao. Phình một tiếng, đầu gối vừa rời đi mặt đất Tam thượng nhã phu lần nữa bị đện trở về, hai đầu gối hung hăng dập đầu trên đất, đau đến hắn ngũ quan dữ tợn, răng đều cắn chảy ra máu. Hắn lần nữa hét lớn một tiếng, muốn nâng lên mạch đao. Có thể ăn sữa sức lực đều dùng tới, lần này cái kia mạch đao giống như là một tòa nguy nga đại sơn, khó mà dùng chuyển mảy may. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thật sự là xem trọng ngươi, ta thu hồi lời nói mới rồi, tay ngươi không đỡ gá chi lực. Nói, một tay phát lực, mạch đao hướng xuống để ép, Tam thượng nhã phu cả người đều sắp bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, thái dương gân xanh nô lên, đều nhanh nổ tung. Liền cái này, chiêu hòa người quả nhiên đều là phế vật. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, đột nhiên thu hồi mạch đao, sau đó một cái đập ngang, dùng thân đao đập tại Tam thượng nhã phu đầu vai. Răng rác một tiếng, chói hai tiếng xương nứt nhường người khắp cả người phát lạnh. Tam thượng nhã phu xương vai trái đầu vỡ vụn, hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng đổ hai cái chiêu hòa binh sĩ, ba người hóa thành lăn đất hồ lô. Người ở chỗ này mặt mũi tràn đầy kinh dị. Không nghĩ tới thân kinh bách chiến Tam thượng nhã phu ở trong tay Phùng Kỳ Chính không có lực phản kháng chút nào. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, một cái bắn gọn, trong tay mạch đao hướng Tam thượng nhã phu chém xuống. Tam thượng nhã phu dọa đến hồn phi phách tán, nhắm mắt chờ chết. Dừng tay, Phùng Kỳ Chính, ta biết ngươi là ai. Thạch Tỉnh Lễ Nhân đột nhiên lên tiếng giống to. Phùng Kỳ Chính trong tay mạch đao đống nhiên dừng lại, cách Tam thượng nhã phu cổ chỉ kém một tấc. Tam thượng nhã phu dọa đến toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã, hắn vừa rồi đều nhìn thấy hắn bà cố. Phùng Kỳ Chính đột nhiên cười hắc hắc nói, có phải là dọa ngươi nhảy một cái? Kỳ thật ta không muốn giết ngươi, nhìn ngươi cũng là nhân vật, một hồi đem ngươi mang về thấy vương gia nhà ta. Tam thượng nhã phu. Phùng Kỳ Chính lúc này quay đầu nhìn về phía Thạch Tỉnh Lễ Nhân, ngươi vừa rồi nói biết ta là ai? Lời này là có ý gì? Đầu tiên nói trước, ta không nhận nhi tử, dung mạo ngươi quá khó nhìn. Thạch Tỉnh Lễ Nhân nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ nói, ngươi là Tề Vương hậu duệ. Phùng Kỳ Chính trong lòng giật mình, gia hỏa này vậy mà biết những thứ này. Ta không gọi cái gì Tề Vương hậu duệ, cũng không gọi Vương hậu duệ, ta gọi Phùng Kỳ Chính. Thạch Tỉnh Lễ Nhân cười lạnh nói, đừng giả bộ ngốc, thân phận của ngươi ta biết rõ rõ ràng ràng. Ta cùng ngươi đại huyền duệ vương, Quảng Châu bọn người, thế nhưng là bạn thân giao. Phùng Kỳ Chính, ngươi là Tề Vương hậu duệ, năm đó đại huyền Giang Sơn vốn nên thuộc về Tề Vương, cuối cùng lại bị đại huyền Tiên Đế chiếm đi. Ngươi thân là Tề Vương hậu duệ, vốn nên là Long tử Long tôn, bây giờ lại ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đoạt lại thứ thuộc về chính mình sao? Ngươi như nghĩ, ta có thể giúp ngươi, hiện tại chính là cơ hội trời cho. Phùng Kỳ Chính nghi ngờ nói, cái gì cơ hội trời cho? Thạch Tỉnh Lễ Nhân nói, chỉ cần ngươi ta nội ứng ngoại hợp, giết Linh Thần. Đến lúc đó Chiêu Hòa có thể xuất binh giúp ngươi, lấy bản lãnh của ngươi, không có Ninh Thần đại viện ai có thể ngăn cả ngươi. Đến lúc đó, đoạt lại nguyên bản thuộc về ngươi hoàng vị, dễ như trở bàn tay. Chương 1861, đầu ngón tay của ngươi có thể hay không cho ta mượn? Chương 1861, đầu ngón tay của ngươi có thể hay không cho ta mượn? Phùng Kỳ Chính nhìn xem Thạch Tỉnh Lễ Nhân, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Thạch Tỉnh Lễ Nhân xem xét Phùng Kỳ Chính động tâm, nói tiếp, nghe đồn năm đó Tề Vương có vạn phu bất đương chi dũng, vì đại viện nâng lên nửa Giang Sơn, cái kia Thanh Long ỷ vốn nên thuộc về hắn. Ngươi thân là hậu duệ của hắn, luận dũng mãnh không thua năm đó Tề Vương, lẽ ra đoạt lại thuộc về ngươi Tề Vương một mạch đồ vật, an ủi Tề Vương trên trời có linh thiêng. Tại hạ biết ngươi cùng Linh Thần tình như huynh đệ, nhưng hoàng vị cùng huynh đệ tình so sánh, ta tin tưởng các hạ nhất định có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Bây giờ chính là cơ hội ngàn năm một thở, thừa dịp Linh Thần không có phòng bị, trực tiếp giết hắn, đến lúc đó có chúng ta giúp ngươi, nhất định có thể giúp ngươi leo lên hoàng vị. Phùng Kỳ chính như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhìn một chút chung quanh Chiêu Hòa tướng sĩ, ánh mắt âm tàn, các ngươi Chiêu Hòa người thích ở trước mặt mọi người mưu đồ bí mật sự tình sao? Thạch Tỉnh Lễ Nhân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khoe miệng lộ ra âm hiểm cười, Phùng Kỳ chính nói như vậy, chính là đồng ý hắn thuyết pháp. Tướng quân yên tâm, bọn hắn nghe không hiểu đại huyền lời nói. Vạn nhất đâu? Phùng Kỳ chính hít mắt, lạnh nhạt nói, người thành đại sự há có thể lòng dạ đàn bà, nhất tướng công thành vạn quốc hô, muốn cùng ta hợp tác, liền phải lấy ra chút thành ý đến. Thạch Tỉnh Lễ Nhân liếc mắt nhìn chung quanh tướng sĩ, đáy mắt sát ý chợt lóe lên, sau đó nói với Phùng Kỳ chính, yên tâm, chờ sau đó bọn hắn một cái đều sống không được. Phùng Kỳ chính khẽ gật đầu, sau đó rời đi tam thượng nhã phu trên cổ đao. Chợt nhìn xem Thạch Tỉnh Lễ Nhân, giễu cợt nói, chó má tình huynh đệ, trên đời này chỉ có tiền tài cùng quyền lực là thật, cái khác không đáng một đồng. Nhưng mà muốn giết Linh Thần, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình, hắn nhưng là siêu phẩm cao thủ, bên người càng là phòng thủ nghiêm mật. Cái này đơn giản. Thạch Tỉnh Lễ Nhân tự tin cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, trong này là chúng ta thêm một bộ đội mới nhất thành quả nghiên cứu, chỉ cần một chút xíu, vào máu là chết. Phùng Kỳ chính cười lạnh một tiếng, khinh bị nói, ngây thơ, Linh Thần cửa báo chi vận, đều có người chuyên thử nghiệm, mà lại nữ nhân của hắn là thiên hạ đệ nhất thần y. Chính hắn xuất từ quỷ ảnh môn, trên thân thuốc giải độc so ngươi gặp qua đều nhiều. Muốn hạ độc chết hắn, so trực tiếp giết hắn còn khó. Ngươi mẹ nó đây không phải nhường ta giết Linh Thần, đây là nhường ta tự sát ta. Lão tử ở bên cạnh hắn ẩn núp lâu như vậy, cũng không thể bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bại lộ. Thạch Tỉnh Lễ Nhân cũng không tức giận, Phùng Kỳ chính càng như vậy nói, hắn càng vui vẻ, cái này chứng minh Phùng Kỳ chính là thật tâm muốn cùng hắn hợp tác, nếu là một lời đáp ứng, hắn ngược lại là muốn hoài nghi Phùng Kỳ chính là đang diễn trò. Phùng tướng quân đừng có gấp, nghe nói Linh Thần mười phần tín nhiệm ngươi, thứ này ngươi chỉ cần tại móng tay bên trong giấu một điểm. Cùng hắn uống rượu đương thời đến trong rượu, chỉ cần hắn uống xong, thần tiên có cứu. Phùng Kỳ chính nhìn xem trong tay hắn bình sứ nhỏ, lợi hại như vậy. Linh Thần thế nhưng là siêu phẩm cao thủ, thể nội có một đạo khí hộ thể, cũng không phải dễ dàng như vậy hạ độc chết. Phùng tướng quân yên tâm, đừng nói là siêu phẩm cao thủ, liền xem như thần tiên chỉ cần ăn vào cũng phải chết. Linh Thần chết rồi, các ngươi thật nguyện ý xuất binh giúp ta? Thạch Tỉnh Lễ Nhân cười rạng rỡ, kia là đương nhiên, ta biết Phùng tướng quân những năm này ẩn nhận cứ phát, chính là kiêng kỵ Linh Thần. Hắn là người đá cả đường, cũng là ta Chiêu Hòa địch nhân lớn nhất, chỉ cần hắn chết rồi, toàn bộ thiên hạ chính là chúng ta. Phùng Kỳ chính ánh mắt ngoan lệ, khẽ gật đầu, sau đó vươn tay. Thạch Tỉnh Lễ Nhân tiến lên, cười đem bình sứ nhỏ đưa cho hắn. Phùng Kỳ chính nhận lấy, hỏi, cái đồ chơi này có giải dược sao? Vừa nghiên cứu ra đến, còn không có giải dược. Đó chính là nói, Linh Thần chỉ cần ăn vào liền chết chắc rồi. Thạch Tỉnh Lễ Nhân gật đầu. Cái kia dính vào trên tay của ta không có sao chứ? Phùng tướng quân yên tâm, rửa sạch sẽ tay, không có việc gì. Phùng Kỳ chính gật đầu, sau đó nói, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần Linh Thần chết rồi, đại huyền liền không ai có thể ngăn cản ta rồi. Thạch Tỉnh Lễ Nhân cười nói, Phùng tướng quân dũng manh thiện chiến, có năm đó Tề Vương phong thái, đại huyền không có Linh Thần, còn có ai có thể ngăn cản bước chân của ngươi đâu? Ngươi nhường ta tính toán. Phùng Kỳ chính bắt đầu đếm trên đầu ngón tay đếm, không nói trước có thể ngăn cản ta bước chân, trước nói có thể giết ta có cảnh tử ý, thủ lĩnh, Lâm Anh, Lão Thiên Sư, Liêu Kiếm Tiên, Đào Tu Vũ, đúng rồi còn có Đạm Đài Thanh Nguyệt. Cơ mờ nờ, quá nhiều, ngón tay không đủ dùng, đầu ngón tay của ngươi có thể hay không cho ta mượn? Thạch Tỉnh Lễ Nhân một chán dấu chấm hỏi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Phùng Kỳ chính một cái tát hai quất vào trên mặt hắn. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp nhường Thạch Tỉnh Lễ Nhân tại chỗ biểu diễn một cái ngã lộn nào, đầu dưới chân trên, hung hăng đưa tại trên mặt đất. Thạch Tỉnh Lễ Nhân phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn. Một tát này nhường miệng hắn lệch mặt nghiêng, nửa gương mặt máu thịt bé bét, lỗ tai đều tại ra bên ngoài rớm máu, ho ra trong máu trên mặt mấy quả răng. Phùng Kỳ chính một thanh đạp lên cánh tay của hắn, mạch đao kéo một phát, trực tiếp đem hắn năm ngón tay cắt xuống. Thạch Tỉnh Lễ Nhân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, nhường chúng quanh Chiêu Hòa binh sĩ sợn cả tóc gáy, một mặt hoảng sợ, căn bản không dám tiến lên. Phùng Kỳ chính dùng mũi chân đá trên mặt đất ngón tay, toàn quốc công, nữ đế, Vũ Tư Quân, Tạ Tư Vũ, thậm chí toàn bộ giang hồ, bọn hắn cũng sẽ phải mệnh của ta. Ngươi quá keo kiệt, mượn mấy cây ngón tay cũng không đủ dùng a. Ngươi. Thạch Tỉnh Lễ Nhân biệt khuất muốn chết, không nghĩ tới bị cái mới nhìn qua này không quá thông minh hắn tử mặt đen cho lắc lư, nói mượn ngón tay là thật mượn a. Thế nào, dài trên tay hắn không thể số đúng không? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy xem thường, ngươi cái gì ngươi? Liền ngươi còn muốn gạt ta? Biết ta là ai không? Phùng đại thông minh, dưới gầm trời này trừ Linh Thần, không có người so ta càng thông minh. Các ngươi Chiêu Hòa người thật quá ngu, so heo đều đần. Lão tử là cô nhi, Tề Vương lão tử chưa thấy qua, chưa ăn qua hắn một miếng cơm, cũng không uống qua hắn một ngụm nước. Lão tử hiện tại muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nhất nên cảm tạ là ta cha mẹ nuôi, là sư phụ ta, là Linh Thần. Tề Vương trừ nhường lão tử trên lưng lịch tặc hậu duệ tiếng xấu, còn làm cái gì rồi? Ta là Đại Huyền Trung Dũng Hầu, là Đại Huyền Thơ Ma, là Phùng đại thông minh, là Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà. Không thiếu tiền, không thiếu quyền, còn có cái châu bỏ ẩm ẩm minh đệ bảo bọc ta, sau này trở về lưu danh sử xanh, nữ nhân của ta lại cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, vinh hoa phú quý cả một đời, ngươi mẹ hắn nhường ta đi theo ngươi đi tạo phản, đầu óc có bị bệnh không? Thạch Tỉnh Lễ Nhân tức giận đến trước mắt biến đen, hai mắt trắng dã. Ngươi tưởng là Tề Vương hậu duệ? Thôi đi, Tề Vương hậu duệ là cái gì rất như bức thân phận sao? Lão tử căn bản không lạ gì, nhìn ngươi như thế thích, vậy ngươi sau này sẽ là Tề Vương thân huyền tôn hành a? Phùng Kỳ chính nói, một thanh giật xuống Thạch Tỉnh Lễ Nhân áo khoác, vung đao từ giữa đó bổ ra, tùy tiện vận thành dây thường hình, trói chặt Thạch Tỉnh Lễ Nhân cùng Tam Thượng Nhã Phú cổ, kéo lấy liền đi. Hai người bị dìm mắt trợn trắng, vì không bị tìm chết, chỉ có thể hai chân trên mặt đất liều mạng đạp, hướng phía trước cỏ. Dạng này Phùng Kỳ Chính liền mất rất nhiều sức lực. Ta thật sự là quá thông minh, Tiểu Nguyệt cùng ta xem như nàng trèo cao. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, thầm thầm thì, vì chính mình thông minh tài trí điểm cái lai, cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, còn tiếp tục như vậy, trí tuệ của hắn đều muốn vượt qua Ninh Thần. Chương 1862, ta miễn cưỡng làm cái thứ hai là được. Chương 1862, ta miễn cưỡng làm cái thứ hai là được. Cứu ta, nhanh cứu ta. Thạch Tỉnh Lễ Nhân cùng Tam Thượng Nhã Phu giãy giụa lấy hô to. Trung quanh chiêu hòa bình sĩ nghĩ lên trước cứu, nhưng lại sợ hai Phùng Kỳ Chính, do dự không tiến. Phùng Kỳ Chính mạch đao quét ngang, hướng về phía bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, lại đem những cái kia chiêu hòa bình sĩ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Phùng Kỳ Chính nói thầm, ta cười đến có đáng sợ như vậy sao? Đúng lúc này, tiếng giết nổi lên bốn phía, Viên Long mang mạch đao quân giết tới đây, nhìn thấy Phùng Kỳ Chính, người đều động. Ngươi làm sao ở chỗ này? Phùng Kỳ Chính chỉ kéo trên mặt đất hai người, đáp ý nói, đến bắt Thạch Tỉnh Lễ Nhân, tiện thể bắt bọn hắn chủ tướng. Viên Long cả kinh nói, một mình ngươi? Thế nào, ta một người còn chưa đủ hả? Viên Long giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta đi trước, những tiểu lâu la này liền giao cho ngươi. Viên Long gật đầu. Sông Lân Kỳ, trên đầu thành. Ninh Thần đón gió mà đứng, nghe nơi xa tiếng chém giết, hắn che kín trên thân áo khoác. Ngày là càng ngày càng lạnh, màn đêm nặng nề, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe tới hỏa lực âm thanh, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh. Trinh sát không ngừng đem trên chiến trường tin tức mang về. Ninh Thần hai đầu lông mày mang lo âu, hắn cũng không lo lắng tình hình chiến đấu, trận chiến này ưu thế tại bọn hắn, kết cục đã chú định, hắn lo lắng chính là thương vong. Chỉ cần là đánh trận, mặc kệ đánh cho nhiều nhẹ nhõm, cuối cùng đều sẽ có thương vong. Quân địch chết bao nhiêu Ninh Thần đều không để ý, nhưng đại huyền tướng sĩ chết một cái hắn đều đau lòng. Một đường này, theo Trường Đảo huyện đến sông Lớn Kỳ, một đường thắng liên tiếp, nhưng đại huyền tướng sĩ thương vong đã tiếp cận 5,000. Trường Đảo huyện lưu thủ 5000 nhân mã, Đông Sơn nói phủ lưu thủ 3,000, thương vong 5,000, nói cách khác Ninh Thần bây giờ có thể động binh chỉ có 45,000-46,000, đến lúc đó sông Lớn Kỳ cũng phải lưu thủ 5,000, nói cách khác hắn có thể động binh chỉ có 40,000 tả hữu. Hiện tại mỗi một cái tướng sĩ đối với Ninh Thần đến nói đều hết sức trọng yếu. Cho nên mỗi đến một chỗ, Ninh Thần đều sẽ đóng trại, bắt đầu bổ sung đạn dược, bởi vì nhiều một viên đạn, có lẽ liền có thể nhiều bảo vệ một cái tính mạng của tướng sĩ. Cứ việc dạng này sẽ kéo chậm diệt chiêu hòa tốc độ cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể như thế, không được chọn. Tiếng bước chân vang lên. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính mang theo hai người đi đến đầu tường. Đi tới trước mặt, phanh phanh hai tiếng, Phùng Kỳ Chính đem hai người nhét vào Ninh Thần trước mặt. Tới tới tới. Bó đuốc tới gần chút nữa. Người này nhìn quen mắt ta, giống như là Thạch Tỉnh Lễ Nhân. Ninh Thần nhìn chằm chằm trong đó một người nhìn hồi lâu nói, bởi vì người này miệng méo mặt nghiêng, nửa gương mặt xương thành đầu heo. Phùng Kỳ Chính nét miệng cười nói, không phải giống như, hắn là được. Ninh Thần buông tay, ở trên mặt của Thạch Tỉnh Lễ Nhân khoa tay mấy lần, vừa cười vừa nói, ngón tay này ấn vừa to vừa dài, xem xét chính là lao phùng tay a. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý tiếp một câu, nữ nhân dùng đều nói xong. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy không nói nhìn hắn một cái. Chợt, ánh mắt Nazi rơi xuống một người khác trên thân, người kia là ai? Hắn gọi Tam Thượng. Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, gọi Tam Thượng cái gì tới? Ninh Thần trêu ghẹo, bị cả mì yêu a. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, liền gọi cái tên này, ngươi biết ta? Ninh Thần biểu lộ cứng đờ, hắn chính là chỉ đùa một chút, hắn rất khó tiếp nhận một cái nam nhân gọi mì cả mì yêu a. Phùng Kỳ Chính nói, cái này mì cả mì yêu a là lần này chiêu hòa nhân vật thủ lĩnh, cùng với Thạch Tỉnh Lễ Nhân, ta thuận tay liền cho mang về. Ninh Thần giơ ngón tay cái lên, lão Phùng, làm tốt lắm. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi là không biết, mấy trăm hảo chiêu hòa binh sĩ vây quanh ta, bị ta giết sợ vỡ mật, không có một cái dám lên trước, trơ mắt nhìn ta kéo đi hai người kia. Ninh Thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một mình ngươi bắt hai người bọn hắn. Phùng Kỳ Chính cười gật đầu. Mạch Đao Quân đâu? Bọn hắn tại giết chiêu hòa kỵ binh. Cho nên, một mình ngươi xung phong chiêu hòa vài trăm người đội ngũ, còn đem Thạch Tỉnh Lễ Nhân cùng đối phương chủ tướng cho bắt trở lại rồi. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, ta có phải hay không rất lợi hại? Ninh Thần đưa tay hung hăng gọt ra đầu hắn, một bên gọt vừa mắng, ta có hay không nói qua, không cho phép một người hành động, rõ rệt ngươi đúng không? Chiêu hỏa cũng có súng kiếp, có thể đánh chết đả thương người, ngươi muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Phùng Kỳ Chính hai tay che chở đầu, mặt mũi tràn đầy bị khuất, nói, ta quan sát qua, bọn hắn thân quân đều không có phân phối súng kiếp, lại nói ta nếu là không tiến lên, hai người này liền chạy. Ninh Thần tức giận nói, Lôi An dẫn đầu 5,000 Ninh An quân đi đoạn đường lui của bọn hắn chạy trốn được sao? Coi như bọn hắn chạy, cũng không cần ngươi đi mạo hiểm, một người xung phong vài trăm người đội ngũ, ngươi coi mình là thần à? Phùng Kỳ Chính ôm đầu, đừng đánh đầu ta, ta mới phát hiện ta nhanh so ngươi thông minh, ngươi đừng cho ta đánh ốc. Ta nói với ngươi chuyện này, cái này Thạch Tỉnh Lễ Nhân biết thân phận của ta, còn muốn lôi kéo ta chơi chết ngươi đây. Ninh Thần dừng tay lại, phất tay lui tả hữu, sau đó hỏi, hắn biết ngươi thân phận gì? Hắn biết ta là Tề Vương hậu duệ. Ninh Thần trầm giọng nói, ta nói bao nhiêu lần rồi, ngươi chính là Phùng Kỳ Chính, không phải cái gì chó má Tề Vương hậu duệ. Hắn biết những này, hẳn là nghe Duệ Vương láo tặc nói a. Phùng Kỳ Chính gật đầu, hắn nói mình cùng Duệ Vương cùng Quảng Châu bọn người là bạn thân giao, quan hệ rất tốt. Ninh Thần con mắt nhắm lại, như thế nói đến, cái này Thạch Tỉnh Lễ Nhân tại Chiêu Hòa hoàn thất, cũng coi là cái nhân vật, không phải sẽ không biết nhiều như vậy. Ngươi vừa rồi nói hắn lôi kéo ngươi giết ta là chuyện gì xảy ra?
Lời nhằm hai.
Phùng Kỳ Chính đem sự tình đại khái nói một lần, sở dĩ nói là lời nhằm hai, là bởi vì Duệ Vương, Cấp Âm Môn lôi kéo hắn thời điểm, đều là đồng dạng lý do thoái thác.
Linh Thần nói, kia thật là kỳ quái.
Cái gì kỳ quái rồi? Ta vừa rồi phỏng đoán cái này Thạch Tỉnh Lễ Nhân tại Chiêu Hòa trong hoàng thất cũng là nhân vật, nhưng hắn lại bị ngươi lừa gạt, cái này còn không kỳ quái sao?
Phùng Kỳ Chính đang muốn gật đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng kỉnh, trừng mắt, ngươi ý gì?
Ta làm trên đời này thứ hai người thông minh, lừa gạt hắn thật kỳ quái sao?
Linh Thần nhịn không được nở nụ cười, không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái.
Phùng Kỳ Chính rất tức giận, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đủ thông minh?
Không có.
Vậy ngươi chút nghiêm túc nói.
Linh Thần nghiêm sắc mặt, Phùng đại thông minh là thiên hạ thông minh nhất, coi trọng nhất nghĩa khí người, thế nào?
Phùng Kỳ Chính lúc này mới lộ ra nụ cười, còn khiêm tốn khoát khoát tay, cái này còn tạm được, coi trọng nhất nghĩa khí ta nhận, thông minh nhất coi như, ta coi như cái thứ hai thông minh, ngươi là đại huyền nhất chính vương, nếu là còn không có ta thông minh, chẳng phải là rất mất mặt, ta cho ngươi chừa chút mặt mũi, thiên hạ này đệ nhất người thông minh ta liền không tranh với ngươi.
Linh Thần khẽ miệng co giật một chút, túi người nói, vậy ta liền cảm ơn Phùng đại thông minh.
Khách khí, đều là huynh đệ.
Chương 1863, không thể chương 1863, không thể cái kia Phùng đại thông minh, hai người kia liền giao cho ngươi, nhất định phải cho ta cậy mở miệng của bọn hắn, ta muốn biết bọn hắn kéo dài thời gian mục đích, còn có Lâm Tinh Nhi phụ mẫu bây giờ ở nơi nào.
Phùng Kỳ Chính vỗ ngực cam đoan, yên tâm, có ta ở đây, cam đoan nhường hắn nhả ra.
Hắn nếu dám không nói, ta dùng thép vân tay cho hắn đến cái hình người dạ đã cảm ứng pháp.
Linh Thần cười mắng, thép vân tay nào có cảm giác,
còn cảm ứng pháp, gọi là sắt con lửa mở miệng pháp.
Đi, nhanh đi đi, ta chờ ngươi tin tức tốt.
Ngươi tới, mang lên hai người bọn hắn theo ta đi.
Vâng.
Phùng Kỳ Chính mang đi Thạch Tỉnh Lễ Nhân cùng Mị Cả Mị Yêu A, không, là Tam Thượng Nhã Phu. Đến bây giờ Linh Thần cũng không biết đối phương tên thật.
Phùng Kỳ Chính, cái này cửa hàng nhớ lầm.
Linh Thần tại đầu tường đứng một đêm.
Ngày sáng lên,
hắn dùng kính viễn vọng quan sát, sương sớm lẫn vào khói lửa tại tràn ngập, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng vẫn là có thể nghe tới lẹ tẻ tiếng chém giết.
Thẳng đến mặt trời thăng trước, tiếng chém giết hoàn toàn biến mất, chiến đấu kết thúc.
Một thất khoái mã chạy nhanh đến, chạy vội vào thành.
Trên lưng ngựa chính là Lôi An, hắn đi tới đầu tường.
Linh Thần nhìn xem hắn mỏi mệt thần sắc cùng một thân máu đen, lo lắng nói, không có sao chứ?
Đa tạ vương gia quan tâm, mặt tướng không có việc gì.
Vương gia, chúng ta thắng.
Linh Thần cười gật đầu, hắn đã biết kết quả.
Lôi An nói tiếp, thô sơ giản lược đoán chừng, quân địch tử thương vượt qua hơn phân nửa, còn lại đều đầu hàng.
Mặt tướng đi liếc mắt nhìn, bọn hắn lần này mang lương thảo, đầy đủ 50,000 đại quân ăn 3 tháng.
Linh Thần ánh mắt sáng lên, lương thảo là đánh trận thắng thua nhân tố trọng yếu một trong.
Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, câu nói này tương tự thích hợp với trên chiến trường.
Linh Thần lạnh nhạt nói, chiêu hòa người, chỉ có chết, không có thương tổn.
Lôi An túi người, mặt tướng rõ ràng,
quân ta thương vong đâu?
Đây mới là Linh Thần quan tâm nhất.
Vệ vương gia, chiến đấu vừa kết thúc, quân ta thương vong còn không có thống kê đi ra.
Linh Thần lấy ra vệ ưng bên hông túi nước đưa tới.
Lôi An hai tay tiếp nhận, cảm động nói, đa tạ vương gia.
Linh Thần cười cười, sau đó căn dặn, trước đem chiến trường qua một lần, tìm ra quân ta thương vong tướng sĩ, ghi nhớ, quân y tùy thời đợi mệnh, dù cho có một hơi, muốn không tiếc bất cứ giá nào cho bổn vương trị xuống hắn.
Mặt tướng tuân mệnh.
Linh Thần đang muốn nói cái gì?
Một sĩ binh chạy lên đầu tường, khởi bẩm vương gia, phùng tướng quân mời ngài đi qua một chuyến.
Linh Thần khẽ gật đầu, xem ra Phùng Kỳ Chính bên kia là có phát hiện trọng đại.
Lôi An, chiến trường quét dọn xong về sau, những tù binh kia trước không muốn giết, giữ lại bổn vương hữu dụng.
Vâng.
Lôi An trong lòng kỳ quái, Linh Thần đối với chiêu hòa tù binh cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay, để bọn hắn chính mình đào xong vạn người hố hướng bên trong nhảy, trực tiếp chôn sống, lúc này mới vậy mà không giết bọn hắn.
Thật tình không biết, tiếp xuống lập tức muốn tiến đánh chiêu hòa hoàn thành, cái này cùng tiến đánh Đông Sơn nói phủ cùng sông lớn kỳ không giống, hoàn thành là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng, chiêu hòa nhất định sẽ liều chết phản kháng, lúc này liền cần đại lượng pháo hôi để thay thế đại huyền tướng sĩ công kích, giúp đại huyền tướng sĩ ngăn lại súng pháo cùng mũi tên.
Linh Thần trở về vương phủ. Nơi này vốn là nhân sông thân vương chỗ ở, thiết lập tương ngục.
Tòa này tư nhân phòng giam thiết lập ở dưới mặt đất, âm u chật chội, bởi vì không khí không lưu thông, âm lãnh ẩm ướt, tràn ngập một cỗ hư thối mùi hôi thối.
Linh Thần đi tới hình thất.
Mị Cạ Mị Yêu A bị trói ở trên kệ, toàn thân trần trụi, trên thân vết roi răng khắp nơi, da thịt bên ngoài lật.
Không đành lòng nhìn thẳng.
Không phải Linh Thần mềm lòng, là cái này Mị Cạ Mị Yêu A cột lên đi một điểm mỹ cảm đều không có, quá phá hư hắn đối với Mị Cạ Mị Yêu A ký ức.
Linh Thần căm thù chiêu hòa người, nhưng đối với tồn tại ổ cứng một ít lão sư, còn là phải nói một tiếng cảm ơn.
Một bên khác, Thạch Tỉnh Lễ Nhân cưỡi tại trên con lửa gỗ, máu tươi thuận con lửa gỗ bụng trượt xuống, phía dưới tiếp một cái thùng gỗ, theo máu tươi nhỏ xuống, phát ra tí tách thanh âm.
Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, vội vã mời ta tới, có phát hiện gì sao?
Linh Thần chỉ Thạch Tỉnh Lễ Nhân, hắn muốn gặp ngươi.
Linh Thần đi qua, đẩy một cái con lửa gỗ trước sau lắc lư, Thạch Tỉnh Lễ Nhân phát ra một trận nói không rõ là thống khổ còn là thống khoái kêu thảm.
Hiện tại con lửa gỗ trải qua Phùng Kỳ Chính lần lượt cải biến, đều nhanh biến thành lung lay ghế dựa.
Lúc đầu con lửa gỗ là hắn độc môn tuyệt kỹ, hiện tại biến thành Phùng Kỳ Chính.
Nói một cách khác, hắn là người khai sáng, nhưng môn này kỹ nghệ ở trong tay Phùng Kỳ Chính có thể phát dương quang đại.
Linh Thần nhìn xem Thạch Tỉnh Lễ Nhân hỏi, buồn vương đến, có lời gì nói thẳng đi.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn xem Linh Thần nói, ta có một cái thiên đại bí mật, có thể hay không đổi ta một mạng?
Không thể.
Linh Thần không hề nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối.
Người khác có lẽ có thể, nhưng ngươi không thể. Thêm một bộ đội ngược sát bao nhiêu ta đại huyền bách tính. Biển máu này thâm cửu nếu như đều có thể làm nhạn, đều có thể dùng để làm trao đổi, vậy bản vương liền không xứng là đại huyền người, càng không xứng là người. Bổn vương nói cho ngươi, chỉ cần là cùng thêm một bộ đội có quan hệ đồ vật, trứng gà đều phải giao vỡ lòng đỏ, con giun đều phải dựng thẳng chém thành hai khúc, tổ kiến đều phải dùng bỏng nước sôi hai lần, cho dù là thêm một bộ đội ở qua phòng ở, bổn vương đều sẽ đem hắn đốt thành tro.
Bất quá, ngươi rất may mắn, bổn vương cho hai ngươi lựa chọn, đệ nhất, đem nơi này cực hình toàn bộ thụ một lần, sau đó bị lột ra cỏ viên, treo ở trên tường thành, thịt của ngươi sẽ bị loại bỏ xuống tới uy chó hoang, xương cốt sẽ bị ép thành cặn bã dương. Lựa chọn thứ hai, đó chính là đem ngươi biết nói hết ra, bổn vương cho ngươi thông khoái.
Linh Thần nói, đưa tay đẩy một cái con lửa gỗ.
A, theo con lửa gỗ trước sau lắc lư, Thạch Tỉnh Lễ Nhân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Kế hoạch của chúng ta là kéo dài ngươi 2 tháng, chúng ta đã phái người tiến đến Sa Quốc Mật Binh, Sa Quốc đại quân sẽ theo Trường Đảo huyện đổ bộ, sau đó cấp tốc đuổi tới sông Lớn Kỳ, cùng ta Chiêu Hòa đại quân phối hợp, tiền hậu giáp kích, nhất cử đưa ngươi đánh bại.
Linh Thần nhíu mày, cái này đích xác là cái kế sách hay, nếu như Sa Quốc đại quân thật đột nhiên từ phía sau giết tới, cùng Chiêu Hòa trước sau phối hợp, coi như không thể đánh bại hắn, cũng sẽ nhường hắn tổn thất nặng nề.
Vệ Ưng,
tại.
Linh Thần trầm giọng nói, ngươi lập tức đi tìm Lão Phan, nhường hắn dùng bổ câu đưa tin cho Trường Đảo huyện chủ quân, nói cho bọn hắn, Sa Quốc đại quân vô cùng có khả năng từ phía sau lưng đánh lén, để bọn hắn vạn phần cẩn thận. Như quân địch quá nhiều, không thể liều mạng, từ bỏ chiến thuyền, rút đến Đông Sơn nói phủ, nhất định phải ghi nhớ, mệnh so chiến thuyền trọng yếu. Chiến thuyền không có thể tái tạo, người không có coi như cái gì đều không còn.
Vâng.
Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi.
Linh Thần nhìn về phía Thạch Tỉnh Lễ Nhân, ngươi muốn gặp bổn vương, muốn nói không chỉ điểm này a.
Đem ngươi biết nói hết ra, ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ràng che giấu đối với ngươi không có chỗ tốt gì.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân mặt mũi tràn đầy thống khổ, Linh Thần, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi có nghe hay không qua một câu, gọi là chú ý đầu không để ý đuôi.
Ngươi tại ta Chiêu Hòa liên tục đại thắng, nhưng từng nghĩ tới hậu phương lớn lửa cháy rồi.
Chương 1864, bổn vương tin hắn thắng qua tin chính mình. Chương 1864, bổn vương tin hắn thắng qua tin chính mình. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, hỏi, cái gì gọi là hậu phương lửa cháy rồi?
Thạch Tỉnh Lễ Nhân nụ cười quỷ quệt, nghe đồn đại huyền nhiếp chính vương đại trí gần giống yêu quái, không ngại đoán xem nhìn.
Linh Thần nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Phùng Kỳ Chính một cước đá vào trên con lửa gỗ, cái kia nặng nề con lửa gỗ bị hắn đạp tại chỗ dạo qua một vòng, trước sau lắc lư không thôi.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân làm cho so mổ heo còn thảm.
Phùng Kỳ Chính trầm trầm nói, mẹ nó, hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó.
Còn dám chơi tâm nhãn, lao tử đem con lửa gỗ đổi thành sắt con lửa, tươi sống sướng chết ngươi.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân toàn thân run rẩy, cũng không biết là dọa còn là đau.
Linh Thần đưa tay đè lại lay động con lửa gỗ, ngươi là nói thẳng, hay là chờ lao Phùng chơi chán lại nói?
Ta nói, ta nói.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân thống khổ ngũ quan và mèo, cũng không dám lại dở trò gian, run giọng nói, các ngươi đại huyền trong quân có chúng ta người.
Linh Thần ánh mắt chớp lên, ai?
An phủ sứ Bông Diệu.
Linh Thần đạm mặt nói, nói tiếp.
Ta biết liền nhiều như vậy, nhân viên nằm vùng đều là đại thần chỉ an bài, cụ thể nhân viên nằm vùng danh sách cũng ở trong tay của hắn.
Ta sợ dĩ biết, hay là bởi vì lúc đến trong lúc vô tình nghe tới Thiên Hoàng cùng đại thần con nói chuyện, bọn hắn nói lần này trừ hướng Sa Quốc mượn binh, đồng thời cũng khởi động Thạch Sùng kế hoạch.
Linh Thần con mắt nhắm lại, Thạch Sùng kế hoạch là cái gì?
Thạch Tỉnh Lễ Nhân run giọng nói, cái này ta thật không biết, loại này cao đẳng cơ mật, chỉ có Thiên Hoàng cùng đại thần chỉ, Thái Chính đại thần biết.
Linh Thần hừ lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, tất cả đều là nói nhảm, một câu hữu dụng đều không có, ngươi đang đùa bột vương.
Xem ra ngươi là muốn bị lột ra cỏ huyên, treo thị chúng.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân hoảng sợ nói, tại hạ không dám, ta nói đều là thật, ta biết đều nói cho ngươi.
Đúng rồi, còn có một việc, ngươi phải tìm đôi kia vợ chồng đã sớm chết rồi.
Linh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Ngươi nói chính là Lâm Hồng Tiêu vợ chồng.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân gật đầu, đúng, chính là bọn hắn.
Bọn hắn chết rồi 2 năm.
Linh Thần nghiêm nghị nói, bọn hắn chết như thế nào?
Thạch Tỉnh Lễ Nhân run giọng nói, 2 năm trước, Lâm Hồng Tiêu nhiễm bệnh hiểm nghèo, bất trị bỏ mình, thê tử của hắn tự sát tuấn tình. Lúc ấy súng kiếp hỏa pháo mới tạo ra một cái hình thức ban đầu.
Nói thật,
Thạch Tỉnh Lễ Nhân, ngươi nếu dám lừa gạt bổn vương, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro.
Thiên chân vạn sắc, chuyện này là ta nghe Thiên Hoàng cùng Thái Chính đại thần chính miệng nói tới.
Linh Thần sắc mặt tái xanh, thật lâu không nói.
Lâm Tinh Nhi nằm mộng cũng muốn cứu ra cha mẹ của nàng, nếu là biết nhị lao đã qua đời, không biết nên có bao nhiêu thương tâm.
Một cái qua đời, một cái khác không muốn sống tạm, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thật sự là phu thê tình thâm.
Một lát sau, Linh Thần nhìn xem Thạch Tỉnh Lễ Nhân hỏi, còn có cái gì muốn nói cho bổn vương sao?
Ta biết đều nói cho ngươi.
Linh Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, trọng hình thẩm vấn hai người này, nhìn xem bọn hắn còn có biết không cái gì.
Thạch Tỉnh Lễ Nhân hoảng, thét to, Linh Thần, ngươi nói qua chỉ cần ta nói, muốn cho ta thông khoái, ngươi là đại huyền nhiếp chính vương, không thể nói mà không tín.
Đại huyền nhiếp chính vương liền không thể gạt người rồi.
Quên nói cho ngươi, đối với Chiêu Hòa người, bổn vương thích lật lọng.
Ngươi
không tín mà không đứng, ngươi thân là đại huyền nhiếp chính vương, liền không sợ chuyển đi bị người chê cười sao?
Chuyển đi.
Nơi này hết thảy 4 người, ngươi cảm thấy ai sẽ chuyển đi?
Thạch Tỉnh Lễ Nhân liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, ngươi cũng đừng quên, hắn là Tề Vương hậu duệ.
Linh Thần cười nhạt một tiếng, trong lòng ta, hắn chính là Phùng Kỳ Chính, là huynh đệ của ta, cái khác đều không trọng yếu.
Linh Thần, ngươi đừng quá tự tin, người tham niệm là vô cùng vô tận, không có người tình nguyện chịu làm kẻ dưới, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, ngươi tính toán xảo diệu quá thông minh, sớm muộn sẽ gặp phải phản vệ. Linh Thần cười lạnh, ngươi là muốn nói Lao Phùng chính là bổn vương phản vệ? Hắn là Tề Vương hậu duệ, Tề Vương là ai ngươi so ta rõ ràng, một cái khát máu yêu chiến, đứng tại quyền thế đỉnh người. Phùng Kỳ chính thân là hậu duệ của hắn, trong xương cốt liền chạy xuôi bên trên tranh quyền đoạt thế huyết dịch, hắn sao lại khuất ở dưới người? Bây giờ, ngươi là đại huyền nhất chính vương, quyền thế ngập trời, hắn chỉ là không có động tới ngươi cơ hội. Hắn chính là một cái ẩn nút giá thú, sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ chính, hỏi, hắn ngươi tán thành sao? Hắn nói sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phản bội ta. Hắn đánh rắm. Phùng Kỳ chính giận dữ, lắc đầu nói, ta không đồng ý, hắn nói ta sẽ không chịu làm kẻ dưới, nhưng ta 10 lần có 8 lần đều tại Tiểu Nguyệt phía dưới, nàng thích ở phía trên. Linh Thần khỏe miệng co giật. Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Tỉnh Lễ Nhân, nghe được không, huynh đệ của ta liền thích ở phía dưới. Thạch Tỉnh Lễ Nhân. Hắn nói chính là cái này phía dưới sao? Linh Thần đạm mạc nói, ngươi không cần vắt hết óc ở trong này châm ngòi ly gián, lão phùng là hạng người gì không cần ngươi đến đánh giá. Bổn vương chỉ biết, mặc kệ là bổn vương huy hoàng lúc, hoặc bị người xa lánh nghèo túng lúc, hắn đều kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh ta. Hai đời huynh đệ, bổn vương tin hắn thắng qua tin chính mình. Lão phùng, giao cho ngươi. Phùng Kỳ chính gật đầu, một mặt giữ tợn nhìn chằm chằm Thạch Tỉnh Lễ Nhân, con chó, chỉ bằng ngươi cũng muốn châm ngòi chúng ta quan hệ, chúng ta đều ước định cẩn thận, muốn đời đời kiếp kiếp làm huynh đệ. Linh Thần cười cười, quay người hướng bên ngoài đi đến. Linh Thần, ngươi nói không giữ lời, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. 3. Phùng Kỳ chính một cái tắt đem hắn phía sau rút đi về. Lại nhảy cái gì? Linh Thần làm sao nói không giữ lời rồi? Hắn mặc dù không cho thống khoái, nhưng cũng không cho ngươi dùng hình, điều này nói rõ hắn không chỉ coi trọng chữ tín, còn rất hiền lành. Thạch Tỉnh Lễ Nhân, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình châm ngòi ly gián vì cái gì không dùng rồi. Linh Thần theo đại lao đi ra, cũng không có đi đầu tường. Hắn đang suy tư, làm sao nói cho Lâm Tinh Nhi cha mẹ của nàng tin chết, muốn không trước dấu giếm. Nhưng nàng trung quy là phải biết, nếu là theo trong miệng người khác biết, còn tưởng rằng hắn là cố ý che giấu, khẳng định là tạo thành hiểu lầm, cùng hắn sinh ra ngăn cách. Linh Thần thở dài, chào hỏi vệ ương chuẩn bị ngựa, lại để cho Lộ Dũng đi thông báo phòng bếp, làm chút đồ ăn ngon. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Linh Thần phóng ngựa đi tới rèn đúc nhà máy. Mặt tướng phó an phủ sứ Lý Cảnh Minh, tham kiến vương gia. Lý Cảnh Minh mang mấy người chạy tới, mặt mũi tràn đầy kích động thăm viếng. Phó an phủ sứ? Không phải an phủ sứ sao? Lý Cảnh Minh một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Linh Thần, chỉ sững sờ một giây liền phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy kích động, uy cụ dập đầu lạy ba cái, đa tạ vương gia, ân dịu dắt, mặt tướng suốt đời khó quên. Linh Thần cười nói, đây là ngươi nên được, đứng lên mà nói. Lý Cảnh Minh tạ ơn về sau đứng người lên. Không có xảy ra chuyện gì a? Về vương gia, hết thảy bình thường. Những người khác ở ngoài thành đánh trận, Lý Cảnh Minh dẫn đầu 1000 nhân mã, trấn thủ rèn đúc nhà máy. Linh Thần khẽ gật đầu, mang bổn vương đi gặp Lâm Tinh Nhi. Vâng. Vương gia, mời tới bên này. Đi tới một cái độc lập tiểu biệt tử. Linh Thần đi vào. Quốc bảo, quốc bảo. Linh Thần hô vài tiếng. Chỗ này đâu? Theo thanh âm thanh thúy, một căn phòng cửa phòng mở ra, Lâm Tinh Nhi dẫn theo váy đi ra, nguyên bản trắng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn sám xịn, cũng không biết ở đâu cỏ. Chương 1865, Thạch Sùng kế hoạch chương 1865, Thạch Sùng kế hoạch vương gia làm sao tới, là đạn dược không đủ dùng sao? Linh Thần dương lên trong tay hộp cơm, còn không có ăn cơm đi, mang cho ngươi chút đồ ăn ngon, có ngươi thích ăn nhất hà diệu gà. Lâm Tinh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt, ta vừa vặn đói nữa nha. Nói, mang theo váy đi tới, ta có thể xách cái yêu cầu sao? Linh Thần cười khẽ, ngươi nói, lần sau cho ta làm váy thời điểm có thể ngắn một chút sao? Váy quá dài, dễ dàng dẫm lên, hại ta hôm qua liền ngã một phát. Linh Thần cười yếu ớt, tốt. Lâm Tinh Nhi tiếp nhận hộp cơm, vương gia ăn sao? Còn không có. Cái kia cùng một chỗ ăn. Linh Thần gật đầu. Lâm Tinh Nhi mang theo hộp cơm đi tới trước bậc thang, ngồi xuống thổi thổi trên mặt đất thổ. Vương gia, ngươi ngồi chỗ này. Ở chỗ này ăn. Bên trong trừ quá loạn, còn không bằng bên ngoài đâu. Linh Thần bật cười, đi qua tòa hạ. Lâm Tinh Nhi mở ra hộp cơm, trước hết nhất lấy ra nàng yêu nhất hà diệp gà, xé một đầu đùi gà cho Linh Thần. Cảm ơn. Lâm Tinh Nhi một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, cái này hà diệp gà là ngươi mang đến, ngươi vậy mà nói với ta cảm ơn. Linh Thần cười cười, nhìn xem Lâm Tinh Nhi nụ cười sán lạn khuôn mặt nhỏ, tươi đẹp như ánh sáng ánh mắt, mấy lần lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Được rồi, đợi nàng ăn no rồi nói sau. Vương gia, ngoài thành không phải đang chiến tranh sao? Ngươi làm sao lại đến chỗ của ta? Cầm đánh xong, may mắn ngươi đạn dược duy trì, trận chiến này lại thắng. Vậy là tốt rồi. Lâm Tinh Nhi cắn một cái đùi gà, mơ hồ không do nói. Một con gà, Lâm Tinh Nhi ăn nửa cái, rất không thục nữa ở một cái, nhìn về phía Linh Thần, ngượng ngùng nói, ăn no. Linh Thần nụ cười ôn hòa, lấy ra khăn tay giúp nàng lau đi khỏe môi mỡ đông. Lâm Tinh Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thầm nói, ai nha, đừng thân mật như vậy nha, làm cho ta trái tim bịch bịch nhảy. Linh Thần mỉm cười bật cười. Hắn do dự mãi, còn là quyết định nói cho Lâm Tinh Nhi, việc quan hệ cha mẹ của nàng, hắn có cảm kích quyền. Quốc bảo, nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta không có thể cứu về cha mẹ ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Tinh Nhi giật mình, sau đó nhìn Linh Thần, ngươi, có ý tứ gì? Có phải là có cha mẹ ta tin tức? Linh Thần khẽ gật đầu. Lâm Tinh Nhi nhìn xem Linh Thần sắc mặt, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi, cha mẹ ta làm sao rồi? Linh Thần trầm mặc một hồi, cắn răng một cái, chậm rãi nói, cha mẹ ngươi đều qua đời. Lâm Tinh Nhi gương mặt xinh đẹp nháy mắt thất sắc, cả người đều cứng đờ. Chúng ta bắt một cái chiêu hòa người, gọi Thạch Tỉnh Lễ Nhân, hắn là chiêu hòa thành viên hoàng thất, hắn nói phụ thân ngươi 2 năm trước nhiễm bệnh hiểm nghèo, bất trị bỏ mình, mẫu thân ngươi tự sát tuấn tỉnh. Lâm Tinh Nhi ánh mắt ngốc trệ, cả người như là thạch điêu khắc gỗ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Linh Thần thở dài, quốc bảo, cái kia, bớt đau buồn đi, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm. Không có khả năng, cha mẹ ta không có việc gì, người kia đang nói láo. Lâm Tinh Nhi thanh âm bén nhọn hướng Linh Thần gầm thét, tin tức xác nhận sao? Không có xác nhận, ngươi dựa vào cái gì ta nói cha mẹ ta chết rồi? Ta tìm bọn hắn 12 năm, ta ngày nhớ đêm mong, cha mẹ ta khẳng định cũng tại ghi nhớ lấy ta cùng ca ca, bọn hắn sẽ không chết, chiêu hòa người lời nói căn bản không đáng tin tưởng, cha mẹ ta khẳng định còn sống. Linh Thần đau lòng nhìn xem có chút sụp đổ Lâm Tinh Nhi. Quốc bảo, ngươi nói đúng, tin tức còn không có xác nhận, là bổn vương báo đoán. Thạch Tỉnh Lễ Nhân nói lời không thể tin, bổn vương sẽ mau chóng công hãm chiêu hòa hoàn thành, tự mình hỏi chiêu hòa thiên hoàng. Lâm Tinh Nhi cảm xúc có chút kích động, chăm chú nắm lấy Linh Thần tay, ngươi cũng cảm thấy cha mẹ ta còn sống đúng không? Linh Thần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhưng nhìn xem Lâm Tinh Nhi chờ mong ánh mắt, hắn vẫn gật đầu. Kỳ thật hắn biết rõ, Thạch Tỉnh Lễ Nhân nói chính là thật, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng khẳng định chết rồi. Nếu như Lâm Hồng Tiêu vợ chồng còn sống, chiêu hỏa súng kiếp hỏa pháo sẽ không giống như bây giờ giản dị thô ráp, uy lực không lớn. Lâm Tinh Nhi thì thầm, đúng, đánh vào chiêu hỏa hoàng thành hỏi bọn hắn thiên hoàng, bọn hắn khẳng định đem cha mẹ ta giấu đi, ta muốn làm ra càng nhiều đạn dược, vũ khí cường đại hơn, nhanh chóng đánh vào chiêu hỏa hoàng thành. Lâm Tinh Nhi nói đứng người lên, bước chân lảo đảo hướng sau lưng gian phòng đi đến. Quốc bảo, đạn dược sự tình không đổi, vừa vặn hôm nay bổn vương không có việc gì, ta mang ngươi ra ngoài dạo phố có được hay không? Ngươi không phải ngại váy quá dài sao? Bổn vương tìm may vá một lần nữa làm cho ngươi mấy bộ. Lâm Tinh Nhi lắc đầu, vương gia, ngươi trở về đi, ta phải bận rộn. Linh Thần do dự một chút, đứng dậy bước nhanh về phía trước, một cái cổ tay chặt đánh ngất xỉu Lâm Tinh Nhi. Nàng chế tác đồ vật phần lớn đều cùng thuốc nổ có quan hệ, hiện tại trạng thái như thế không ổn định, Linh Thần làm sao dám nhường nàng đụng vào thuốc nổ? Linh Thần chỉ có thể đưa nàng trước mang về, nhường nàng thật tốt ngủ một giấc. Vừa thu xếp tốt Lâm Tinh Nhi, chỉ nghe ngoài cửa vang lên vệ ương thanh âm, vương gia, lôi tướng quân cầu kiến. Linh Thần cho Lâm Tinh Nhi đắp kín mền, sau đó trở về bên ngoài. Vệ ương, ngươi thủ tại chỗ này. Vâng. Linh Thần nhìn về phía Lôi An, đi, phòng khách nói chuyện. Tiến về phòng khách trên đường, Phùng Kỳ Chính từ phía sau đuổi theo, hắn nhìn xem Linh Thần nói, ra đại sự. Nguyên lai người kia không gọi Mị Ca Mị Iua, Tam Thượng Nhã Phu. Linh Thần khoẹt miệng giật một cái, còn tốt còn tốt. Như vậy, hắn lại có thể tham khảo Tam Thượng Lão sư kỹ thuật. Ngươi vô cùng lo lắng đuổi theo, liền vì nói với ta cái này. Đây chính là ngươi nói đại sự. Phùng Kỳ Chính khoát khoát tay, vội vàng nói, không phải không phải, là ta thẩm vấn Tam Thượng Nhã Phu thời điểm, hắn gánh không được chủ động lộ ra một sự kiện. Hắn nói hắn nghe Tam Thượng gia tộc gia chủ nói qua một miệng, Thạch Sùng kế hoạch chính là nhường Đại Huyền, Võ Quốc, còn có Tây Lương, Nam Việt các quốc gia triệt để loạn. Linh Thần biến sắc, nói cụ thể một chút. Phùng Kỳ Chính nói, ta biết liền nhiều như vậy, không đúng, là hắn biết liền nhiều như vậy. Lão Phùng, lại cho ta thẩm hắn, nhìn hắn còn biết cái gì? Cho dù là một chút xíu manh mối cũng được. Trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt, chỉ sợ cái này cái gọi là Thạch Sùng kế hoạch không đơn giản. Tốt, ta hiện tại liền đi. Phùng Kỳ Chính gật đầu, quay người chạy đi. Lôi An nhìn về phía Linh Thần, vương gia, cái này Thạch Sùng kế hoạch rốt cuộc là ý gì? Linh Thần lắc đầu, manh mối quá ít, bổn vương cũng không đoán ra được. Thạch Sùng, am hiểu gây đuôi cầu sinh, chẳng lẽ chiêu hỏa là nghĩ vứt bỏ thứ trọng yếu gì đến tự vệ sao? Lôi An suy tư một lát, sau đó nói, mặt tướng cảm thấy cũng có thể là chiêu hỏa cố tình bày nghi trận, muốn nhường Đại Huyền, Võ Quốc, Tây Lương rất nhiều quốc gia loạn, tiểu tiểu chiêu cùng có như thế bản sự lớn sao? Linh Thần cho mày, không thể chủ quan, nghĩ đến chiêu hỏa sẽ không nói nhảm. Lôi An, chúng ta phải nắm chắc cầm xuống chiêu hỏa hoàn thành, rất nhiều vấn đề cần chiêu hỏa thiên hoàng làm gốc vương giải đáp. Chương 1866, trước diệt chiêu hỏa chương 1866, trước diệt chiêu hỏa Linh Thần đi tới phòng khách, còn đang suy nghĩ Tam Thượng Nhã Phu lời nói, chiêu hỏa người đến cùng có thủ đoạn gì, có thể để cho Đại Huyền, Võ Quốc chờ những quốc gia này triệt để loạn. Chẳng lẽ đúng như Lôi An nói tới, bọn hắn chỉ là đang khoác lác. Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có gì đầu mối, lúc này mới nhìn về phía Lôi An, ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Lôi An túi người nói, vương gia, mặt tướng là đến báo cáo tình hình chiến đấu, một trận chiến này quân ta đại hoạch toàn thắng, chiêu hỏa 50,000 đại quân, tử vong 34,000, tù binh 1,600. Linh Thần khoát khoát tay, nói quân ta thương vong. Chiêu hỏa người tử thương bao nhiêu hắn một điểm không có hứng thú, chỉ cần cầm đánh thắng là được, hắn chân chính quan tâm chính là đại huyền tướng sĩ thương vong. Về vương gia, quân ta thương vong 2,332 người, tử vong 911 người. Linh Thần khẽ thở dài một cái, toàn lực cứu chữa thương binh. Mặt tướng rõ ràng. Lôi An, chiến trường quét dọn xong về sau, nhường các tướng sĩ tạm làm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, đại quân xuất phát, thẳng đến chiêu hỏa hoàn thành. Bổn vương luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, đem chiêu hỏa vong quốc diệt chủng phải tăng tốc tiến trình. Vâng. Linh Thần phất phất tay, được rồi, ngươi đi mau đi. Lôi An lui ra về sau, Linh Thần đang chuẩn bị đi về nhìn xem Lâm Tinh Nhi tình huống, vừa ra cửa miệng liền thấy vệ ưng mặt mũi tràn đầy sốt ruột chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nhường vệ ưng nhìn xem Lâm Tinh Nhi, nhìn vệ ưng như thế bối rối, khẳng định là xảy ra chuyện. Vương gia, Lâm cô nương đi. Đi chỗ nào rồi? Về rèn đúc nhà máy đi, thuộc hạ căn bản ngăn không được. Linh Thần xoa xoa mi tâm, Lâm Tinh Nhi hiện tại một lòng nghĩ sớm một chút đánh vào chiêu hòa hoàn thành, hướng lên trời hoàng chứng thực cha mẹ của nàng tin chết là thật hay không. Dạng này cũng tốt, đến lúc đó ít nhiều có chút tâm lý chuẩn bị, lại càng dễ tiếp nhận một chút. Nhưng có người đi theo Lâm cô nương. Về vương gia, Lộ Dũng dẫn người đi theo. Linh Thần khẽ gật đầu, suy tư một chút, nói, chuẩn bị ngựa. Lâm Tinh Nhi hiện tại trạng thái rất không ổn định, hắn phải đi nhìn xem. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến về rèn đúc sở thời điểm, Tế Nguyên Trung đến. Tế Nguyên Trung tiến lên hành lễ về sau, hạ giọng nói, mời vương gia lui tả hữu. Linh Thần nao nao, chợt hiểu rõ ra, phất tay lui tả hữu, có phải là Mục An Bang có tin tức chuyển đến? Vâng. Tế Nguyên Trung từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, hai tay dâng lên. Linh Thần nhận lấy phân biệt về sau, đích thật là Mục An Bang thân bút, xem xong thư nội dung, ánh mắt lấp lóe, thật lâu không nói. Tế Nguyên Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vương gia, không có sao chứ? Linh Thần lắc đầu bật cười, Mục An Bang tin tức luôn luôn chậm người một bước, hắn ở bên trong nâng lên, nói là chiêu hỏa đi hướng xa quốc ngựa binh, muốn tiền hậu giáp kích của ta, nhường chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tế Nguyên Trung túi người nói, vương gia rộng lòng tha thứ, mục tướng quân mang 200 người xâm nhập trại địch, khắp nơi nhận hạn chế, thu thập tin tức con đường có hạn. Linh Thần khoát khoát tay đánh gây hắn, bổn vương không có như vậy hà khắc, không phải đang trách hắn, Mục An Bang đã làm được rất tốt. Ngươi đi xuống trước, nắm chặt thời gian đem chiến trường quét sạch sẽ, sáng sớm ngày mai mang lên tù binh xuất phát. Vâng. Tế Nguyên Trung rời đi về sau, Linh Thần chân mày cau lại, lần nữa mở ra trong tay mật tín. Kỳ thật Mục An Bang ở trong thư còn nâng lên một sự kiện, đó chính là Thạch Sùng kế hoạch. Mục An Bang nói đại thần chỉ thấy thu điền chuẩn giới thời điểm, hắn ở ngoài cửa chờ lấy, ngầm trộm nghe đến chỉ chữ lửa ngữ, nói là Thạch Sùng kế hoạch, theo Huyền Vũ Thành bắt đầu. Về sau hắn hướng thu điền chuẩn giới chứng thực qua, nhưng người này rất không thành thật, nhìn trái phải mà nói hắn, cũng không có hướng hắn lộ ra cái gì tin tức hữu dụng. Linh Thần con mắt nhắm lại, Thạch Sùng kế hoạch theo Huyền Vũ Thành bắt đầu. Đây là ý gì đâu? Tam thượng nhã phu trước đó nói Thạch Sùng kế hoạch sẽ để cho đại huyền, võ quốc các quốc gia đại loạn. Linh Thần cúi đầu suy nghĩ, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên đưa tay, ánh mắt co rụt lại. Muốn để những quốc gia này đại loạn, vậy chỉ có thể là kinh tế. Huyền Vũ Thành là các nước ở giữa duy nhất thương lộ trạm trung chuyển, các nước ở giữa thương mậu đều sẽ thông qua Huyền Vũ Thành. Tỷ như võ quốc pha lê, kem đánh răng, muối mịn các loại vật tư sẽ thông qua Huyền Vũ Thành hướng chạy đại huyền cùng Tây Lương, lại từ đại huyền hướng chạy Nam Việt cùng cao lực các quốc gia, đồng thời giá cả cũng sẽ tăng lên gấp bội. Các nước quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc đều nắm tại cái này khổng lồ trong mạng lưới quan hệ. Một khi những này hút hàng phẩm đoạn mất, liền tương đương với đoạn mất rất nhiều người tài lộ. Đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu, khẳng định sẽ sinh ra không ít nhiễu loạn. Nhưng cái này cũng không đúng, muốn đoạn mọi người tài lộ, trước tiên cần phải đoạn thương lộ. Chỉ là Huyền Vũ Thành liền trú quân 100,000, ai có thể đoạn được thương lộ? Lui 10,000 bước nói, Huyền Vũ Thành phía bắc là Võ Quốc, phía nam là Đại Huyền, ai dám có ý đồ với Huyền Vũ Thành? Linh Thần lại nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là giết Tượng Chính Dương. Bây giờ Huyền Vũ Thành từ Tượng Chính Dương quản lý, giết hắn đích xác có thể để cho Huyền Vũ Thành ngừng vận chuyển, loạn bên trên một hồi. Nhưng mặc dù như thế, nhưng loạn không được bao lâu a. Huyền Vũ Thành tướng lĩnh đều là xuất từ chính mình học đường, bọn hắn nhập học về sau lớp đầu tiên chính là trung thành, cho dù có người bị thu mua, cũng là không nổi cái gì lớn bọn nước. Linh Thần nuốt nuốt mi tâm, chỉ hận chính mình phân thân thiếu phương pháp. Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ sự tình trước hết thả thả, trước mắt trọng yếu nhất sự tình là trước diệt chiêu hòa. Huống hồ hắn bây giờ nghĩ rõ ràng lại có thể thế nào đâu. Ngoài tâm tay với, Linh Thần thu liễm tâm tư, phóng ngựa đi tới rèn đúc sở thăm hỏi Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy, Linh Thần càng lo lắng. Linh Thần nói cho nàng, chính mình sáng mai liền sẽ chỉ huy chiêu hòa hoàn thành, nếu như công hãm chiêu hòa hoàn thành, bắt được thiên hoàng, nhất định khiến nàng ở trước mặt chứng thực cha mẹ của nàng tình huống. Vương gia, hiện tại còn thiếu đạn dược sao? Linh Thần lắc đầu, tạm thời không thiếu, ngươi không cần đem chính mình làm cho quá gấp, nghỉ ngơi mấy ngày, nhường chính mình buông lỏng một chút. Lâm Tinh Nhi cười nhẹ nhàng gật đầu. Bồi tiếp Lâm Tinh Nhi trò chuyện một hồi, Linh Thần còn phải chạy trở về xử lý ngày mai xuất trình sự tình, lúc này mới rời đi. Ngày mai xuất trình, nhưng là sông lớn kỳ đến lưu người trấn thủ, Phan Ngọc Thành cũng phải lưu lại, bảo đảm sông lớn kỳ chiêu hòa người tất cả đều ăn vào tiền tuyệt phấn mới được, những này đều cần Linh Thần đi xử lý. Linh Thần trở về, vẫn bận sống đến đêm khuya, lúc này mới ăn chút gì nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, ngoài thành, chiến kỳ phân phật, đại quân tập kết. Trương Đảo huyện, Đông Sơn nói phủ, sông lớn kỳ, ba cái này địa phương liền hao phí 13,000 binh lực. Tăng thêm một đường này thương vong, Linh Thần bây giờ có thể vận dụng binh lực cũng liền hơn 4 vạn người. Cho nên, lần này hắn vẫn chưa đem tù binh toàn bộ xử tử. 16,000 thiên đánh nữa bắt được, hắn toàn bộ lưu lại, những người này có thể xung làm công kích phá hôi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống làm ra phát thời điểm, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Lâm Tinh Nhi. Linh Thần phóng ngựa đi qua. Ngươi làm sao ở chỗ này? Lâm Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta đến tự mình đi chiêu hòa hoàng thành hỏi một chút thiên hoàng, liên quan tới ta tình huống của cha mẹ. Nếu như vương gia là lo lắng đạn dược khan hiếm, không cần lo lắng. Anh ta lưu tại chế tạo nhà máy. Bổn vương không phải lo lắng đạn dược không đủ, là lo lắng ngươi. Lâm Tinh Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ, ta không sao, vương gia. Nhường ta đi thôi. Linh Thần thở dài, khẽ gật đầu, nhưng chợt nói bổ sung, dẫn ngươi đi có thể, nhưng ngươi đến đi theo bổn vương bên người, nghe lệnh làm việc, không thể bạo động. Lâm Tinh Nhi gật đầu, tốt. Chương 1867, hố con rể A chương 1867, hố con rể A tam quân nghe lệnh, xuất phát. Theo Linh Thần ra lệnh một tiếng, 40,000 đại huyền tướng sĩ, đội vàng 16,000 thiên nhiều chiêu hòa tù binh, thẳng đến chiêu hòa hoàng thành mà đi. Theo sông lớn kỳ đến Chiêu Hòa hoàn thành, chỉ cần 10 ngày lộ trình. Ngày càng lạnh. Linh Thần muốn đang có tuyết rơi trước, đánh hạ Chiêu Hòa hoàn thành, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức, sang năm đầu xuân lại nói tiếp đánh. Linh Thần đi tới một nửa, Chiêu Hòa hoàng thất thu được Thạch Tỉnh Lễ Nhân binh bại tin tức. Lần này toàn bộ Chiêu Hòa hoàng thất cùng quần thần đều hoảng, kế hoạch của bọn hắn là kéo dài Linh Thần hơn 2 tháng, lúc này mới bao lâu Linh Thần cũng nhanh đánh tới hoàng thành đến rồi. Thiên Hoàng giếng đá Tạ Dỗ tiếp vào tin tức về sau, tâm đều lạnh một nửa, lập tức cùng quần thần thương lượng cách đối phó. Phế vật, tất cả đều là phế vật, 50,000 đại quân, đừng nói ngăn chặn Linh Thần 2 tháng, đến sông lớn kỳ bên ngoài, liền một ngày đều không có kháng trụ liền thất bại thảm hại. Tính toán thời gian, lại có 5 ngày, Linh Thần liền sẽ đuổi tới hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành, tăng thêm trong hoàng cung, nhưng mà 40,000 tinh binh, căn bản không có khả năng ngăn lại Linh Thần, chứ bị ái khanh nhưng có lui lịch kế sách. Quần thần sắc mặt trắng bệnh, thất kinh, nhưng toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, không một người mở miệng. Nếu là có lui lịch kế sách, bọn hắn còn có thể nhường Linh Thần đánh tới hoàng thành đến. Thái chính đại thần ngàn lá rộng nhìn về phía đại thần chỉ, không biết đại thần chỉ phụ trách cùng cái khác thân vương mượn binh sự tình thế nào rồi. Trước mấy thời gian, đại thần chỉ vì bảo vệ thu điền chuẩn giới, đáp ứng liên lạc mấy vị khác thân vương, sau đó mượn binh. Đại thần chỉ lạnh nhạt nói, bốn vị thân vương đều đáp ứng, riêng phần mình phái 20,000 tinh binh, cộng lại tổng cộng 80,000 tinh binh đến đây chi viện hoàn thành. Thiên hoàng thần sắc vui mừng, viện binh khi nào đến? Không sai biệt lắm cần 10 thiên tài có thể đổi tới. Thiên hoàng cùng quần thần cười không nổi, Linh Thần lại có 5 ngày liền hãm thành. Viện quân 10 ngày sau đổi tới còn có cái dám dùng. Ngàn lá rộng cao mày nói, thời gian 10 ngày quá dài, chúng ta căn bản chờ không được lâu như vậy. Làm phiên đại thần chỉ truyền tin, để bọn hắn tăng tốc hành quân tốc độ, sớm đi đổi tới. Thần chỉ mỹ giả mổ tổ đến thụ thái chính cung quản hạt, nói đến đại thần chỉ là ngàn lá rộng thuộc hạ, làm sao đại thần chỉ hy vọng quá cao, đã sớm thoát ly ngàn lá rộng công chế, hai người trên triều đỉnh từ trước đến nay không hợp. Nhưng mà lúc này chính là Chiêu Hòa sinh tử tồn vong lúc, ngàn lá rộng cũng hạ thấp tư thái, nói chuyện vạn phần khách khí. Đại thần chỉ suy tư một chút, khẽ gật đầu. Tốt, nhưng mà coi như tăng tốc hành quân tốc độ, đuổi tới hoàng thành cũng phải thời gian 7-8 ngày, không có khả năng nhanh hơn Linh Thần. Cũng may hoàng thành còn có 40,000 tinh binh, ngăn lại Linh Thần 2-3 ngày hẳn là có thể. Mặt khác, ta đề nghị khẩn cấp điều động bách tính, cộng đồng thủ thành, nói cho bách tính, tổ chim bị phá không chứng lành, thành này một khi phá, đó chính là nước mất nhà tan. Thiên hoàng gật đầu, đại thần chỉ lời nói rất đúng, cũng may chúng ta còn có mấy ngày thời gian, điều động bách tính cũng được. Nhưng mà nên do ai xuất quân thủ thành, đối kháng Linh Thần đâu? Chư vị ái khanh, nhưng có cái gì nhân tuyển thích hợp tiến cử? Đại thần chỉ nhìn liếc mắt mấy cái quan viên, trong đó một cái quan viên dẫn đầu ra khỏi hàng. Thiên hoàng, thần tiến cử thu điền chuẩn giới tướng quân, hắn nhưng là 3 lần theo Linh Thần trên tay đào thoát, xuất quân thủ thành, đối kháng Linh Thần, kiên trì mấy ngày khẳng định không thành vấn đề. Một cái khác quan viên theo sát lấy ra khỏi hàng, nói, thần cũng tiến cử thu điền tướng quân, rơi xuống Linh Thần trong tay người, cơ hồ không có có thể còn sống chạy trốn. Thu điền tướng quân 3 lần theo Linh Thần trên tay đào thoát, bản lĩnh của hắn rõ như ban ngày. Thu điền tướng quân trung tâm trừng giám, am hiểu dụng binh, hắn bản sự khiến người khâm phục, thần tiến cử thu điền tướng quân, thần tán thành. Thần cũng tán thành. Không ít người đứng ra, tán thành thu điền chuẩn giới mang binh. Ngàn lá rộng liếc mắt nhìn đại thần chỉ, hắn biết đây là đại thần chỉ đang vì mình con rể tranh công, bởi vì chỉ cần giữ vững thành chỉ 2-3 ngày chính là cứu quốc anh hùng, phần này đầy trời công lao liền đến tay, ngày sau nhất định một bước lên mây. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ đứng ra phản bác, nhưng bây giờ toàn bộ hoàng thành nguy cơ sớm tối, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Hiện trường giống như chỉ có thu điền chuẩn giới bản nhân làm ngộng, đầu ông tác hưởng. Nhưng hắn xuất quân ngăn cản Linh Thần phá thành, có hay không hỏi qua ý kiến của hắn? Cái này cùng nhường hắn chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Những người này cũng quá muốn đương nhiên. Hắn nhìn về phía đại thần chỉ, dùng ánh mắt hỏi thăm, việc này vì cái gì không nói trước nói với hắn một tiếng. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn tại đại thần con mắt bên trong liền thành cảm kích, còn cho hắn một cái biểu hiện tốt một chút ánh mắt. Thu điền chuẩn giới muốn tự tử đều có, hố cha à, không đúng, hố con rể a, đã chúng ái khanh đều tiến cử thu điền tướng quân, kia liền quyết định như vậy. Thiên hoàng giải quyết dứt khoát, sau đó nhìn về phía thu điền chuẩn giới, thu điền tướng quân, chư vị đều tin tưởng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Thu điền chuẩn giới cười đến so với khóc còn khó coi hơn, thần, lĩnh chỉ. Thu điền tướng quân, vậy kế tiếp, trừ cấm quân, hoàng thành, cái khác binh tướng, điều động bách tính, đều từ ngươi điều khiển. Vâng. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, thái chính đại thần lưu lại. Quần thần theo đại điện đi ra. Thu điền chuẩn giới đi theo đại thần chỉ đằng sau, đi thẳng ra hoàng cung. Thẳng đến những quan viên khác rời đi về sau, đại thần chỉ lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngàn lá gia tộc có tổng lòng chi công, cho nên càng thụ thiên hoàng coi trọng. Bây giờ, chỉ cần xuất quân ngăn lại Linh Thần 2-3 ngày, liền có thể tiếp được cái này đầy trời phú quý, ngươi cũng đừng làm cho vi phụ thất vọng. Thu điền chuẩn giới cúi người, nhạc phụ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đại thần chỉ khẽ gật đầu, lại căn dặn bài câu, quay người rời đi. Mục An Bang dắt ngựa đi tới, nhìn xem đại thần chỉ đi xa, lúc này mới cười lạnh nói, chúc mừng thu điền tướng quân, sắp tiếp được cái này đẩy trời công lao. Hắn mặc dù một mực ở bên ngoài, nhưng vừa rồi đã theo Chiêu Hòa quan viên nói chuyện phía bên trong, đại khái hiểu rõ đến sự tình toàn cảnh. Thu điền chuẩn giới cười rất là miễn cưỡng, trước đó một mực tồn tại ảo tưởng, nghĩ đến xa quốc xuất binh, cùng Chiêu Hòa tiền hậu giáp kích, tiêu diệt Linh Thần, dạng này hắn liền triệt để thoát khỏi Linh Thần khống chế. Cho nên, tại Mục An Bang hỏi hắn Thạch Sùng kế hoạch thời điểm, hắn run cơ linh, nhìn trái phải mà nói hắn, không nói lời nói thật. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Sa Quốc đại quân không đợi đến, chờ đến chính là Ninh Thần. 50,000 đại quân, đừng nói ngăn lại Ninh Thần 2 tháng, liền 2 ngày đều không có chống đỡ. Nghe tới tin tức này thời điểm, hắn kém chút dọa nước tiểu. Nếu như Ninh Thần biết hắn có tâm tư khác, đánh vào hoàng thành chuyện thứ nhất chính là đem hắn diệt. An Bang Quân liền đừng nói móc tại hạ, ta là cái gì, sao dám cùng vương gia là địch. Ta có thể thề, chuyện này nhạc phụ ta trước đó cũng không có nói cho ta, ta cũng là mới biết được, mấu chốt là ngay trước tiên hoàng mặt ta cũng không thể cự tuyệt ta thật là bị bất đắc dĩ. Mục An Bang mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trên mặt hắn tổn thương đã tốt, nhưng vết sẹo triệt để hủy mặt của hắn, làn da rùng gió, nhìn qua vô cùng hung ác. Hắn lạnh giọng hỏi, cái kia Thu Điền tướng quân định làm gì? Chương 1868, luôn cảm thấy không thích hợp. Chương 1868, luôn cảm thấy không thích hợp. Thu Điền chuẩn giới nhìn chung quanh, sau đó hạ giọng nói, vương gia nhường ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Mục An Bang túi người nói, đã như thế, tiếp cái này sống, đến lúc đó trực tiếp mở cửa thành ra, thả vương gia vào thành. Thu Điền chuẩn giới biểu lộ cứng đờ, nếu như hắn thả Ninh Thần vào thành, chuyện này nếu như bị người biết, nhà hắn mộ tổ cũng phải bị người đảo. Thế nào, có vấn đề gì sao? Thu Điền chuẩn giới do dự một chút, lắc đầu nói, không có không có. Vương gia thế không thể đỡ, hoàng thành hiện tại những binh mã này khẳng định ngăn không được, đoán chừng không đợi viện quân đội tới, cửa thành liền bị công phá. Mục An Bang nói, đã như thế, kia liền mở cửa thành ra, nên vương gia vào thành. Thu Điền tướng quân, đây chính là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội tốt, đừng cho là ta không biết trong khoảng thời gian này ngươi tiểu tâm tư. Sông lớn kỳ tường thành ngăn không được vương gia, cái này hoàng thành cũng giống như thế, cửa thành trung quy là muốn phá, hoặc là bị ta đại viện hỏa pháo nổ ra, hoặc là chính ngươi mở ra, cái này cơ hội lập công đang ở trước mắt, liền nhìn ngươi làm sao chọn rồi. Thu Điền chuẩn giới liên tục gật đầu, tại hạ rõ ràng nên làm như thế nào, chỉ hy vọng đến lúc đó An Bang quân khả năng giúp đỡ tại hạ tại vương gia trước mặt nói tốt vài câu. Mục An Bang lúc đầu muốn chào phúng vài câu, nhưng nhìn xuống, gật đầu đáp ứng, lúc này, trước hết để cho Thu Điền chuẩn giới mở cửa thành ra lại nói. Thu Điền chuẩn giới mang ơn. Chợt, hai người trở lại Thu Điền chuẩn giới trong phủ. Nhưng sau nửa đêm, Thu Điền chuẩn giới lặng lẽ rời đi phủ đệ, đi tới đại thần chỉ trong phủ. Trong mặt thất, hai người ngồi đối diện nhau. Nhạc phụ đại nhân, quả nhiên như ngươi đoán, trên Mục An Bang kia làm, đưa ra nhường ta mở cửa thành ra thả đại viện binh mã tiến đến yêu cầu. Kỳ thật, theo trở lại hoàng thành ngày ấy, Mục An Bang liền gây nên đại thần con chú ý, bởi vì Thu Điền chuẩn giới là đại thần con rể, càng là hắn một tay đề bạt, cho nên Thu Điền chuẩn giới trong phủ có không ít đại thần con người. Mục An Bang mặc dù hủy dung, nhưng Thu Điền chuẩn giới bên người, trước kia căn bản không có người này. Đại thần chỉ bí mật triệu kiến Thu Điền chuẩn giới, cái sau không chịu nổi áp lực, thổ lộ tình hình thực tế. Đại thần chỉ nể tình nữ nhi có bầu phân thượng, tha thứ Thu Điền chuẩn giới, cho phép hắn lấy công chủ tội. Người đáp ứng rồi. Đối mặt đại thần chỉ cặp kia tràn ngập uy nghiêm con mắt, Thu Điền chuẩn giới thân thể run lên, đội bằng nói, không có, ta dựa theo nhạc phụ ngài bằng giao, do dự mãi về sau mới đáp ứng. Đại thần chỉ khẽ gật đầu, ngươi làm được rất tốt, dùng không được mấy ngày, cái này hoàng thành chính là Ninh Thần nơi táng thân. Nếu là có thể giết Ninh Thần, đem cái này bất bại thần thoại kéo xuống thần đàn, người ta sẽ lưu danh sử sanh, vĩnh viễn bị hậu nhân ghi khắc. Tiếp xuống 2-3 ngày, toàn bộ chiêu hòa hoàng thành đều tại điều binh khiển tướng, điều động bách tính. Nói là điều động, kỳ thật chính là ép buộc, khắp nơi bắt lính. Toàn bộ hoàng thành loạn thành một đoàn. Mà lúc này Ninh Thần ngay tại dừng lại chỉnh đốn, cách chiêu hòa hoàng thành chỉ còn 2-3 ngày lộ trình. Trong liều trại, đèn đuốc chập chờn. Ninh Thần mượn ánh đèn xem hết trong tay tin. Phong thư này là Mục An Bang phái người đưa tới. Vệ Ưng, Nhường Viên Long, Lôi An mấy người tới thấy bổn vương. Vâng. Một lát sau, Viên Long cùng Lôi An, Phùng Kỳ chính mấy người tới. Ninh Thần khoát khoát tay, ngăn lại bọn hắn hành lễ, nói, các ngươi nhìn xem phong thư này. Mấy người tiến lên, thay phiên nhìn tin, Phùng Kỳ chính thấy lâu nhất, mọi người cho là hắn có ý nghĩ gì thời điểm, hắn đến một câu, phía trên này viết cái gì? Đám người đều ở trong lòng chửi bậy, không biết chữ ngươi xem nghiêm túc như vậy. Tế Nguyên Trung giải thích, phong thư này là Mục An Bang đưa tới, đại khái ý tứ là, chiêu hòa hoàng thành tăng thêm cấm quân, có thể vận dụng binh mã nhưng mà 40,000, nhưng bọn hắn có 80,000 viện quân ở trên đường, nhưng mà muốn muộn chúng ta mấy ngày tài năng đổi tới. Thiên Hoàng nhường Thu Điền chuẩn giới xuất quân ngăn cản chúng ta, đến lúc đó Thu Điền chuẩn giới sẽ mở ra cửa thành thả chúng ta đi vào. Đây là chuyện tốt ta. Phùng Kỳ chính nhìn về phía Ninh Thần, Thu Điền chuẩn giới xuất quân ngăn cản chúng ta, ngươi câu nói kia nói thế nào? Đem gà giao cho ai trông giữ? Ninh Thần trợn mắt, gọi là đem cá giao cho mèo trông giữ, nếu như là gà, chỉ có thể giao cho ngươi cái này Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà trông giữ. Phùng Kỳ chính vò đầu cười ngây ngô, Thu Điền chuẩn giới thủ thành, dù sao đây là chuyện tốt. Ninh Thần nhìn về phía những người khác, các ngươi thấy thế nào? Viên Long túi người vừa cười vừa nói, còn phải là vương gia, tính không lộ chút sơ hở, trước thời hạn chôn Thu Điền chuẩn giới viên này cây đinh, thời điểm then chốt phát huy kỳ hiệu. Lôi An gật đầu phụ họa, vương gia bày mưu nghĩ kế, mặt tướng bội phục. Có Thu Điền chuẩn giới làm nội ứng, mở cửa thành ra, chúng ta liền sẽ không hao tổn tướng sĩ, đây là thiên đại hảo sự. Ninh Thần không nói nhìn xem bọn hắn, nhường các ngươi nói một chút ý nghĩ, không có nhường các ngươi vớt mông ngựa. Viên Long nói, vương gia, chúng ta nói chính là lời thật lòng. Xéo đi. Ninh Thần cười mắng. Tế Nguyên Trung lúc này đột nhiên mở miệng, vương gia triệu chúng ta đến, có phải là cảm thấy có cái gì không thích hợp? Ninh Thần khẽ gật đầu. Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Lôi An hỏi, vương gia cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Ninh Thần suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, ở trên một phong mật tín bên trong, Mục An Bang nói Thu Điền chuẩn giới một điểm không thành thật, cùng hắn lá mặt lá trái. Lần này vậy mà đáp ứng mở cửa thành ra thả chúng ta vào thành, phải biết đây chính là sẽ bị người đào mộ tổ sự tình, bổn vương luôn cảm thấy hắn đáp ứng quá sảng khoái. Lôi An nói, có phải hay không là hắn thấy chúng ta nhẹ nhõm đánh tan Thạch Tỉnh Lễ Nhân cùng Tam Thượng Nhã Phu 50,000 đại quân, trong lòng sợ hãi, muốn lấy công chủ tội. Linh Thần khẽ gật đầu, cũng có khả năng này. Bất quá, Thu Điển chuẩn giới nhạc phụ là đại thần chỉ, hắn tại toàn bộ Chiêu Hòa đều có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị, Tam Thượng Nhã Phu 50,000 đại quân đều không thể ngăn lại chúng ta quá lâu, hắn thân là Thu Điển chuẩn giới nhạc phụ, chủ động đưa ra nhường Thu Điển chuẩn giới xuất quân ngăn cản chúng ta, cái này hợp lý sao? Đám người khẽ gật đầu, đích xác không hợp lý, nào có nhường con rể đuổi tới chịu chết. Ta biết chuyện gì xảy ra. Phùng Kỳ Chính đột nhiên reo lên. Mọi người nhìn về phía hắn. Phùng Kỳ Chính tự tin cười một tiếng, khẳng định là Thu Điển chuẩn giới thân thể không được, thỏa mãn không được cái này đại ngốc ép nữ nhi, cái này đại ngốc bức muốn đổi con rể. Mọi người thấy hắn, nghĩ nửa ngày mới phản ứng được hắn nói chính là đại thần chỉ, không khỏi một chán dây đen, cái này không hợp thói thường lý do cũng chỉ có Phùng đại thông minh có thể nghĩ ra đến. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cũng có thể là bổn vương trong xương cốt chán ghét Chiêu Hòa người, Chiêu Hòa xương người tử ti tiện đê tiện, không có một cái đáng giá tin tưởng. Viên Long nói, chúng ta tin tưởng vương gia trực giác. Chiêu Hòa người nhìn xem liền buồn nôn, từng cái đại ca móc túi chuột não, một mặt hèn mọn, lớn lên giống là thành tinh chuột lớn. Đã vương gia cảm thấy có vấn đề, vậy chúng ta liền đánh Chiêu Hòa hoàng thành đi. Linh Thần trầm tư một hồi, khua tay nói, cho bổn vương suy tính một chút, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Chương 1869, ngươi dám phản bội vương gia. Chương 1869, ngươi dám phản bội vương gia. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần theo lều trại đi ra, trong con mắt mang tơ máu, tối hôm qua hắn một đêm ngủ không ngon, luôn cảm thấy Thu Điển chuẩn giới mở cửa thành ra thả hắn đi vào sự tình không đáng tin cậy. Đi tới ngoài trướng, gió lạnh thổi, người cũng thanh tỉnh không ít. Hắn nhìn xem ngay tại vội vàng thu lều trại các tướng sĩ như có điều suy nghĩ. Vệ ưng. Tại. Người đi đem Viên Long bọn hắn cho bổn vương tìm đến. Vâng. Chờ hai khắc đồng hồ thời gian, Viên Long bọn hắn lần lượt. Linh Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tối hôm qua bổn vương nghĩ một đêm, vẫn cảm thấy Thu Điển chuẩn giới đáp ứng thả chúng ta vào thành sự tình có chút không đúng. Bây giờ tại tha hương nơi đất khách, chúng ta thiếu binh thiếu tướng, không thể mạo hiểm, bởi vì chúng ta thua không nổi. Chiêu Hỏa có việc quân, mà chúng ta nhưng không có, cho nên ổn thỏa lý do. Bổn vương quyết định chia binh hai đường. Linh Thần đi tới bản đồ trước, chào hỏi Viên Long bọn người đi qua. Các ngươi nhìn, Chiêu Hòa hoàng thành cửa thành nam cách chúng ta gần nhất, chúng ta kế hoạch ban đầu cũng là từ nơi này trực tiếp đánh vào đi, tiếp xuống bổn vương một lần nữa bố trí nhiệm vụ. Viên Long lối an nghe lệnh. Hai người cúi người, đồng nói, có mặt tướng. Đêm nay chúng ta chú quân, giờ tí hai người các ngươi dẫn đầu 5,000 linh an quân, đi đầu một bước, thẳng đến Chiêu Hòa hoàng thành cửa tây. Bổn vương sẽ thả đi từ từ quân tốc độ, tối ngày 1 giờ xỉu, các ngươi chuẩn bị khởi xướng tiến công, nhất định phải công phá cửa thành phía tây. Bởi vì chúng ta chỉ có hơn 4 vạn binh mã, bổn vương cho không được các ngươi quá nhiều người, một khi biến mất tướng sĩ quá nhiều, sẽ bị người nhìn ra, cho nên chỉ có thể cho các ngươi 5,000 linh an quân, cho phép các ngươi mang đủ súng đạn. Đêm nay chú có lúc, nhường các ngươi mang đi 5,000 linh an quân cùng hải quân trao đổi quân phục, chuyện này Tề Nguyên Trung hiệp trợ. Ba người cùng kêu lên lĩnh mệnh, vâng. Sở dĩ tiến công thời gian định tại hậu thiên, là bởi vì bất kể như thế nào, đều muốn so Chiêu Hòa viện quân nhanh 2 ngày mới được. Linh Thần nhìn về phía Tề Nguyên Trung, hỏi, còn có dư thừa quân phục sao? Mùa hạ quân phục cũng được. Vương gia cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Trước mấy ngày đổi lại có mấy ngàn bộ. Linh Thần suy tư một chút, phân phó nói, cẩn thận đến một chút, sau đó lấy ra đồng dạng số lượng tù binh, đến Chiêu Hòa ngoài hoàn thành, nhường những tù binh này mặc ta vào đại viện quân phục. Mặt khác, nhường quân y cho người này thi trầm, đâm ách môn, ngày đột, liêm suối trở về bị, cam đoan bọn hắn trong thời gian ngắn không phát ra được thanh âm nào. Thế Nguyên Trung cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần lần nữa nhìn về phía Viên Long cùng Lôi An, nhìn các ngươi. Vương gia yên tâm, mặt tướng định toàn lực ứng phó. Linh Thần gật đầu, đối đãi các ngươi tấn công vào thành về sau, không cần quản cái khác, thẳng đến Chiêu Hòa hoàng cung, đuổi bắt Thiên Hoàng. Mặt tướng tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tiếp xuống, Linh Thần không rõ chi tiết căn dặn, hết sức xác định rõ mỗi cái chi tiết. Sau nửa canh giờ, Viên Long bọn hắn mới từ Linh Thần lều trại đi ra. Linh Thần ăn uống no đủ về sau, mới bắt đầu hành quân. Đi tới buổi chiều, Linh Thần liền hạ lệnh dừng lại, tại chỗ chỉnh đốn, chôn nồi nấu cơm. Viên Long mấy người, ngay tại khu chiên gõ chống dựa theo Linh Thần phân phó an bài. Đến nửa đêm giờ tí, Viên Long cùng Lôi An dẫn đầu 5,000 linh an quân thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng tiếp xuống hành quân tốc độ liền rất bình thường. Hai ngày sau, Linh Thần dẫn đầu đại quân đuổi tới Chiêu Hòa hoàng thành. Đại quân hãm thành, Linh Thần hạ lệnh, đại quân đóng quân. Đầu tường, Thu Điển chuẩn giới nhìn xem ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời đại huyền binh mã, khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bởi vì lần này nếu như không thể giết Linh Thần, như vậy hắn liền chết chắc. Mục An Bang đứng ở bên cạnh Thu Điển chuẩn giới, đồng dạng nhìn bên ngoài thành đóng quân đại huyền binh mã, ánh mắt kích động. Hắn chú ý tới Thu Điển chuẩn giới cầm trôi đao xương ngón tay trắng bệnh, mở miệng nói, Thu Điển tướng quân rất khẩn trương sao? Thu Điển chuẩn giới nói, lần thứ nhất làm loại chuyện này, nói không khẩn trương là giả. Mục An Bang nói, chớ khẩn trương, chỉ cần vương gia vào thành, cái kia thiên hoàng chi vị chính là của ngươi. Thu Điển chuẩn giới gật đầu, trong lòng lại tại cười khổ, nếu như hắn nhạc phụ không biết Mục An Bang thân phận, hắn thật muốn đánh cược một lần thiên hoàng chi vị. Thu Điển tướng quân, tất cả an bài xong chưa? An Bang quân yên tâm, thủ thành cổng tọ vào cùng đầu tường những này cùng tiến thủ, đều là của ta thân quân, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mục An Bang khẽ gật đầu, nhoáng một cái liền đến ban đêm. Nhìn thấy đại huyền binh mã cũng không có công thành ý tứ, Chiêu Hỏa tướng sĩ không khỏi buông lòng xuống. Nhưng khi đó ở giữa đi tới giờ tí nửa đoạn sau thời điểm, đột nhiên chống trận giống lên. Ngoài thành vang lên kịch liệt xung phong âm thanh. Đại huyền binh mã khởi xướng tiến công. Nhưng đầu tường chiêu hỏa cung tiến thủ cũng không có bắn tên. Mà đúng lúc này, theo nặng nề tiếng ma sát, cái kia nặng nề cửa thành mở ra. Đại huyền binh mã thấy cửa thành mở rộng, như ngập trời dòng lũ phóng tới trong thành. Công kích tướng sĩ, kỷ lý hoa lạp hô hào cái gì? Có thể chiến tiếng trống, xung phong tiếng hò hét, tiếng vó ngựa, các loại thanh âm xen lẫn thành một mảnh, căn bản không ai nghe rõ ai đang gọi cái gì. Mục An Bang cố gắng trừng to mắt, nhìn xem xông vào thành đại huyền tướng sĩ. Nhưng màn đêm nặng nề, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã giống như thủy triều tuôn hướng chiêu hòa trong hoàng thành. Mục An Bang nhìn về phía Thu Điền chuẩn giới, chúc mừng ngươi, làm ra lựa chọn chính xác, cách thiên hoàng chi vị lại tiến một bước. Thu Điền chuẩn giới khoe miệng ẩn giấu đi một vòng âm hiểm cười, cùng vui, đến lúc đó còn mời An Bang quân thay ta tại vương gia trước mặt nói tốt vài câu. Mục An Bang nói, yên tâm, vương gia chưa từng bạc đãi có công người. Thu Điền chuẩn giới cười, sau đó hỏi tường thành một bên các người, hô lớn, tiến đến bao nhiêu người rồi? Có người đáp lại, hồi tướng quân, trước mắt có hơn mấy ngàn vạn người. Thu Điền chuẩn giới khoe miệng móc ra một vòng âm hiểm cười, không thể lại nhiều liền không tốt đánh. Mục An Bang nhìn xem nét mặt của hắn, trong lòng sinh ra cảnh giác, lời này của ngươi là có ý gì? Thu Điền chuẩn giới cười lạnh nhìn hắn một cái, sau đó đối với bên người Tâm Phúc nói, phát tín hiệu. Bên người Tâm Phúc vậy mà cầm ra một mồi lửa thương, đối với bầu trời đêm bắn một phát súng. Phịch một tiếng qua đi, ngay sau đó trong bầu trời đêm vang lên dày đặc siêu siêu âm thanh. Đầy trời mưa tên, chút xuống. Đầu tường chiêu hỏa cung tiến thủ, chiếm cứ tường thành hai bên, một bên hướng ngoài thành đại huyền tướng sĩ bắn tên, một bên hướng xông vào thành đại huyền tướng sĩ bắn tên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên hai. Vô số đại huyền tướng sĩ đổ vào chiêu hỏa người mưa tên xuống. Mục An Bang muốn rách cả mí mắt, hướng về phía Thu Điền chuẩn giới giận dữ hét, ngươi đang làm gì? Thu Điền chuẩn giới nụ cười quỷ quệ, An Bang quân không nhìn thấy sao? Bản tướng quân tại đổ sát các ngươi đại huyền tướng sĩ a. Quên nói cho ngươi, ta không chỉ muốn giết bọn hắn, còn muốn giết Linh Thần. Mục An Bang giận không kềm được, ngươi dám lật lọng, phản bội vương gia. Thu Điền chuẩn giới cười lạnh, ta là chiêu hỏa người, làm sao đến phản bội vừa nói. Ngược lại là ngươi, ngu xuẩn đến như đầu heo, ta nói cái gì ngươi đều tin. Linh Thần phái một đầu heo đến giám thị ta, thật sự là đủ khôi hài. Nghe tới phía dưới tiếng kêu thảm thiết sao? Bao nhiêu mỹ diệu thanh âm. Đương nhiên, cái này còn phải may mắn ngươi, nếu không phải ngươi đem tin tức truyền đi, bọn hắn làm sao lại ngoan ngoãn mắc câu đâu. An Bang quân, ngươi là ta chiêu hỏa anh hùng. Chương 1870, Phùng Kỳ Chính, làm lao tử không tồn tại đúng không? Chương 1870, Phùng Kỳ Chính, làm lao tử không tồn tại đúng không? Thu Điền chuẩn giới, ngươi dám can đảm lợi dụng ta giết ngươi. Thu Điền chuẩn giới trướng mắt nụ cười chọc giận Mục An Bang, nghe đại huyền tướng sĩ kêu thảm, nhường hắn muốn rách cả mí mắt, rút đao liền hướng Thu Điền chuẩn giới chém qua. Thu Điền chuẩn giới đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình tránh tại mấy cái Tâm Phúc đằng sau. Mục An Bang, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, kế hoạch của chúng ta không có khả năng tiến hành thuận lợi như vậy, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ giữ lại ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn Linh Thần cùng đại huyền tướng sĩ chết hết. Thu Điền chuẩn giới mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, nói tiếp, người tới, bắt lấy hắn. Tâm Phúc của hắn vung đao hướng Mục An Bang vây lại. Mục An Bang hai mắt tinh hồng, lên cơn giận dữ, phát ra rít lên một tiếng, vung đao nên địch. Ken ken ken. Kim loại giao kích, tia lửa tung tóe. Thu Điền chuẩn giới Tâm Phúc thân thủ đều rất không tệ, Mục An Bang tại mấy người vây công, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng lúc này Mục An Bang giống như một đầu dã thú bị thương. Hắn vậy mà liều mạng thụ thương, đem bên trong một người một đao phong hầu, mà chính hắn trên cánh tay cũng chịu một đao, cũng may vết thương không sâu. Thu Điền chuẩn giới mấy cái Tâm Phúc bị Mục An Bang chơi liều dọa cho. Mục An Bang nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao mánh bổ, chiêu thức đại khai đại hợp, liên tiếp ba đao chém xuống, sinh sinh đem một người đao chặt đứt, đem hắn mở ngực một bụng. Mấy người khác dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mục An Bang đao pháp cứng mãnh, đúng là chiếm hết thượng phong. Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, một đạo mũi tên bắn tại Mục An Bang trên bàn trần, toàn tâm đau đớn nhường hắn phát ra rên lên một tiếng, luồn người xuống bị trên mặt đất. Thu Điền chuẩn giới tay cầm một thanh đại cung, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Mục An Bang, sau đó hạ lệnh, còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lấy hắn. Thu Điền chuẩn giới, con mẹ nó mẹ ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Mục An Bang như là thụ thương lao thú, chống đỡ đao đứng lên, kéo lấy thụ thương chân hướng Thu Điền chuẩn giới lao đến, ngăn lại hắn. Thu Điền chuẩn giới biến sắc, vội vàng nhường thủ hạ ngăn lại Mục An Bang, đồng thời theo một sĩ binh trong ống tên rút ra một mũi tên, nhắm ngay Mục An Bang. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bắn tên thời điểm, phía sau chuyển đến dày đặc tiếng súng. Phanh phanh phanh. Trong đêm tối, súng tiếp phun ra ngọn lửa, đầu tường cung tiễn thủ liên tiếp đổ xuống. Vô số Ninh An quân xông lên đầu tường, gặp người liền nổ súng. Đầu tường cung tiễn thủ còn không có kịp phản ứng cái này tình huống gì, liền bị súng tiếp đánh trúng. Tiếng xe gió lên. Trong bóng tối có đồ vật gì mang lửa cháy hoa bay ra, sau đó rơi xuống chiêu hỏa cùng tiễn thủ dưới chân. Rầm rầm rầm. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, tiếng nổ kinh thiên động địa đinh tai nhức óc, chói mắt ánh lửa theo sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người đáy lòng phát lạnh. Giết! Kinh liên xung phong tiếng vang lên, lưu đạn tiếng nổ, dây đặc súng tiếp âm thanh, tất cả đều biến thành chiêu hỏa tướng sĩ vừa đòi mạng. Thu Điền chuẩn giới người đều ngốc, hai mắt ngốc trệ, trực tiếp đứng tại đường trường. Chuyện gì xảy ra? Đầy trời mưa tên xuống, liền xem như Linh An quân cũng phải chết, bọn hắn làm sao lông tóc không thường, còn thuận lợi xông lên đầu tường, bọn hắn là làm sao làm được? Tướng quân cẩn thận! Một cái Tâm Phúc gào thét lớn nào tới. Vang một tiếng, Thu Điền chuẩn giới chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến đen, đầu óc ông ông tắc hưởng, đem hắn bổ nhào tâm phúc đã chết rồi, phía sau lưng máu thịt bé bét. Lúc này, một cái khác tâm phúc xông lại đem hắn nâng đỡ, "Tướng quân, ngươi không sao chứ?" Thu Điền chuẩn giới nhìn xem không ngừng đổ xuống chiêu hòa tướng sĩ, đang muốn hạ lệnh phản kích, chỉ nghe có người hét lớn, "Cho lão tử giết, một tên cũng không để lại." Mục An Bang nghe ra chủ nhân của thanh âm này là ai. Hắn hô lớn, "Phùng tướng quân, Phùng tướng quân." Phùng Kỳ chính một đao đem một cái chiêu hòa binh sĩ đầu ném bay ra ngoài, nghe được có người gọi hắn, quay đầu xem ra, chỉ thấy là một cái tướng mạo xấu xí ra hỏa đang gọi hắn, mạch đao quét ngang, "Ngươi là người phương nào?"
"Ta..."
"Mục An Bang." "Con mẹ nó, ngươi thế nào biến thành cái này đức hạnh rồi?" "Thạch phải bình nhận biết ta, vì ẩn nút xuống dưới, ta chỉ có thể hủy dung mạo của mình." Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy bội phục, "Lão tử kính ngươi là tên hắn tử, ngươi thụ thương rồi." "Không quan hệ, ta nhờ người đưa ngươi xuống dưới." Không đợi Phùng Kỳ chính lời nói xong, Thu Điền chuẩn giới sốt ruột phân phó tâm phúc, "Nhanh, mau đưa Mục An Bang bắt lại." Hắn nhận biết Phùng Kỳ chính, biết rõ đối với Phương Dũng Mãnh, cầm xuống Phùng Kỳ chính không thực tế, có thể cầm xuống thụ thương Mục An Bang nhường Phùng Kỳ chính thúc thủ chịu trói. Thu Điền chuẩn giới hai cái tâm phúc hướng Mục An Bang vào tới. "Mẹ nó, làm lao tử không tồn tại đúng không?" Phùng Kỳ chính nhìn thấy có người hướng Mục An Bang vào tới, giận tím mặt, trong tay mạch đao trực tiếp hoành đập ra ngoài. Một người trong đó phản ứng cấp tốc, ngã nhào xuống đất, mạch đao từ đỉnh đầu bay đi. Nhưng một cái khác liền xui xẻo, né tránh không kịp, bị mạch đao nện ở trên người, bình một tiếng, theo chói hai tiếng xương nước, cái sau cả người miệng lớn thổ huyết bay thẳng ra khỏi thành tường. Phùng Kỳ chính nhanh chân hướng rơi trên mặt đất mạch đao đi đến. Cái kia may mắn né tránh mạch đao chiêu hòa người, rút ra võ sĩ đao, như thiểm điện hướng Phùng Kỳ chính đâm tới. Phùng Kỳ chính đúng là một tay bắt lấy súng đao, hướng phía trước đưa tới, lưỡi đao trực tiếp khảm vào cổ của đối phương. Phùng Kỳ chính lui lại hai bước, mũi chân vẩy một cái, trên mặt đất mạch đao bay lên, bị hắn trộm trong tay, sau đó một đao chém xuống, cái kia còn chưa kịp đổ xuống thi thể, liền người mang trên cổ võ sĩ đao bị sinh sinh chém thành hai nửa. Cái này một màn kinh khủng, trực tiếp đem Thu Điền chuẩn giới cùng hắn còn sót lại hai cái tâm phúc dọa điên. Mục An Bang thấy thế, chỉ vào Thu Điền chuẩn giới hô lớn, "Phùng tướng quân, bắt lấy Thu Điền chuẩn giới, hắn là hại chết ta đại huyền tướng sĩ thủ phạm." Phùng Kỳ chính nhanh chân hướng Thu Điền chuẩn giới đi qua. Thu Điền chuẩn giới sắc mặt trắng bệnh, sai sử hai cái tâm phúc, "Nhanh, nhanh ngăn hắn lại cho ta." Hai cái tâm phúc nhìn xem đi tới Phùng Kỳ chính, bắp chân đều đang run rẩy, quay đầu lảo đảo trực tiếp chạy. Thu Điền chuẩn giới người đều ngốc, hắn dây rủa lấy đứng dậy, bên hông dài võ sĩ đao cũng không biết rơi đến nơi đâu, chỉ còn một thanh đoản đao. Hắn rút ra đoản đao, ngoài mạnh trong yếu giống to, "Đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." "Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi đối với ta làm sao cái không khách khí?" Phùng Kỳ chính cười lạnh một tiếng, trong tay mạch đao tiện tay hướng trên mặt đất một đâm, bình một tiếng, dưới chân tảng đá xanh vỡ thành mấy khối. Thu Điền chuẩn giới toàn thân run cùng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hốt hoảng vứt bỏ trong tay đao, trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi, run rẩy nói, "Phùng tướng quân, chúng ta gặp qua, ta là Thu Điền, ta là vương gia người." "Phùng tướng quân, đừng tin hắn, cái rác rưởi này lật lọng, phản bội vương gia, chính là hắn hạ lệnh bắn tên, nhường ta đại huyền tướng sĩ thương vong thảm trọng, là lỗi của ta, đều tại ta. Là ta sai tin cái rác rưởi này." Mục An Bang mắt hổ dưng dưng, mặt mũi tràn đầy tự trách cùng hối hận, là hắn sai tin Thu Điền chuẩn giới, đem tin tức giả chuyển cho Ninh Thần, hại đại huyền tướng sĩ. Chương 1871, người sẽ chạy, nhưng đầu gỗ sẽ không. Chương 1871, người sẽ chạy, nhưng đầu gỗ sẽ không. Khóc cái giám a, chết chính là chiêu hòa người, ta đại huyền tướng sĩ bình yên vô sự. Phùng Kỳ chính quay đầu nhìn xem Mục An Bang nói. Mục An Bang cả người đều sửng sốt, thì thầm nói, chết chính là chiêu hòa người. Đúng, chết chính là chiêu hòa tù binh, vương gia đã sớm đi tới chuyện này có quỷ, cho nên nhường chiêu hòa tù binh mặc vào ta đại huyền tướng sĩ quân phục, bọn hắn bắn giết đều là người một nhà. Lời này vừa nói ra, Mục An Bang cười. Nhưng Thu Điền chuẩn giới người đều đốc. Vương gia anh minh. Mục An Bang cười như cái đồ đần, hắn phạm phải khó mà bù đắp sai lầm, hắn đã nghĩ kỹ, tự sát tạ tội, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh. Thu Điền chuẩn giới mặt không còn chút máu, bọn hắn bắn giết vậy mà là người một nhà. Hắn cảm giác chính mình như cái thằng hề, bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn hiện tại là hai đầu không lấy lòng. Thiên Hoàng cho hắn hơn 3 vạn tinh binh, nhường hắn thủ thành 2-3 ngày, kết quả hắn tin vào hắn nhạc phụ, thiết hạ cạm bẫy muốn diệt Ninh Thần nhân mã. Bây giờ, Ninh Thần không có diệt, thành cũng không có giữ vững. Lần này, hắn chết chắc. Thấy Phùng Kỳ chính ngay tại quay đầu nói chuyện với Mục An Bang, càng ngày càng bạo, một bả nhấc lên trên mặt đất ao, như thiểm điện mà đâm về Phùng Kỳ chính. Lựa chọn của hắn là chính xác, thành không có giữ vững, Thiên Hoàng sẽ không tha hắn, tổn thương Mục An Bang, Ninh Thần cũng sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại chỉ có liều chết đánh cược một lần, giết Phùng Kỳ chính, mau thoát đi nơi này. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Nhưng mà, ý nghĩ cùng hiện thực chênh lệch rất lớn. Mục An Bang phát hiện Thu Điền chuẩn giới động tác, đang muốn nhắc nhở Phùng Kỳ chính cẩn thận. Ai ngờ Phùng Kỳ chính chỉ làm một động tác, đó chính là bước ra một bước, vừa bạn giẫm trên mặt đất cây đao kia trên thân đao. Thu Điền chuẩn giới đồng thời cũng bắt lấy chôi đao, hắn mau đủ kình, rút nhiều lần, đao không hề động một chút nào, hắn ngược lại kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Vương gia nói đúng, chiêu hòa người trời sinh ti tiện đê tiện, không có một đầu đồ tốt, không có một đầu đáng giá tin tưởng, vừa mới còn tại chó vẫy bơi mừng chủ, bây giờ nghĩ giết ta. Đỉnh đầu to ngột ngạt thanh âm nhường Thu Điền chuẩn giới sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hắn cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Kỳ chính, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Phùng Kỳ chính căn bản không cho hắn cơ hội, tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, lớn bức túi trực tiếp tránh xuống tới. Bộp một tiếng, Thu Điền Chuẩn Giới một tiếng hét thảm, trực tiếp cắm bay ra ngoài, tại chỗ không có động tĩnh. Hắn bị Phùng Kỳ Chính một bàn tay phiên choáng. Phùng Kỳ Chính a một tiếng, thân thể thật tốt, ngã đầu liền ngủ. Mục An Bang, Phùng Kỳ Chính hét lớn, hai người các ngươi tới, đưa Mục tướng quân cùng cái này chiêu hòa người đi gặp vương gia. Mục An Bang cắn răng bẻ gãy trên đùi mũi tên, chống đỡ đao đứng lên, ta còn có thể giết. Giết cái giám a, chân không muốn còn là mệnh không muốn rồi. Nhanh đi thấy vương gia, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ngươi, con hắn đi gặp vương gia. Vâng. Hai cái mạch đao của tới, một cái cong lên Mục An Bang, một cái giật xuống địch nhân quần áo vặn thành dây thừng, trói chặt Thu Điền Chuẩn Giới tay chân, mang theo liền đi. Phùng tướng quân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mục An Bang hô nói. Nhưng Phùng Kỳ Chính đã sớm mang theo mạch đao xông ra ngoài. Lần này công kích, hắn nhưng là chủ tướng, trừ mạch đao quân về hắn thống lĩnh, còn có 2.000 linh an quân. Hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đem đầu tường cung tiễn thủ xử lý. Một canh giờ sau, đầu tường chiêu hỏa cung tiễn thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn. Người tới, phát tín hiệu. Phùng Kỳ Chính hạ lệnh. Siêu. Một chi màu đỏ diễm hỏa xông lên bầu trời đêm, bịch một tiếng nổ tung, ngắn ngủi chiếu đỏ bầu trời đêm. Màu đỏ, tổng tiến công tín hiệu. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, đại huyền binh sĩ, giết. Thế Nguyên Trung lên tiếng hô to. Tiếng giết nổi lên bốn phía. Thiên quân vạn mã như dòng lũ tuôn hướng chiêu hỏa hoàn thành. Phùng Kỳ Chính dẫn đầu mạch đao quân cùng Ninh An quân ở phía trước sông pha chiến đấu, hỏa pháo, súng kíp, lựu đạn mở đường. Đây là Ninh thần mệnh lệnh, nhất định phải hỏa lực áp chế, dọa phá chiêu hỏa người gần chó, sau đó lại đánh giáp lá cả. Chỉ là cái này cửa thanh bắc liền có 30.000 tinh binh, đếm không hết tráng đinh pháo hôi. Những cái kia tráng đinh pháo hôi là chiêu hỏa lâm thời bắt tới cho đủ số, đại bộ phận đều không có lên qua chiến trường, hỏa lực một bang, dọa đến chạy trối chết, dạng này liền không cần giết bọn hắn hao phí sức lực. Mà khác Ninh thần còn xuống một đạo mệnh lệnh, đó chính là chế tạo khủng hoảng, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt địch nhân, tỉ như phóng hỏa đốt kiến trúc. Chiêu hỏa kiến trúc đồng dạng đều là một kết cấu. Thương hực liên hỏa, quần quần khói đen, liền có thể làm cho cả chiêu hỏa hoàng thành người lâm vào khủng hoảng. Người tại cực độ khủng hoảng dưới tình huống, sức chiến đấu vì không. Đại huyền tướng sĩ đến lúc đó chỉ cần chém giết là được, đồng thời đại hỏa cũng có thể tiêu chết không ít địch nhân. Không có cách nào, Ninh thần chỉ có 40.000 binh mã, bây giờ tức thì bị bách chia binh hai đường, mà chiêu hỏa hoàng thành ít nhất cũng có mười mấy vạn người. Song phương nhân số cách xa quá lớn, đánh xuống chiêu hỏa hoàng thành dễ dàng, nhưng là muốn mau chóng khống chế toàn bộ thành, liền phải dùng chút thủ đoạn đặc thù. Hỏa lực áp chế, chiêu hỏa tướng sĩ bị đánh liền đông nam tây bắc đều không phân rõ, những cái kia lâm thời bắt tới thật giả lẫn lộn bất tính, trực tiếp do điên, chạy trối chết, đem chiêu hỏa đại quân trận doanh trực tiếp cho pha tan. Mà lúc này, chiêu hỏa hoàng cung, theo binh lâm ngoài thành thời điểm, thiên hoàng liền đem chiêu hỏa quan viên triệu tiến cung, mọi người cùng nhau đợi, có thể tương trợ động viên tăng thêm lòng dũng cảm. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn là có thể nghe tới cửa thành nam truyền đến hỏa lực âm thanh. Thiên hoàng cùng quần thần khẩn trương sắc mặt trắng bệnh, đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Thu Điền Chuẩn Giới nhưng nhất định phải chống đỡ ai trong đại điện, yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thu Điền tướng quân thật có thể ngăn lại Ninh thần sao? Đột nhiên, một cái quan viên không chịu nổi cái này bầu không khí ngột ngạt, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tất cả quan viên nhìn về phía Thiên hoàng. Thiên hoàng, không phải là các ngươi tiến cử Thu Điền Chuẩn Giới sao? Hiện tại nhìn ta là ý gì đấy? Hắn nhìn về phía đại thần chỉ, đem vấn đề vứt cho cái sau. Đại thần chỉ ngược lại là coi như tỉnh táo, Thiên hoàng, chư vị, chớ có kinh hoàng. Đại Huyền có súng kiếp hỏa pháo, ta chiêu hỏa cũng có, Thu Điền Chuẩn Giới xuất linh thế nhưng là 30.000 tinh binh, tăng thêm 7-8 vạn tráng đinh, cộng lại vượt qua 100.000 số lượng. Liền xem như 100.000 khúc gỗ đứng nhường hắn chặn, hắn Ninh Thần cũng phải chặt mấy ngày. Cho nên Thu Điền Chuẩn Giới ngăn lại Ninh Thần, không thành vấn đề. Ninh Thần hành quân tốc độ so ta dự đoán muộn một ngày, dạng này liền cho chúng ta tranh thủ một ngày thời gian, Thu Điền Chuẩn Giới chỉ cần kiên trì 2 ngày, viện quân liền sẽ đổi tới, đến lúc đó chính là chúng ta phản kích thời điểm. Người ở chỗ này nhao nhao gật đầu, đều là nhẹ nhàng thở ra. Thật tình không biết, đại thần chỉ lao tiểu tử này căn bản không nói lời nói thật. Hắn nhường Thu Điền Chuẩn Giới giả ý thả Ninh Thần vào thành, sau đó lại lấy đầy trời mưa tên diệt chi, kế hoạch này hắn không nói, bởi vì hắn lo lắng bạn nhất thất bại, có thể đem trách nhiệm đều đẩy đến Thu Điền Chuẩn Giới trên thân. Kỳ thật hắn thật thích Thu Điền Chuẩn Giới cái con rể này, nhưng cùng chính mình so, con rể liền không như vậy trọng yếu, muốn làm con rể hắn quá nhiều người. Mà lại, người ở chỗ này còn có một chút không có kịp phản ứng, đó chính là đại thần chỉ nói coi như 100.000 khúc gỗ Ninh Thần cũng phải chặt mấy ngày. Bọn hắn quên, người sẽ chạy, mà đầu gỗ sẽ không, cũng tỉ như hiện tại, súng pháo một vang, bọn hắn bắt tráng đinh hoảng hốt chạy bừa, chạy trối chết, còn đem chiêu hỏa tướng sĩ trận hình sông liệng xiềng. Chương 1872, không trốn nữa liền không kịp chương 1872, không trốn nữa liền không kịp nghe đại thần con, trong đại điện bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhưng vào lúc này, một người mặc trang phục, eo đường hai thanh võ sĩ đao nam tử trung niên đi đến. Có thể tại thiên hoàng trước mặt đeo đao, thân phận khẳng định không thấp. Người này tên là Diếng Đá Hạo Năm, là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, cũng là thành viên hoàng thất, thâm thụ thiên hoàng tín nhiệm. Diếng Đá Hạo Năm chân bước nhanh chóng, thần sắc bối rối, tiến lên quỳ xuống, khởi bẩm Thiên Hoàng, cửa thành Nam phá. Một câu nói này, giống như sấm sét giữa trời quang, đem ở đây người cả kinh đều cứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, Thiên Hoàng mới lấy lại tinh thần, đang đứng người lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm rồi. Theo chiến đấu khai hỏa đến bây giờ, hai canh giờ cũng chưa tới. Ngươi lặp lại lần nữa. Diếng Đá Hạo Năm đạo, cửa thành Nam phá, quân ta thương vong thảm trọng. Thiên Hoàng cùng một đám đại thần, sắc mặt đại biến, không khí khủng hoảng đang nhanh chóng lan tràn. Tại sao có thể như vậy, thu điển chuẩn giới là làm gì ăn?
30,000 tinh binh, 7,8 vạn trắng đinh, không trông cậy vào hắn ngăn lại bao lâu, nhưng là liền hai ngày đều kháng trụ sao?
Thiên hoàng, thu điển chuẩn giới phản bội chiêu hòa, hắn chủ động mở cửa thành ra, thả đại huyền binh mã vào thành, dẫn đến quân ta thương vong thảm trọng. Trong đại điện lập tức sôi trào. Quốc gia tồn vong lúc, thu điển chuẩn giới vậy mà phản bội chiêu hòa. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đại thần một mình bên trên, thu điển chuẩn giới thế nhưng là con rể của hắn, mà lại lần này mang binh cũng là hắn tiến cử.
Đại thần chỉ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Thiên hoàng gầm thét. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, hoài nghi đại thần chỉ cũng phản bội chiêu hòa.
Đại thần chỉ này người đương thời cũng là ngộng.
Tại sao có thể như vậy? Cùng hắn kế hoạch hoàn toàn không giống.
Dựa theo kế hoạch của hắn, trước thả một bộ phận đại huyền binh mã vào thành, đại khái khoảng 1 vạn người là được, sau đó đóng cửa thành, tường thành trong ngoài đồng thời bắn tên. Thành nội cái này 10,000 đại huyền tướng sĩ tại mưa tên bao trùm cùng 30,000 tinh binh vây quét xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nỗi ngoài thành, đầy trời mưa tên xuống, cũng có thể để cho đại huyền binh mã thương vong thảm trọng. Kể từ đó, tối thiểu nhất có thể diệt Ninh Thần 15,000 tả hữu nhân mã. Tiếp xuống Ninh Thần thiếu binh thiếu tướng, tiếp xuống cầm liền tốt đánh.
Đợi viện quân vừa đến lúc đó diệt Ninh Thần, còn không phải tay cầm đem bóp.
Nhưng sự tình làm sao lại biến thành như bây giờ rồi?
Đại thần con mắt thần co rụt lại, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là thu điển chuẩn giới một mực tại cùng hắn lá mặt lá trái, kỳ thật hắn đã sớm đầu nhập Ninh Thần. Hiện tại chỉ có lý do này có thể giải thích thông, không phải dựa theo kế hoạch của hắn, Ninh Thần thất bại.
Tốt tốt tốt, không nghĩ tới chính mình lại bị tiểu bối lên bài học, thu điển chuẩn giới, ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa.
Đại thần chỉ trong lòng tự đủ. Chuyện này là lỗi của ta, bây giờ xem ra thu điển chuẩn giới sáng sớm liền đầu nhập Ninh Thần, cái này ăn cây táo rào cây sung xuất sinh, liền ta đều lừa gạt, là thần biết người không rõ, nước xuống sai lầm lớn, mời thiên hoàng trị tội.
Thiên hoàng giận không kềm được, đại thần chỉ, bởi vì ngươi ngu xuẩn, dẫn đến cửa thành bị công phá, hoàng cung nguy cơ sớm tối, ngươi quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta, ngay tại chỗ xử quyết.
Đại thần chỉ biến sắc, vốn cho là mình nhận lầm, thiên hoàng liền sẽ mở một mặt lưới, không nghĩ tới làm như thế tuyệt.
Thiên hoàng bất giận, thần cảm thấy việc này đại thần chỉ mặc dù có sai, nhưng cũng chỉ là bị gian nhân che đậy, tội không đáng chết, còn mời thiên hoàng khai ân.
Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả đại thần chỉ cũng là như thế, bởi vì cho hắn cầu tình chính là thái chính đại thần ngàn lá rộng, hai người bọn hắn thế nhưng là kẻ thù chính trị.
Ngàn lá rộng cũng có lo nghĩ của mình, nếu là bình thường, có thể vận ngã đại thần chỉ hắn tự nhiên cao hứng, nhưng bây giờ không được.
Bây giờ thành phá, Ninh thần lập tức liền muốn giết tới hoàng cung đến, lúc này chỉ có thể trước theo cái khác cửa thành rút lui, sau đó cùng viện quân tụ họp.
Mà những viện quân kia, thế nhưng là đại thần chỉ mời đến, cho nên hắn hiện tại còn không thể chết.
Ngàn lá rộng tiến lên, túi người tại thiên hoàng bên thai nói nhỏ vài câu.
Thiên hoàng nghe xong, cảm thấy ngàn lá rộng nói rất có lý, hắn nhìn về phía đại thần chỉ, trầm giọng nói, thái chính đại thần nói đúng, ngươi tuy có sai, nhưng tội không đáng chết, ta liền cho phép ngươi lấy công chủ tội.
Bây giờ Ninh thần nhân mã đã tấn công vào thành, cái này hoàng thành là đợi không được.
Diễm đá hạo năm, truyền ta ý chỉ, nhường cấm quân tập kết, chuẩn bị rút lui.
Chư vị ái khanh, các ngươi mau mau về nhà, mang lên gia quyến, chúng ta cửa thành phía tây tập hợp, tiến về sơn thành kỳ tị nạn, các ngươi chỉ có 2 canh giờ, quá hạn các ngươi liền tự cầu phúc đi.
Đại thần chỉ, ngươi lập tức phái người liên hệ, nhường cái kia 80,000 viện quân tiến về sơn thành kỳ.
Đại thần chỉ cũng không đốc, lập tức nghĩ rõ ràng thiên hoàng vì sao không giết hắn. Nhưng mà như là đã đối với hắn sinh ra sát tâm, như vậy một cái mất đi hoàng thành thiên hoàng cũng không có gì tồn tại cần thiết.
Sơn thành kỳ nhân ân thân vương nhớ thương thiên hoàng chi vị thật lâu.
Hắn túi người nói, vâng, thần cái này liền đi an bài.
Thiên hoàng phất tay, chư vị ái khanh, nhanh đi về an bài đi.
Một đám đại thần sốt ruột bận bịu hoàng hướng bên ngoài chạy tới.
Nhưng vào lúc này, một người thị vệ vội vàng hấp tấp xông tới, hét lớn, không tốt, thiên hoàng không tốt, cửa cung bị công phá.
Câu nói này giống như là định thân chú, nhường hướng bên ngoài chạy tới chiêu hòa đại thần tất cả đều ngừng lại.
Bọn hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm tên thị vệ kia.
Ngươi nói cái gì?
Thiên hoàng hồi hộp đều nói lắp.
Xoay chuyển trời đất hoàng, cửa cung bị công phá, đại huyền linh an quân đã giết tiền đến, thiên hoàng mau chạy đi, không trốn nữa liền không kịp.
Linh an quân,
điều đó không có khả năng, bọn hắn làm sao lại tới nhanh như vậy?
Bọn hắn là theo cửa thành phía tây giết tiền đến.
Người ở chỗ này đều là sắc mặt trắng bệnh, thấp thỏm lo âu.
Linh thần hết thể liền 40,000 binh mã, vậy mà lựa chọn chia binh hai đường, theo hai cái cửa thành đánh vào, cái này dụng binh cũng quá lớn mật.
Nếu như là theo cửa thành phía tây đánh vào đến, kia liền rất hợp lý.
Đệ nhất, bọn hắn phán đoán, linh thần sẽ theo cửa nam đánh vào, cho nên cơ hồ tất cả binh mã đều đóng giữ tại cửa thành nam, cửa thành phía tây chỉ có 1-2 ngàn chú quân.
Thứ hai, cửa thành phía tây cách hoàng cung gần nhất, theo cửa thành phía tây đánh vào đến, như không người ngăn cản, nửa canh giờ liền có thể đuổi tới hoàng cung.
Thiên hoàng nhìn chằm chằm đại thần chỉ gầm thét, linh thần trong đại quân không phải có chúng ta người sao?
Vì cái gì linh thần chia binh hai đường tin tức chúng ta không có trước thời hạn biết được?
Đại thần chỉ giật mình, cái này cũng có thể trách đến trên người hắn.
Thân an bài thám tử đã bị linh thần đều trừ bỏ.
Thái chính đại nhân tại đại huyền quân doanh cũng an bài thám tử, chẳng lẽ không có trước thời hạn nhận được tin tức sao?
Ngàn lá rộng biểu lộ cứng đờ, lời nói xoay chuyển, bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm, linh an quân đã đánh vào đến, nhanh nhường cấm quân đứng vững, chúng ta theo cái khác cửa rời đi.
Một đám đại thần liên tục gật đầu, hiện tại còn so đo những này có làm được cái gì?
Bảo mệnh trọng yếu nhất.
Thiên hoàng còn là hỏi một câu,
Ninh An quân đến bao nhiêu nhân mã? Thị vệ lắc đầu, run giọng nói, không rõ ràng, đại khái có 2-3 ngàn người. Nghe tới cái số này, Thiên Hoàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt người không nhiều. Trong cung có 5,000 cấm quân, đều là tinh binh lương tướng, không nói đánh tan Ninh An quân, cản bọn họ lại cũng không thành vấn đề. Chương 1873, ai mới là vương gia dưới trướng đệ nhất đại tướng? Chương 1873, ai mới là vương gia dưới trướng đệ nhất đại tướng? Diếm Đá Hạo Năm, điều 3,000 cấm quân ngăn lại Ninh An quân, ngươi dẫn đầu còn lại 2,000 cấm quân, hộ tống ta cùng chư vị ái khanh rời đi hoàn thành, tiến về Sơn Thành Kỳ. Thiên Hoàng sốt ruột bận bịu hoàng hạ lệ. Diếm Đá Hạo Năm túi người, vâng. Nhưng lại tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở Mỹ khắp trốn. Người ở chỗ này đều là cả kinh thân thể run lên, nghĩ thầm sẽ không phải là Ninh An quân nhanh như vậy liền đến đánh tới nơi này à. Sự thật chứng minh bọn hắn thật đúng là đoán đúng, một người thị vệ lảo đảo xông tới, tay phải gắt gao đè ép cánh tay trái, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn, Thiên Hoàng không tốt, quân địch giết tiến đến. Người ở chỗ này đều là thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Lúc này, bên ngoài tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, nhường ra đầu run lên. Thiên Hoàng sau khi lấy lại tinh thần, thanh âm bén nhọn, làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta người đâu? Cấm quân đâu? Xoay chuyển trời đất hoàng, cấm quân căn bản ngăn không được bọn hắn có uy lực cường đại súng tiếp hỏa pháo, đánh giáp là cả thời điểm, chúng ta cấm quân căn bản không chịu nổi một kích, vừa đối mặt liền bị đánh quân lính tăng dã, thương vong thảm trọng. Thiên Hoàng bọn người mặt xám như cho, không nghĩ tới trong mắt bọn họ tinh binh lương tướng, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thật tình không biết, ở trong mắt Ninh An quân, tất cả địch nhân đều là cắm tiêu bán đầu hàng người, tất thắng tín nhiệm, tăng thêm địa ngục thức huấn luyện, nhường Ninh An quân đánh đầu thằng đó. Diếm Đá Hạo Năm, nhanh, nhanh hộ tống ta rời đi. Thiên Hoàng đứng người lên, lảo đảo hướng ngoài cửa đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, chỉ thấy hình như chảy gỗ, từ từ bốc khói đổ vật theo ngoài cửa bay vào, lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó ngừng lại. Còn không đợi bọn hắn có phản ứng, vang một tiếng. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa, đứng tại cửa đại điện mấy cái chiêu hòa quan viên máu thịt bè bét bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đại điện, tất cả mọi người bị chấn động đến đầu ông tắc hưởng, bước chân lảo đảo. Theo thùng thùng thanh âm, một cái vóc người cường tráng hán tử chống thép vân tay, thùng thùng âm thanh chính là thép vân tay cùng mặt đất va chạm thanh âm, nhưng mỗi một cái đều giống như gõ trong tiệm tất cả mọi người ngực. Phía sau hắn, mang một đám mặc giáp chấp duệ binh sĩ. Chư vị tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta là đại huyền nhất chính vương dưới trướng đệ nhất đại tướng Viên Long, thật cao hứng cùng mọi người gặp mặt. Viên Long một bên nói, một bên đánh giá người nơi này, khóe miệng nụ cười đang không ngừng mở rộng. Hắn nhìn thấy một người mặc màu vàng sáng, có thêu 8 đầu đại xà quần áo người, người này hẳn là Chiêu Hỏa Thiên Hoàng. Còn có một cái chống quyền trượng người, đây chính là Chiêu Hỏa đại thần chỉ. Mà khác những người này, cũng chỉ mặc quan phục, hẳn là Chiêu Hỏa văn võ quần thần. Ha ha ha. Viên Long nhịn không được, thật là nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, không có cách nào. Cái này đầy trời phú quý cứ như vậy rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn xuất quân xông vào Chiêu Hỏa hoàng cung, chỗ đó người nhiều hắn liền hướng nơi nào xông, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, lại đem Chiêu Hỏa Thiên Hoàng và văn võ bách quan cho một mẹ hốt gọn. Cái này đến lúc đó vương gia không được hung hăng khen hắn. Vừa nghĩ tới Ninh Thần đến lúc đó không tiếp tán dương, hắn liền không nhịn được, cười ngũ quan đều bật mẹo. Nhưng Thiên Hoàng cùng Chiêu Hỏa quan biên, lại là sợ mất mật, cái này cười cũng quá dọa người. Đại Nguyên Nhất chính vương dưới trướng đệ nhất đại tướng Lôi An ở đây, tất cả mọi người thúc thủ chịu trói, người đầu hàng không giết, kẻ chống đôi giết chết bất luận tội. Một đạo thanh âm quen thuộc gào thét lớn dẫn người vào bảo. Viên Long quay đầu nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối. Lôi An nét mặt hưng phấn một chút xíu biến mất, ngươi làm sao ở chỗ này? Hắn so Viên Long thông minh nhiều, tiến vào hoàng cung về sau, trước bắt người thẩm vấn, lên tiếng hỏi Thiên Hoàng vị trí về sau, ngay lập tức dẫn người chạy tới, muốn bắt sống Thiên Hoàng hiến cho Ninh Thần. Vừa nghĩ tới đến lúc đó Ninh Thần đem hắn thổi phồng đến mức cùng như hoa, hắn nhịn không được cười ra heo gọi tiếng. Không nghĩ tới, hắn so Viên Long thông minh, nhưng không có Viên Long vận khí tốt. Viên Long nét miệng cười hắc hắc, trùng hợp như vậy. Đáng tiếc, ngươi tới chậm, những người này ta bao chọn. Lôi An mặt từng chút đổ xuống dưới. Hắn nhìn xem hiện trường nhiều người như vậy, cái này đẩy trời công lao nhường Viên Long một người được đi, thật sự là ước ao ghen tị. Viên tướng quân, hai chúng ta lần này là cùng một chỗ hành động, ngươi nhìn nhiều người như vậy, muốn không nhường ta chọn mấy cái? Không có vấn đề. Lôi An đại hỉ, giơ ngón tay cái lên, Viên tướng quân trưởng nghĩa, chúng ta mẫu mực. Viên Long khiêm tốn khoát khoát tay, khách khí khách khí. Nhưng mà nói nghiêm túc, chúng ta đến cùng ai là vương gia dưới trướng đệ nhất đại tướng? Lôi An khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi, đương nhiên là Viên tướng quân. Ha ha ha. Viên Long cười to, cũng không khách khí, nói, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ta cũng là cho rằng như vậy. Đã Lôi tướng quân như thế tức thời, vậy cái này mấy người cho ngươi, cầm đi lĩnh thưởng đi. Lôi An nhìn về phía Viên Long chỉ vào mấy người, trình diễn mới ra cái gì gọi là nụ cười một giây biến mất thuật. Viên Long chỉ là mấy cái kia bị lựu đạn nổ bay ra ngoài, máu thịt bé bét, chỉ còn một hơi người. Họ Viên, ngươi là đang đùa ta sao? Viên Long cười đến vô cùng gà tặc, họ Lôi, lời này của ngươi quá không có lương tâm, ta đem công lao của mình cho ngươi đi vương gia trước mặt xin thưởng, ngươi còn ngại đông ngại tây, ngươi nhưng khi người à? Cái này đen thui đồ chơi là người sao? Đều nổ biến hình, ta cầm cái này đi tìm vương gia lĩnh thưởng, lĩnh cái tát hai còn tạm được. Viên Long miệng cong lên, muốn hay không, ngươi còn chọn tới rồi. Lôi An một mặt ghét bỏ, phi, chính ngươi giữ lại cầm đi tìm vương gia lĩnh thưởng đi, ta không muốn. Còn có, ta mới là vương gia dưới trướng đệ nhất đại tướng. Ngươi cũng xứng. Ta chức quan cao hơn ngươi nửa cấp, ta mới là vương gia dưới trướng đệ nhất đại tướng. Ngươi chính là vận khí tốt, nhận biết vương gia sớm điểm mà thôi. Đến bây giờ lẫn vào so ta liền cao nửa cấp, còn mỗi ngày ở trước mặt ta khoe khoang, ta đều thay ngươi mất mặt. Viên Long khí không nhẹ, họ Lôi, ta là ngươi cấp trên, ngươi đây là lấy hạ phạm thượng. Lôi An đang muốn nói cái gì? Đột nhiên nhìn chằm chằm hiện trường chiêu hòa quan viên máy nhìn, hắn không biết nghĩ đến cái gì. Bước nhanh về phía trước, trực tiếp đi tới Thái Chính đại thần trước mặt, hắn cũng không nhận ra Ngàn Lá Rộng, chỉ là người này cách thiên hoàng gần nhất, chắc hẳn thân phận không tầm thường. Hắn tay trái nắm chặt Ngàn Lá Rộng cổ áo, tay phải xoay tròn chính là hai cái lớn bút túi. Ngàn Lá Rộng trực tiếp bị đánh một bước, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đều không cảm giác được mặt tồn tại. Lôi An níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn kéo đến trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, nói cho ta, Thạch Phải Bình ở nơi nào? Dám nói một câu nói láo, ta lột da của ngươi ra. Hắn vừa rồi phát hiện, Thạch Phải Bình không ở trên đại điện, loại này ăn cây táo rào cây sùng cậu tạp thoái, so chiêu hòa người đáng hận hơn, nếu như bắt được hắn, đồng dạng có thể được đến vương gia khích lệ. Ngàn Lá Rộng vô ý thức nhìn về phía trong đại điện một cái quan viên. Lôi An thuận hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại, kết quả đối đầu một tấm bánh nướng mặt, cùng hai cái trong mắt, đem hắn giật nảy mình. Nguyên lai là Viên Long không biết lúc nào lặng lẽ sờ đi tới sau lưng của hắn nghe lén. Chương 1874, làm người không được, làm chó nhất lưu. Chương 1874, làm người không được, làm chó nhất lưu. Ngươi lén lút nói với hắn cái gì đâu? Viên Long một mặt tò mò hỏi. Nguyên lai hắn không nghe thấy, Lôi An con ngươi đảo một vòng, ta đang hỏi nhà sĩ ở đâu. Viên Long nhìn xem hắn, họ Lôi, ngươi thấy ta giống ngu xuẩn sao? Lôi An nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bên trên nhìn xem, nhìn xuống nhìn, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, giống. Ta đi đại gia ngươi. Viên Long một cước đặt tới, lại bị Lôi An lách mình né tránh. Viên Long một thanh nắm chặt Ngàn Lá Rộng tóc, đem hắn lôi đến trước mặt, chỉ Lôi An hỏi, hắn vừa rồi nói gì với ngươi? Nghĩ kỹ lại trả lời. Ngàn Lá Rộng thân là chiêu hòa Thái Chính đại thần, là Thiên Hoàng lão sư, có thể nói là dưới một người trên vạn người, bao lâu nhận qua dạng này khí? Thế nào, rất khó trả lời sao? Viên Long cười gằn, trong tay thép vân tay trực tiếp chống đỡ ở trên cổ họng của hắn. Ngàn Lá Rộng dưới cơn nóng giận, giận một chút. Hắn chỉ vào một cái chừng 30 tuổi chiêu hòa quan viên nói, hắn gọi Y Lìa Điều Thái Lang, Thạch Phải Bình là nghĩa tử của hắn, hắn khẳng định biết Thạch Phải Bình hạ xuống. Viên Long cùng Lôi An đều ngộng. Thạch Phải Bình sắp 50, cái này Y Lìa Điều Thái Lang mới trên dưới 30 tuổi. Một cái sắp 50 tuổi người, nhận chừng 30 tuổi người vì nghĩa phụ, cái này cỡ nào không nên ép mặt mới có thể làm ra việc này. Viên Long vẫn còn có chút khó có thể tin, ngươi xác định con hàng này là Thạch Phải Bình nghĩa phụ. Ngàn Lá Rộng gật đầu, thiên chân vạn xác. Cái này Thạch Phải Bình thật sự là làm người không được, làm chó nhất lưu, ta liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, vậy mà nhận 30 tuổi người vì nghĩa phụ, xuất sinh đều so hắn có cốt khí, ngươi nói đúng không Lôi? Ngươi đứng lại đó cho ta, họ Lôi, ngươi không muốn mặt. Viên Long mắng Thạch Phải Bình thời điểm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi An mang theo Y Lìa Điều Thái Lang chạy. Lôi An căn bản không để ý tới hắn, mang theo Y Lìa Điều Thái Lang chạy gọi là một cái nhanh, xông ra đại điện, mang người liền không thấy. Viên Long hùng hùng hổ hổ một trận, sau đó hạ lệnh, người tới, đem những người này toàn bộ cầm xuống. Ngươi, nhanh đi mời vương gia, liền nói chúng ta bắt được Thiên Hoàng cùng Chiêu Hòa quân thần. Vâng. Trận, Viên Long phái 4 cái thiên hộ, đem lĩnh 300 người đi phong tỏa tứ phương cửa cung. Người còn lại lục soát toàn bộ hoàng cung, đáng tiền toàn bộ thu thập. Ngoài thành, một tòa trong liều trại. Linh Thần ngay tại hỏi cho Mục Gan Bang trị liệu xong quân Y Diệp, hắn tình huống bây giờ thế nào? Về vương gia, mũi tên không có thương tổn đến xương cốt, Mục tướng quân tố chất thân thể rất tốt, tính dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể xuống giường. Linh Thần nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, mặt của hắn nhưng còn có phục hồi như cũ cơ hội. Quân y cúi người nói, vương gia thứ tội, Mục tướng quân mặt bị thương quá nghiêm trọng, tiểu nhân ý thuật không tinh, lực bất tòng tâm. Linh Thần nhíu mày, một tia hy vọng đều không có sao. Tiểu nhân không dám nói chết, nếu như nói trên đời này còn có một người có thể chữa trị tốt Mục tướng quân mặt, không phải Nhan quận chúa không ai có thể hơn. Linh Thần phất phất tay, nói, ngươi xuống dưới sát thuốc đi. Vâng. Quân y lui ra ngoài. Linh Thần nhìn xem Mục Gan Bang mặt, nói, quân y lời nói ngươi cũng nghe tới, chờ trở lại đại huyền, bổn vương nhường tử tô giúp ngươi trị liệu. Mục Gan Bang mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, nhường vương gia lo lắng, mặt tướng ẩn nút đến nay, không có bao lớn thu hoạch, còn kém chút hại ta đại huyền tướng sĩ, tội không dung tha thứ, xin vương gia trách phạt. Ai nói ngươi không có thu hoạch, ngươi truyền về tin tức đều đến giúp bổn vương, ngươi vì đại huyền tự hủy dung mạo, quốc cung tận tụy, như bổn vương trách phạt ngươi, chẳng phải là thành lãnh huyết vô tình, tê liệt, không phân tốt xấu kẻ hồ đồ. Như đại huyền người người đều như ngươi trung dũng chính trực, chiêu hỏa sao dám ngấp nghé ta đại huyền? Chỉ sợ sớm đã bị diệt. Mục An Bang nghe lệnh. Mục An Bang đội và nói, có mặt tướng. Linh Thần nói, từ giờ trở đi, ngươi phục chức, những cái kia tùy ngươi chui vào chiêu hỏa tội tướng, trước kia sai lầm xóa bỏ, toàn bộ quy doanh, phục chức. Mục An Bang kích động hốc mắt đều đỏ, mặt tướng tuân mệnh, đa tạ vương gia. Vương gia, viên tướng quân phái người đến cầu kiến. Đây là, ngoài trướng vang lên vệ ưng thanh âm. Nhường hắn tiến đến. Một cái Ninh An quân binh sĩ đi đến, quỳ một chân trên đất ôm quyền, tham kiến vương gia. Chiêu Hỏa Thiên Hoàng cùng một đám quan viên đã bị viên tướng quân dẫn người bắt sống, viên tướng quân mời vương gia đi qua. Linh Thần vốn là ngồi tại bên giường, nghe tới tin tức này, đang đứng lên, ngươi nói các ngươi bắt được Thiên Hoàng cùng Chiêu Hỏa một đám quan viên. Vâng. Linh Thần nhìn về phía Mục Can Bang, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vương gia chờ một lát. Mặt tướng thuộc hạ tra được, thành nội có một đầu vĩnh nhân đường, đi thẳng đến cùng, có một cái tử quán, kia là Thạch Phải Bình một cái chỗ ẩn thân, mặt tướng lúc đầu muốn tự mình đi nhìn một cái, gần đây bận việc đều không có lo lắng. Linh Thần gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần hắn ở trong thành, lần này đảm bảo nhường hắn chắp cánh khó thoát. Dứt lời, phân phó đến đây hồi báo binh sĩ, phía trước dẫn đường. Linh Thần mới từ lều trại đi ra, gặp phải Tề Nguyên trung phái tới chính sát. Khởi bẩm vương gia, tiểu nhân phụng Tề tướng quân chi mệnh đến đây bẩm báo tình hình chiến đấu, Chiêu Hỏa đại quân đã tan tác, cửa thành Bắc cùng cửa thành Đông đã bị quân ta kỵ binh doanh nhân mã phong tỏa. Linh Thần bước chân chưa ngừng, một bên đi lên phía trước vừa nói cho Phùng Kỳ chính cùng Tề Nguyên trung, thành nội Chiêu Hỏa tướng sĩ, một tên cũng không để lại. Trước hừng đông sáng không phong đao. Vâng. Lúc này, vệ ưng đem ngựa dắt đi qua. Linh Thần trở mình lên ngựa, thẳng đến hoàng cung. Trên đường đi, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Nửa đường, Linh Thần còn gặp được truy sát một đám đạo binh Phùng Kỳ chính. Nhóm này đạo binh mấy chục hào người, Linh Thần cùng Phùng Kỳ chính tiền hậu giáp kích, rất nhanh liền đem nhóm người này cho diệt. Phùng Kỳ chính toàn thân nhuốm máu, chạy đến Linh Thần trước mặt, quân địch còn không có thanh lý xong, ngươi tại sao chạy tới rồi? Nhiều nguy hiểm a. Linh Thần cười nói, Viên Long bắt được Chiêu Hỏa Thiên Hoàng, bổn vương đi xem một chút. Phùng Kỳ chính lau trên mặt một cái máu, vậy ta cùng đi với ngươi, Chiêu Hỏa đại quân bị đánh tan, khắp nơi đều là đạo binh, ta có thể bảo hộ ngươi. Linh Thần mỉm cười bật cười, ta là siêu phẩm cao thủ, làm sao bị ngươi nói giống như là không có sức tự vệ phế bật như. Siêu phẩm cao thủ cũng không phải bản năng, thủ thương đồng dạng sẽ chết, đây là ngươi nói. Linh Thần lắc đầu bật cười, cái kia đi thôi. Tại tên kia Linh An quân dưới sự dẫn đầu, một đoàn người đi tới hoàng cung giam giữ Thiên Hoàng cung điện kia. Minh Nhân Điện. Linh Thần nhìn xem trên tấm biển ba chữ to, cười lạnh một tiếng, cái này Minh Nhân Điện liền tương đương với Đại Huyền Kim Loan Điện, chỉ là không có Kim Loan Điện hùng vĩ như vậy khí quyển. Mặt tướng tham kiến vương gia. Viên Long theo trong đại điện bước nhanh đi tới, hành lễ tham viếng. Miễn lễ. Thiên Hoàng ở bên trong. Viên Long gật đầu, vâng, trừ Thiên Hoàng, còn có một đám Chiêu Hỏa quan viên, bao quát đại thần chỉ. Linh Thần thần sắc đại hỉ, vỗ vỗ Viên Long bả vai, Viên Long, lần này ngươi thế nhưng là lập xuống bất thế chi công, bổn vương nhất định phải thật tốt khen thưởng ngươi. Chương 1875, các ngươi tinh thần võ sĩ đạo chính là chuyện Tiếu Lâm. Chương 1875, các ngươi tinh thần võ sĩ đạo chính là chuyện Tiếu Lâm. Viên Long cười đến con mắt đều híp lại, khóe miệng rồi đến bên thai đằng sau. Đa tạ vương gia. Đây là mặt tướng, Lôi An, còn có tất cả tướng sĩ công lao, mặt tướng không dám một người tham công. Linh Thần khẽ gật đầu, dũng mãnh thiệt chiến, khẳng khái trượng nghĩa, Viên Long, có ngươi là bổn vương may mắn. Yên tâm, công lao của các ngươi bổn vương sẽ không quên. Viên Long vui vẻ lộ rõ trên mặt, Linh Thần khẳng định, thắng qua tất cả. Có thể đi theo vương gia, là mặt tướng thiên đại phúc phận. Linh Thần vừa cười vừa nói, được rồi, đều đừng giả mồm, chờ cầm đánh xong, sẽ phân đất phong hầu ngũ hổ thượng tướng, trong đó tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Phùng Kỳ chính lập tức lại gần, cái gì là ngũ hổ thượng tướng? Chính là dưới trướng của ta dũng mãnh nhất năm viên hổ tướng. Vậy khẳng định có ta đi. Nhìn ngươi biểu hiện. Ta biểu hiện còn không tốt sao? Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, ta hiện tại đi vào liền đem Thiên Hoàng xử lý, công lao này đủ lớn a. Linh Thần, cút sang một bên đi. Ngươi đem hắn chặt, ta tìm ai muốn ngọc tỷ truyền quốc đi. Linh Thần ghét bỏ lay mở hắn, sải bước đi tiến vào đại điện. Trong điện, Thiên Hoàng cùng một đám quan viên quỳ trên mặt đất, bốn phía có Ninh An quân trông coi. Nghe tới tiếng bước chân, quay đầu xem ra, chỉ thấy một người mặc áo mã bào, tay cầm lợi kiếm, oai hùng bất phàm nam tử đi vào đại điện. Tất cả mọi người là thân thể run lên, cơ hồ tất cả đều đoán được Linh Thần thân phận, vị này chính là trong truyền thuyết Đại Huyền Nhiếp Chính Vương. Linh Thần một bên quét mắt bọn hắn, một bên đi lên phía trước. Cuối cùng, đi tới Long Án phía trước. Chiêu Hỏa hoàng vị không phải rồng tạo hình, mà là Bát Kỳ đại xà tạo hình. Linh Thần tại cái ghế kia trước đứng bình tĩnh thật lâu, bởi vì đưa lưng về phía đám người, mọi người cũng thấy không rõ nét mặt của hắn. Một lát sau, Linh Thần chậm rãi rút kiếm ra. Hàn mang lóe lên. Trong ghế ở giữa viên kia tượng trưng cho cao nhất quyền lực đầu rắn bị một kiếm nêu đầu. Bình một tiếng, mạ vàng bằng gỗ đầu rắn rơi xuống đất, lăn vài vòng, tựa như là vùng vây dây chết Chiêu Hỏa. Linh Thần chậm rãi quay người, tại cái kia thanh thiếu một cái đầu rắn trên ghế ngồi xuống. Hắn nhìn xem vị ở phía dưới Thiên Hoàng, cùng Chiêu Hỏa một đám đại thần, trong lòng vẫn là rất kích động, ngựa đạp Chiêu Hỏa ngắm anh đào hoa, hắn làm được. Hắn cảm thấy giờ khắc này chính là xuyên qua đến cái thế giới này chân chính ý nghĩa. Lao Thiên đại hắn không tệ. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Thiên Hoàng trên thân, ngươi chính là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng lại hoảng sợ vừa nghi hoặc nhìn Linh Thần. Phùng Kỳ chính bước nhanh đến phía trước, một bàn tay quất vào Thiên Hoàng trên nó. Vương gia cha hỏi ngươi đâu, liền ngươi mẹ nó gọi Thiên Hoàng à? Đây chính là Phùng Kỳ chính bàn tay, có thể xương tay gấu. Thiên Hoàng chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, trước mắt biến đen, đầu góc ông tắc hưởng, ôm đầu phát ra thống khổ kêu rên. Linh Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Phùng Kỳ chính, ngươi kiềm chế một chút, đừng nuốt chết rồi. Sẽ không, nhiều lắm biến thành đồ đần. Linh Thần, biến thành đồ đần ngươi cho ta ngọc tỷ truyền quốc a? Phùng Kỳ chính nhỏ giọng thầm thì, lại không phải ta trộm ngọc tỷ truyền quốc, bằng cái gì tìm ta muốn a? Linh Thần mặc kệ hắn, ánh mắt quét về phía những cái kia Chiêu Hỏa quan viên, bọn hắn đều là thần sắc hoảng sợ, nhìn Thiên Hoàng ánh mắt rất lo âu, nhưng không có một người dám mở miệng. Linh Thần nhịn không được cười lạnh liên tục, nghe nói các ngươi Chiêu Hỏa tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo, không thành công thì thành nhân, lấy mổ bụng tự sát làm linh. Bây giờ các ngươi Thiên Hoàng chịu đủ, các ngươi lại ngay cả cái dám cũng không dám thả, xem ra các ngươi tinh thần võ sĩ đạo chính là chuyện Tiếu Lâm. Chiêu Hỏa chúng quan viên cúi đầu, xấu hổ khó nhịn. Lúc này, một cái Chiêu Hỏa quan viên ngẩng đầu nhìn Linh Thần, kỳ lý hoa lạp nói một tràng. Phùng Kỳ chính reo lên, đây con mẹ nó nói cái gì đây? Không trọng yếu. Linh Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia Chiêu Hỏa người, lạnh nhạt mở miệng, giết. Vâng. Viên Long tiến lên, trong tay thép vân tay thuận thế ném ra. Bình một tiếng, đỏ trắng chi vật bay ra. Nhìn xem đồng liêu thảm trạng, cái khác Chiêu Hỏa quan viên dọa đến hồn phi phách tán, run lẩy bẩy. Linh Thần biểu lộ nhạt nhẽo, đây coi là cái gì? So với năm đó bọn hắn tàn nhẫn, hắn chuyện này chỉ có thể nói là quá nhân từ. Năm đó, những xuất sinh này sống mổ phụ nữ mang thai, mở ra phụ nữ mang thai bụng, lấy ra bên trong hải tử, ngay trước thoi thóp mẫu thân, một cước giấm nát hải tử đầu, nhìn xem mẫu thân tuyệt vọng bất lực gào thét, bọn hắn cười ha ha. Bọn hắn tung ra ôn dịch, vi khuẩn đạn, nhường vô số người tại vô tận trong thống khổ tử vong. Bọn hắn dùng đao đâm xuyên trong tã lót hải nhi thân thể, chọn giữa không trung quét quang. Bọn hắn việc gác không phải ngôn ngữ có thể hình dung, là bình thường người không thể vì, người lương thiện không muốn nghĩ, mềm lòng người không đành lòng thấy, người nhát gan không dám nhìn. Hắn bạo ngược tàn khốc vô sỉ trình độ khiến người giận sôi, tội của bọn hắn tội lỗi chồng chất. Vết sẹo lâu sẽ khép lại, thê thảm đau đớn giáo huấn lâu cũng sẽ lắng bên, lịch sử lần nữa phát sinh không phải là không được, chiêu hòa diệt đại huyền chi tâm bất tử. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Biện pháp tốt nhất chính là nhường những xuất sinh này hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hắn không có nhiều như vậy bình tướng, đem chiêu hòa người toàn giết. Nhưng hắn có năm chắc nhường mỗi một cái chiêu hòa người ăn vào thiên tuyệt phấn, triệt để bọn hắn chưa già đã yếu, đoạn tử tuyệt tôn. Hắn biết làm như vậy, có chút chuyên gia, Thánh Mẫu khẳng định cảm thấy hắn tàn nhẫn, đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Không quan hệ, vì đại huyền giang sơn xã tắc, thiên thu vạn đại, lại khó nghe bêu danh hắn cũng nguyện ý lưng. Lại nói, những này tôm kép ngại nhép, bản hộ khẩu bên trên chỉ còn hắn một cái tạp trùng, cũng chỉ dám ở sau lưng nói thầm mà thôi. Linh thần thu liễm tâm tư, nhìn về phía kêu rên thiên hoàng, trầm giọng nói, được rồi, đừng giả bộ, trả lời bổn vương vấn đề. Phùng Kỳ chính tiến lên, một tay lấy thiên hoàng cầm lên đến nhường hắn quỳ tốt. Tôn kính nhất chính vương các hạ, thiên hoàng cũng không phải là cố ý, hắn nghe không hiểu đại huyền lời nói. Linh thần nao nao, nhìn xem người nói chuyện, ngươi là người phương nào? Đại huyền lời nói không sai. Tại hạ chiêu hòa thái chính đại thần ngàn lá rộng. Nguyên lai là đế sư, khó trách đại huyền lời nói không sai. Ngàn lá rộng, vậy ngươi rút bổn vương hỏi một chút, ta đại huyền ngọc tỷ truyền quốc ở nơi nào? Ngàn lá rộng dùng chiêu hòa lời nói hỏi thăm thiên hoàng. Linh thần nghe được một chán dấu chấm hỏi, nhìn về phía Vi Long, ngươi đi tìm hiểu chiêu hòa lời nói người đến. Không phải những người này đang mưu đồ cái gì chúng ta cũng không biết. Vâng. Viên Long tranh thủ thời gian phái người đi tìm. Lúc này, ngàn lá rộng nhìn về phía Linh Thần, túi người cung kính nói, nhất chính vương các hạ, mười phần bất hạnh, đại huyền ngọc tỷ chuyển quốc tại trở về chiêu hòa trên đường, bất hạnh gặp phải phong bạo, cùng thuyền cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, ngươi cầm bổn vương làm chiêu hòa người đều đâu? Bổn vương đã sớm điều tra rõ, thuyền đắm chỉ là ngụy trang, đại huyền ngọc tỷ chuyển quốc ngay tại ngươi chiêu hòa. Ỷ vào bổn vương nghe không hiểu chiêu hòa lời nói, ngay trước bổn vương trước mặt run cơ linh đúng không? Lão Phùng đánh gây hắn một cái chân. Từ giờ trở đi, hắn nói một câu nói láo, liền cho bổn vương bẻ gây hắn một cây xương cốt, thẳng đến hắn chết. Chương 1876, chỉ vì Bắc Vương gia cười một tiếng. Chương 1876, chỉ vì Bắc Vương gia cười một tiếng. Ngàn lá rộng sắc mặt đổi biến, còn không đợi hắn cầu xin tha thứ, Phùng Kỳ chính hai bước đi tới hắn trước mặt, nhấc chân hung hăng đạp xuống. Giang rác một tiếng, tiếng xương nứt đương theo lấy ngàn lá rộng tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái chân của hắn bị sinh sinh đập gãy, đau đến chết đi xuống lại. Linh thần thần sắc bình tĩnh nhìn xem gào thảm ngàn lá rộng nói, bổn vương không phải thánh mẫu chuyên gia, lần này vượt biển mà đến, không phải đến cùng các ngươi giảng đạo lý, hoặc là dùng yêu cảm hóa các ngươi, bởi vì bổn vương rất rõ ràng, mạnh tất khấu cướp, yếu mà ti nằm là khắc vào các ngươi trong xương cốt đồ vật, căn bản cải biến không được. Cho nên, bổn vương không có kiên nhẫn cùng các ngươi pha trò, hỏi các ngươi cái gì tốt nhất thành thật trả lời, không phải cuối cùng chịu khổ chỉ có thể là chính các ngươi. Ngàn lá rộng, bổn vương hỏi ngươi một lần nữa, ta đại huyền ngọc tỷ truyền quốc ở đâu? Ngàn lá rộng đoạn mất một cái chân, đau đến toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gào đau đớn, chậm chạp không thấy trả lời. Mau nói, không phải lão tử để ngươi nếm thử con lửa gỗ tư vị, ngươi biết con lửa gỗ sao? Ngươi nếu là không biết, lão tử để ngươi quen biết một chút. Phùng Kỳ chính một mặt cười gằn, đưa tay lấy ra một cái Ninh An quân trong tay binh lính thép vân tay, tại ngàn lá rộng phía sau cái mông khoa tay mấy lần, nói, tạm thời không có con lửa gỗ, ngươi nếu là không nói, ta dùng cái này thay thế con lửa gỗ, để ngươi thoải mái lật trời. Ngàn lá rộng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn đương nhiên biết con lửa gỗ, nhìn xem Phùng Kỳ chính trong tay thép vân tay, dọa đến máu đều lạnh. Hắn liếc mắt nhìn Thiên Hoàng rồi nói ra, Đại Huyền Ngọc Tỷ chuyển quốc tại Thiên Hoàng trong tay, chỉ có hắn biết giấu ở nơi nào. Ngay vào lúc này, Viên Long mang một cái Đại Huyền tướng sĩ đi đến. Linh Thần gặp qua hắn, là Mục Can bang phó tướng một chồng, lúc trước đến chiêu hòa ở nút, hắn liền ở trong đó. Tiểu nhân dư vi kiệt, tham kiến vương gia. Bọn hắn không biết Linh Thần đã đặc xá tội lỗi của bọn hắn, tất cả mọi người phục trước, còn tưởng rằng mình mang tội lập công chi thân, không dám xưng mặt tướng. Ngươi là Mục Can bang phó tướng phải không? Dư Vi Kiệt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy kích động, không nghĩ tới vương gia vậy mà nhớ ký hắn. Liên tục gật đầu, tiểu nhân đúng vậy. Dư Vĩ Kiệt, các ngươi ẩn nút có công, tất cả sai lầm xóa bỏ, mang tội người toàn bộ phục trước. Dư Vĩ Kiệt trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hốc mắt lập tức liền đỏ, hắn căn bản không dám yêu cầu xa vời phục trước, chỉ cầu có thể đem công gãy tội, đền bù chính mình phạm sai lầm, không nghĩ tới lại còn có phục trước một ngày. Hắn nặng nề mà dập đầu lạy ba cái, đa tạ vương gia. Ngươi hiểu chiêu hòa lời nói? Vâng. Tiến vào đến đây, cho bổn vương phiên dịch. Ngươi nói cho thiên hoàng, nhường hắn đem ngọc tỷ truyền quốc giao ra, nếu không trong đại điện này quan biên, bổn vương trước hết giết một nửa. Dư Vĩ Kiệt đem Linh Thần lời nói phiên dịch cho Thiên Hoàng nghe. Thiên Hoàng kỳ lý hoa lạc một trận. Dư Vĩ Kiệt túi người nói, vương gia, hắn nói ngọc tỷ chuyển quốc cùng thuyền tất cả đều chìm vào trong biển. Linh Thần sắc mặt khó coi, hắn đã không có kiên nhẫn. Lão Phùng, nhường hắn mở miệng. Phùng Kỳ chính hỏi, phía trên mở miệng còn là phía dưới? Linh Thần khỏe miệng giật một cái, đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào sao? Vậy cũng đúng, giao cho ta. Phùng Kỳ Chính bước nhanh đến phía trước, một cước đem Thiên Hoàng đạp nằm dạp trên mặt đất, một cước đạp lên phía sau lưng, Thép Vân tay chống đỡ tại hắn hoa cúc bên trên, sau đó nói với Dư Vĩ Kiệt, hỏi hắn, Ngọc tỷ chuyển quốc ở đâu? Còn không đợi Dư Vĩ Kiệt hỏi, Thiên Hoàng dọa đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào gào lên, cây bay ngã, cầu đấu bao tải, cây bay ngã. Linh Thần biểu lộ có chút cổ quái, cái này rất quen tai à? Hắn giống như nghe hiểu, nhưng cảm giác được rất khó chịu, bởi vì đây là một cái nam nhân nói ra. Thiên Hoàng Kỳ Lý Hoa Lạp nói một tràng. Phùng Kỳ Chính hỏi, hắn nói cái gì đây? Dư Vĩ Kiệt nói, Phùng tướng quân, hắn nói không muốn, xin chờ một chút. Hắn nguyện ý giao ra Ngọc tỷ chuyển quốc, nhưng là các ngươi đến tha cho hắn một mạng, hắn nguyện ý đối với đại huyền túi đầu xương thần. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói cho hắn, hắn không có tư cách cùng chúng ta ra điều kiện, muốn sống liền biểu hiện tốt một chút. Ngọc tỷ truyền quốc định tại trong hoàng cung này, cùng lắm thì bổn vương đem hoàng cung đào sâu ba thước. Dư Vĩ Kiệt thuật lại Linh Thần. Thiên Hoàng cảm giác được hoa cúc lạnh bớt, bởi vì Thép Vân tay còn chống đỡ ở nơi đó, hắn run rẩy nói vài câu. Vương gia, hắn nói nguyện ý mang bọn ta đi lấy Ngọc tỷ truyền quốc. Linh Thần trong lòng vui mừng, lão Phùng, Dư Vĩ Kiệt, các ngươi dẫn người bồi tiếp vị này Thiên Hoàng đi lấy Ngọc tỷ truyền quốc. Nếu như hắn không thành thật, dở trò gian, vậy liền đem hai tay hai chân hắn đánh gãy kéo về. Vâng. Hai người lĩnh mệnh, dẫn người áp lấy Thiên Hoàng đi lấy Ngọc tỷ. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo quét mắt phía dưới những cái kia run lẩy bẩy chiêu hỏa quan viên. Ngoài cung chiến đấu còn không có kết thúc, nhưng Linh Thần một chút cũng không lo lắng, chiêu hỏa cộng lại nhưng mà 40,000 tinh binh, lại thêm những cái kia súng pháo một vang liền dọa gần chết pháo hôi, căn bản không thể nào là đại huyền binh mã đối thủ. Linh Thần con mắt nhắm lại, đánh vào chiêu hỏa hoàng thành trước hắn liền định ba cái mục tiêu. Đệ nhất, cầm về Ngọc tỷ truyền quốc. Thứ hai, diệt thêm mộ bộ đội. Thứ ba, đốt chiêu hỏa đền thờ. Cái này ba chuyện là hắn nhất định phải làm đến, không ai có thể ngăn cản. Tôn kính đại huyền nhiếp chính vương, có thể hay không cho tại hạ nói một câu? Linh Thần nhìn về phía người nói chuyện, ngươi là ai? Tại hạ là Chiêu Hòa đại thần chỉ. Nguyên lai người này chính là Chiêu Hòa đại thần chỉ, Thu Điền chuẩn giới nhạc phụ. Thu Điền chuẩn giới hiện tại còn nhốt tại Đại Huyền quân doanh, Linh Thần tính toán đợi Mục An Bang thương thế tốt lên, đem người giao cho Trô Hán đưa. Linh Thần đạm mặt nói, ngươi vừa rồi nói có lời muốn nói đi. Vương gia, có thể hay không mượn giấy bút dùng một lát? Linh Thần nhìn xem hắn, sau đó khẽ gật đầu, chỉ long án bên trên giấy bút, xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Đại thần chỉ đứng người lên, đi hướng long án. Viên Long nắm chặt thép bên tay, bước nhanh về phía trước đến Linh Thần bên người, cảnh giác nhìn chằm chằm đại thần chỉ. Đại thần chỉ đến long án dừng đứng lại, chính mình mài mực lớp bút, sau đó nâng bút viết, dùng đại huyền văn tự viết ra một cái danh tự. Một hơi viết 10 cái, sau đó đem trang giấy thay đổi phương hướng, đẩy đến Linh Thần phía bên kia. Linh Thần nhìn xem trên giấy tên người, hỏi, đây là cái gì? Đây đều là ngài tướng sĩ, bây giờ ngay tại vương gia đại doanh, bất quá bọn hắn đều đang vì ta hiệu lực. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, ngươi đây là ý gì? Đại thần chỉ cúi người nói, đem hết toàn lực, bác vương gia cười một tiếng. Linh Thần cảm thấy thú vị, người khác đều là phí hết tâm tư, bác Hồng Nhan cười một tiếng, ngươi lại khai ra những bọn gian tế này, bác Bổn Vương cười một tiếng, như đồ gì? Đồ vương gia dơ cao đánh khẽ, bây giờ tại hạ là thịt trên đất, nhưng vương gia sâu xé, không có tư cách cùng vương gia bàn điều kiện, chỉ có thể ta tận hết khả năng, bác vương gia cười một tiếng, có lẽ có thể bảo vệ một mạng cũng có nói. Linh Thần cầm lấy tờ giấy kia, Bổn Vương như thế nào tin ngươi? Phía trên này người, tại Bổn Vương trong quân đều thân cư chức vị quan trọng, không có bằng chứng, Bổn Vương nếu là động bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích. Chương 1877, nguyên lai gian tế là bọn hắn. Chương 1877, nguyên lai gian tế là bọn hắn. Đại thần chỉ cúi người nói, tại hạ đã dám lấy ra, tự nhiên sẽ không để cho vương gia làm khó. Bọn hắn cùng thư của ta vắng lai, cùng cầm ta bao nhiêu bạc, đều ghi chép trong danh sách, chỉ cần vương gia cần, tại hạ hai tay dâng lên. Nói xong, hắn dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới rất thấp, nói tiếp, đại gia trong đại doanh cũng có ngàn lá rộng người. Linh Thần con mắt nhắm lại, chậm nhẹ gật đầu. Hắn đạm mặt nói, bổn vương biết ngươi bàn giao ra đều là tiểu lâu la, cái này phía sau còn có đại nhân vật, người này tại đại huyền trên triều đình tất nhiên ngồi ở vị trí cao. Đại thần chỉ trầm mặc không nói. Linh Thần cười lạnh, xem ra ngươi cầu sinh dục vọng không phải rất mạnh a. Vương gia hiểu lầm, ta là đang nghĩ nói thế nào, bọn hắn không phải ngươi đại huyền trên triều đình người, cũng không phải ta người, mà là Bắc Mông người. Ta từng đi sứ Bắc Mông, trao đổi liên minh tung hoành chi thế, cùng Bắc Mông tể tướng nói chuyện trắng đêm, say rượu thời điểm, hắn nghe tới hai cái danh tự. Nói. Đại thần chỉ thần sắc do dự. Thế nào, hai cái danh tự này bỏ miệng sao? Đại thần chỉ cười khổ, thật đúng là, tại hạ nếu nói, chỗ mạo phạm còn mời vương gia không nên trách tội. Nói, bổn vương xá ngươi vô tội. Đại thần chỉ suy tư một chút, nói, hai cái danh tự này là Linh Hưng, Linh Mộ. Linh Thần mặt không biểu tình, trong lòng lại là đột nhiên siết chặt. Vậy mà là bọn hắn. Đại thần chỉ thấy Linh Thần sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tràn đầy bội phục, không hổ là người làm đại sự, biết được hắn hai người ca ca có vấn đề, vậy mà không có chút nào chấn kinh, có thể nói núi cao sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Ngược lại là bên cạnh Viên Long cả kinh mắt trừng trống đốc, há to miệng. Linh Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đại thần chỉ, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ? Đại thần chỉ lắc đầu, tại hạ cũng chỉ là nghe nói, cũng không chứng cứ rõ ràng. Nhưng mà tại hạ mấy tháng trước, thu được Bắc Mông tể tướng phái người vượt biển đưa tới một phong thư, nội dung bức thư là, nếu như vương gia ngươi binh bại, hay là lộ ra xu hướng suy tàn, làm ơn tất nói cho bọn hắn. Nói cho bọn hắn? Linh Thần nhàn nhạt hỏi, bọn hắn muốn làm gì? Đại thần chỉ nói, tự nhiên là khởi binh, động trước Huyền Vũ thành, sau đó cùng Sa quốc tiền hậu giáp kích, đem Võ quốc chiếm đoạt. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, hỏi, hắn Bắc Mông dựa vào cái gì? Đại thần chỉ túi người nói, vương gia suy nghĩ thật kỹ, những năm này các nước chiến loạn, chỉ có Bắc Mông chưa từng tham dự, một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến hai năm này mới bắt đầu ngoi đầu lên. Tại hạ gặp qua Bắc Mông hoàng đế, kia là một vị có hùng tài đại lược đế vương, có tranh giành thiên hạ hùng tầm trang trí, trên triều đình cũng là nhân tài đông đúc. Huyền Vũ thành cùng Võ quốc đích sắc binh cường mã tráng, nhưng ngăn không được sâu mọt từ nội bộ phá hư. Mà lại những năm này, Huyền Vũ thành có đến không hết tài phú cùng vật tư hướng chạy Bắc Mông, bây giờ Bắc Mông cũng là binh cường mã tráng, lương thảo sung túc. Trước đó, chúng ta hướng Sa quốc mượn binh thời điểm, làm hai tay chuẩn bị, chính là cho Bắc Mông đưa tin, nói cho bọn hắn, vương gia binh bại, bị khốn ở Chiêu Hòa, nhường Bắc Mông yên tâm xuất binh. Kỳ thật chúng ta là lợi dụng Bắc Mông, vương gia liên tục đại thắng, chúng ta thực tế không chống đỡ được, cho nên giả truyền tin tức, nhường Bắc Mông xuất binh, vương gia hậu phương đại loạn, tự nhiên vô tâm tiền tuyến, Chiêu Hòa mới có cơ hội thở dốc. Nghe đại thần chỉ nói xong, Linh Thần hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới cười lạnh nói, nguyên lai là như thế cái thạch sủng kế hoạch, gây đôi cầu sinh, chính là bỏ qua Bắc Mông cái này minh hữu, đội Chiêu Hòa có thể thở dốc. Đại thần chỉ gật đầu, vâng. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, không đúng sao, bổn vương nghe nói thạch sủng kế hoạch là nhường các nước đại loạn. Huyền Vũ thành đại loạn, thương lộ bị triệt để cắt đứt, đoạn mất vô số người tài lộ, làm loại này xuyên quốc gia sinh ý người, cái kia không phải thân phận bối cảnh thâm hậu. Đoạn mất bọn hắn tài lộ, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ, tự nhiên sẽ khiến đại loạn. Linh Thần không nói gì, điểm này ngược lại là cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Ngươi nói Bắc Mông hoàng đế hùng tài đại lượng, coi như những năm này cậu phát triển lớn mạnh, một cái có hùng tài đại lượng hoàng đế, cũng sẽ không nghĩ đến dây vào Huyền Vũ thành cùng Võ quốc, làm bổn vương cùng đại huyền không tồn tại. Đại thần chỉ túi người nói, cả gan xin hỏi vương gia chinh chiến xa thành bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm, làm sao rồi? Đại thần chỉ nói, vương gia chinh chiến xa trường mười mấy năm, khiến các nước thần phục, đích xác khiến người khâm phục. Nhưng mười mấy năm qua, vương gia tính qua hao phí bao nhiêu tiền lương sao? Đại huyền những năm này trải qua bị xâm lấn, nội loạn, bây giờ miễn cưỡng mới ổn định lại, bách tính thời gian mới tốt qua một chút. Tiến đánh các nước, có thể nói là những quốc gia này đều từng xâm lược hoặc là làm qua bất lợi cho đại huyền sự tình, xuất sư nổi danh. Có thể công đánh Bắc Mông vương gia định dùng lý do gì? Huyền Vũ thành mặt ngoài về đại huyền cùng Võ quốc tất cả, trên thực tế tất cả mọi người biết, đó chính là vương gia tài sản riêng, Bắc Mông động Huyền Vũ thành, quay đầu động Võ quốc. Vương gia xuất binh thảo phạt Bắc Mông, không quản lý từ nhiều đang lúc, cuối cùng đều sẽ biến thành vì chính mình cùng nữ nhân của mình. Vương gia cảm thấy lý do này đứng vững được bước chân sao? Vì chính mình tài sản riêng, vì nữ nhân của mình, liền muốn cực kỳ hiếu chiến, hao người tốn của, vận dụng toàn bộ quốc gia lực lượng, nhất là tại đại huyền vừa mới ổn định sau đó không lâu, chỉ sợ bách tính không nguyện ý, đại huyền triều thần cũng sẽ không nguyện ý. Đương nhiên, vương gia có thể bằng vào trong tay quyền thế cưỡng ép độc bình, nhưng sau đó vương gia những năm này tích lũy thanh danh cùng hy vọng sẽ tiêu hao hầu như không còn, vì tư lợi thanh danh là lương định, mỹ danh cũng có thể là biến thành tiếng xấu. Linh thần chân mày hơi nhíu lại, đại thần chỉ nói đến không phải không có lý. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi tựa hồ quên, Bắc Mông muốn đối mặt chính là Huyền Vũ thành cùng Võ quốc, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Bắc Mông có thể làm gì được Huyền Vũ thành cùng Võ quốc? Đại thần chỉ nói, vương gia hẳn là rõ ràng, pháo đài thường thường là từ nội bộ công phá, có khi chúng ta không sợ ngoại địch, liền sợ nội tặc. Cái kia Ninh Hưng cùng Ninh Mậu chính là vương gia hai vị ca ca, bọn hắn bản thân lại thân cư chức vị quan trọng, muốn làm chút gì, không ai dám ngăn đón à. Huyền Vũ thành chứa đựng đến không hết tài phú cùng tài nguyên, trọng yếu nhất chính là làm vương gia tài sản riêng, khẳng định giấu không ít súng đạn à. Cho nên, chỉ cần cầm xuống Huyền Vũ thành, lại cùng Sa quốc tiền hậu giáp kích, lại có cường đại súng đạn trợ lực, vương gia cảm thấy Võ quốc có mấy phần thắng. Linh thần mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Huyền Vũ thành phòng ngự cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn làm nghiêm mật bố trí. Nhưng Ninh Hưng cùng Ninh Mậu ẩn tàng đến quá tốt, liền hắn đều lừa qua, hắn lo lắng Tưởng Chính Dương đối với hai người này không có chút nào phòng bị. Nếu như Huyền Vũ thành rơi xuống Bắc Mông người trong tay, cái kia thật xảy ra đại sự. Không được, hắn trước tiên cần phải một bước trở về. Chiêu Hòa hoàng thành đã đánh hạ đến, còn lại cũng liền tốt đánh. Hắn kế toán bạch tốt hết thảy, sau đó đem Viên Long bọn hắn tất cả đều lưu lại, chính mình về trước đại viện ổn định hậu phương lớn. Không biết mình bây giờ đi về còn đến hay không được đến. Hắn nhìn về phía đại thần chỉ, Bắc Mông nhưng nói qua lúc nào đối với Huyền Vũ thành độc thủ. Chương 1878, Ngọc tỷ truyền quốc. Chương 1878, Ngọc tỷ truyền quốc. Theo thời gian suy đoán, hẳn là mấy ngày nay. Đại thần chỉ suy tư một hồi nói, Linh thần trong lòng lo âu, nói hắn như vậy vô luận như thế nào cũng không kịp. Hắn đến mau chóng an bài tốt chuyện bên này, sau đó lập tức trở về đại huyền. Đại thần chỉ xem xét Linh thần thần sắc, túi người nói, tại hạ nguyện giúp vương gia bình định Chiêu Hòa. Linh thần nhìn xem hắn không nói gì. Đại thần chỉ vội vàng nói, vương gia, Chiêu Hòa mặc dù so ra kém đại huyền như vậy đất rộng và đông, binh cường mã trắng, nhưng cả nước trên dưới cũng có mấy trăm vạn nhân khẩu, vương gia muốn tàn sát hầu như không còn căn bản không thực tế. Tại hạ nguyện vì vương gia quản lý Chiêu Hòa, từ nay về sau, Chiêu Hòa chính là vương gia tài sản riêng. Vương gia chớ có ghét bỏ, Chiêu Hòa quốc thổ diện tích cũng không nhỏ, vật tư cũng rất phong phú, đồng sắt kim những này khoáng mạch cũng không ít, hàng năm có thể vì vương gia mang đến tài sản to lớn. Linh thần nhìn xem hắn, ngươi muốn ngồi lên tiên hoàng vị trí? Không, tại hạ chỉ là muốn vì chính mình cùng người nhà dành một con đường sống. Nếu như vương gia nguyện ý, tại hạ nguyện ý trở thành một kiện hợp cách mà tiện tay vơ vét của cải công cụ. Linh thần nhìn xem hắn không nói chuyện. Đại thần chỉ suy tư một chút, vội vàng nói, vương gia, hai ngày sau sẽ có 80,000 viện quân đổi tới. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, nhưng vẫn chưa lập tức đáp ứng đại thần chỉ, hướng hắn phất phất tay. Đại thần chỉ cũng rất thức thời, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn biết mình hiện tại không có bản điều kiện tư cách, chỉ có thể không ngừng thổ lộ đối với Linh Thần có lợi sự tình, đổi lấy cơ hội xuống còn. Biết thêm một bộ đội sao? Linh Thần đột nhiên hỏi. Đại thần chỉ cúi người, biết. Có thể tìm tới bọn hắn sao? Đại thần chỉ gật đầu, về vương gia, thêm một bộ đội phần lớn đều là thành viên hoàng thất, trong cung cấm quân, đại bộ phận đều là thêm một bộ đội thành viên. Linh Thần con mắt nhắm lại, ngươi cũng đã biết bọn hắn nghiên cứu ôn dịch địa phương.
Biết.
Viên Long. Có mặt tướng. Ngươi dẫn đầu 2,000 Linh An quân, đi theo đại thần chỉ, đem tất cả thêm một bộ đội người đều bắt trở lại. Nói xong, nhìn về phía đại thần chỉ, có thể làm đến sao? Đại thần chỉ không có chút gì do dự, gật đầu nói, có thể. Hắn biết đây là Linh Thần đang khảo nghiệm hắn, nếu như hắn không có giá trị lợi dụng, như vậy mệnh của hắn cũng liền đến cùng. Linh Thần cười nói, đi thôi, bổn vương chờ các người tin tức tốt. Viên Long túi người lĩnh mệnh, mang đại thần chỉ bước nhanh rời đi. Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ Chính mang Thiên Hoàng trở về. Trong tay hắn bưng lấy một cái tinh mỹ gỗ tử đàn hộp. Linh Thần hỏi, tìm tới rồi? Phùng Kỳ Chính ừ một tiếng, tiến lên đưa trong tay gỗ tử đàn hộp thả ở trước mặt Linh Thần. Linh Thần mở ra, bên trong một khối bản long ngọc tỷ. Hắn đem hắn lấy ra quan sát, có một cái sừng tu bổ qua, hẳn là thật không sai. Lão Phùng, thần qua không có, đừng lại là một khối giả. Thần qua, mà lại giấu tại gia hỏa này tư nhân trong bảo khố, hẳn là thật không có sai. Phùng Kỳ Chính nói tiến lên, từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho Linh Thần, cười có chút hèn mọn, ta theo hắn trong bảo khố cho ngươi chọn cái tay đem kiện. Linh Thần tiếp nhận đi liếc mắt nhìn, khoe miệng giật một cái. Đây là một khối bạch ngọc điêu khắc nữ nhân nơi riêng tư, 10 phần. Rất thật. Đây là một khối thượng hạng mỹ ngọc, tính chất ôn nhuận tinh tế, sờ lên lại có mấy phần giống thật. Linh Thần trực tiếp đem đồ vật ném cho Phùng Kỳ Chính, chính ngươi giữ đi. Hắn đường đường đại viện nhiếp chính vương, trong tay thường xuyên đuốt vật như vậy, quá hèn mọn. Phùng Kỳ Chính đắc ý thu vào. Linh Thần đối với hắn là triệt để im lặng, nhưng mà chiêu hòa người vẫn siêu tập quả nhiên đều rất biến thái. Chợt, Linh Thần đem ngọc tỷ thu vào trong hộp. Cũng là bởi vì không có thứ này, Hoài An hoàng vị một mực bị người lên án, bởi vì ngọc tỷ chuyển quốc đại biểu cho chính thống. Đây đều là Trương Tiên Luân tên chó chết này tạo nghiệt, đại viện ngọc tỷ chuyển quốc vậy mà đều lưu lạc đến chiêu hòa. Cháu trai này đoán chừng dưới đất, một ngày bị đại viện lịch triều lịch đại hoàng đế đánh 8 lần. Linh Thần chỉ chiêu hòa thiên hoàng cùng quần thần, phân phó nói, lão Phùng, những người này toàn bộ giao cho ngươi, đem bọn hắn toàn bộ nhốt lại, lần lượt thẩm vấn. Nhất là thiên hoàng, thái chính đại thần, muốn chặt chẽ thẩm vấn, chúng ta trong quân còn có hắn người. Mặt khác, truyền buồn vương mệnh lệnh, ngày mai trước khi trời tối, toàn bộ hoàng thành muốn triệt để bình định, bởi vì 2 ngày sau, sẽ có 80,000 viện quân đội tới, chúng ta đến trước thời hạn làm ra bố trí. Phùng Kỳ Chính gật đầu, yên tâm giao cho ta, ta hiện tại cũng là người ta đi chế tác mấy cái con lửa gỗ. Linh Thần khỏe miệng co giật mấy lần, chậm rãi đứng dậy, cầm ngọc tỷ đi tới ngoài điện. Trời đã sáng. Trải qua một đêm, ngoài cung tiếng chém giết cơ hồ đã nghe không được. Vệ Ưng chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn đi chiêu hỏa đến thờ. Hắn muốn đi làm chuyện thứ hai, hỏa thiêu chiêu hỏa đến thờ.
Vâng.
Vệ Ưng chạy tới dẫn ngựa. Linh Thần khẽ thở dài một cái, mặt ủ mày chau, trong lòng của hắn đang lo lắng Huyền Vũ Thành, không biết hiện tại là tình huống gì. Huyền Vũ Thành, nông quan phủ. Linh Mậu cùng Linh Hưng chính là Huyền Vũ Thành nông chính quan. Chức trách của bọn hắn là khuyên nông, đồn điền, quản lý nông nghiệp, cất vào kho, thuế ruộng, đồng ruộng, nông hộ, thủy lợi, cứu tế chờ khác biệt sự vụ. Đây cũng chính là đại thần chỉ vì cái gì nói với Linh Thần, những năm này Huyền Vũ Thành có đại lượng vật tư chạy vào Bắc Nông. Bởi vì Linh Mậu cùng Linh Hưng là nông chính quan, bọn hắn che giấu ruộng đồng mẫu số, sản lượng, càng là lợi dụng thương lộ tiện lợi, vì Bắc Nông cung cấp đại lượng tiền tài vật tư, này mới khiến Bắc Nông có tiền lương chiêu binh mãi mã, cấp tốc lớn mạnh. Lúc này, Tưởng Chính Dương dẫn người đi tới Linh Hưng cùng Linh Mậu nông quan phủ. Hắn là được mời mà đến. Bởi vì Linh Hưng nhờ bà mối nói một mối hôn sự, Tưởng Chính Dương thân là Huyền Vũ Thành cao nhất trưởng quan, đối với quan viên thê thiếp bối cảnh đều muốn có hiểu biết, nói trắng ra chính là làm lương điều. Bởi vì trước đó Tống Tiểu Sương vấn đề, kém chút hại chết Linh Thần. Cho nên hiện tại đối với có thể tiếp cận Linh Thần quan viên gia quyến, càng muốn cẩn thận điều tra. Linh Hưng cùng Linh Mậu nghe nói Tưởng Chính Dương đến, vội vàng ra đón. Hạ quan tham kiến Tưởng đại nhân. Hai người tiến lên, cung kính hành lễ. Mau mau xin đứng lên. Bởi vì hai người này là Ninh Thần ca ca, tăng thêm hiện tại chủ quản Huyền Vũ Thành nông nghiệp, làm được đích sắc rất không tệ, cho nên Tưởng Chính Dương đối với bọn hắn rất khách khí, nhìn xem Linh Mậu, cười trêu ghẹo, ngươi xem như khai khiếu, vương gia mấy lần căn dặn ta, nếu có phù hợp cô nương giới thiệu cho hai người các ngươi. Linh Hưng cúi người, nhường vương gia lo lắng, nhưng mà thật sự là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tưởng Chính Dương biết hắn nói chính là Tống Tiểu Sương, vậy làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Linh Hưng nói, Tưởng đại nhân, mời vào bên trong. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đi vào trên đường, Tưởng Chính Dương nhịn không được hỏi, là nhà ai nữ tử, có thể để cho Linh đại nhân cảm mến. Linh Hưng có chút xấu hổ, đối người nói, kỳ thật chính là phổ thông nông gia nữ tử, là ta ở ngoài thành đo đạc ruộng đồng lúc nhận biết, bối cảnh rất đơn giản, nhưng làm người an tâm chịu làm, cùng những cái kia nũng nịu khuê các tiên kim không giống. Sau đó, ta liền nhờ bà mối đi làm mối, không nghĩ tới nàng đáp ứng. Chương 1879, hai cái phế vật. Chương 1879, hai cái phế vật đi vào phủ đệ, đi tới thiện sảnh. Nơi này sớm đã chuẩn bị tốt cái rượu. Linh Hưng đưa tay nói, Tưởng đại nhân, xin mời ngồi. Tưởng Chính Dương cũng không có khách sáo, mặc kệ là niên kỷ còn là chức quan, hắn ngồi chủ bị cũng không có vấn đề gì. Sau khi ngồi xuống, Tưởng Chính Dương hỏi, còn không biết Linh đại nhân ưu ái nữ tử họ gì tên gì, xuân xanh bao nhiêu, trong nhà có mấy miệng người, có thể hiểu biết chữ nghĩa. Nàng gọi Vương Tương Di, năm nay 25, trong nhà song thân khỏe mạnh, còn có một người ca ca, vẫn chưa đọc qua sách. Tưởng Chính Dương do dự một chút nói, lấy thân phận của ngươi, cái này đương gia chủ mẫu biết được phân tức, biết đại thể, một cái bình thường nông gia nữ, không có đọc qua sách, như thế nào quản lý hậu trạch, trở thành ngươi hiền nội trợ. Ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Cũng không phải là Tưởng Chính Dương trướng mắt nông gia nữ tử, chỉ là Ninh Hương thân phận cũng không phải là phổ thông bách tính, hắn chủ quản thủy lợi nông nghiệp, liên quan đến toàn thành người khẩu phần lương thực vấn đề, đồng dạng đều tại bên ngoài bận rộn, trong nhà này phải có cái hiền nội trợ mới được. Một cái cũng không biết chữ nữ tử, liền sổ sách chi tiêu đều xem không hiểu, như thế nào còn ra? Không nói môn đăng hộ đối, tối thiểu nhất cũng phải tìm hiểu biết chữ nghĩa nữ tử. Linh Hưng cho Tưởng Chính Dương rót rượu, thuận miệng nói, Tưởng đại nhân nói có lý, nhưng Tương Di dù không biết chữ, nhưng tay chân chịu khó, làm việc là một thanh hảo thủ, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trông nom việc nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đến, Tưởng đại nhân, ta kính ngươi. Tiếp xuống, ba người vừa uống vừa trò chuyện. Đến, Tưởng đại nhân, ta cũng kính ngươi một chén. Linh Mộ bưng chén lên mời rượu. Tưởng Chính Dương đưa tay bưng chén, đột nhiên cảm thấy đầu một trận mê muội, chén rượu trên bàn đều bóng chồng, hắn bưng rồi cái không. Hắn lắc đầu, đây là rượu gì? Bản quan mới uống mấy chén làm sao liền choáng rồi. Linh Hưng cười nói, đây chính là bình thường tiên lộ a. Tưởng Chính Dương khẽ nhíu mày, ngươi có phải hay không mua được rượu giả, cái này tiên lộ uống vào hương vị không đúng. Tưởng Chính Dương là cái hảo tiểu chi nhân, trong ngày thường không ít uống tiên lộ, cái khác rượu hắn không nhất định có thể nếm đi ra, nhưng tiên lộ không giống, hắn dám khẳng định rượu này có vấn đề. Linh Hưng liếc mắt nhìn Linh Mộ, sau đó nói, phải không? Rượu này là ta sáng nay sai người theo tiên lộ quán rượu mua về, hẳn là không phải là giả chứ. Tưởng Chính Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rượu này tuyệt đối không chính tông, không thể lại uống liền có thêm, ngày mai còn có chính sự, hôm nay cứ như vậy đi. Hắn nói, chống đỡ cái bàn đứng người lên, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sau đó chỉ hoán một hồi, lung la lung lay hướng ngoài cửa đi đến. Ninh Hưng cho Ninh Mậu một ánh mắt, chính hắn thì là bước nhanh đi hướng cổng đóng cửa. Tưởng Chính Dương thấy Ninh Hưng đột nhiên đóng cửa, trong lòng nhất thời cảnh giác lên, cũng không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, đằng sau Ninh Mậu từ trong ngực móc ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng khăn tay nào lên, một tay ôm Tưởng Chính Dương cổ, một tay đi che mũi miệng của hắn. Tưởng Chính Dương ý thức được không đúng, lập tức ngừng thở, nhưng hắn vừa rồi không cẩn thận hút một điểm, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến đen, hắn giáng chống đỡ, đống nhiên hất lên, đúng là đem Linh Mậu vùng cắm ra ngoài. Linh Hưng lúc này xông lên ôm lấy Tưởng Chính Dương eo. Các ngươi làm gì? Tưởng Chính Dương quát chói tai, lại phát hiện thanh âm của mình khàn giọng, thanh âm căn bản chuyển không đi ra. Hắn một thanh nắm chặt Linh Hưng tóc dùng sức túm, Linh Hưng bị đau, buông tay ra đi đập Tưởng Chính Dương tay, đồng thời đối với sững sờ Linh Mậu hô nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây hỗ trợ. Linh Mậu lên tiếng, lao đến, kết quả còn chưa tới trước mặt, liền bị Tưởng Chính Dương một cước đá vào trên bụng. Phát ra một tiếng kêu đau, ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất. Mà Ninh Hưng lúc này thật vất vả tránh ra khỏi Tưởng Chính Dương nắm lấy tóc hắn tay, sau đó một đầu đè vào Tưởng Chính Dương trên bụng. Tưởng Chính Dương lảo đảo rút lui mấy bước, ngửa mặt ngã xuống. Ninh Hưng bổ nhào qua, cưỡi ở trên người Tưởng Chính Dương, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Tưởng Chính Dương mặt đỏ tới mang tai, trước mắt biến đen, hắn không cam lòng ngồi chờ chết, liều mạng giãy giụa, một chút dùng đầu gối đỉnh Ninh Hưng phía sau lưng. Ninh Hưng đau đến chịu không được, hướng Ninh Mậu hô nói, nhanh giúp ta đè lại chân của hắn. Ninh Mậu chịu đựng đau bụng, nào tới theo Tưởng Chính Dương chân. Kết quả lại bị Tưởng Chính Dương một cước đá vào trên mặt, đau đến hét thảm một tiếng. Linh Hưng giận dữ, ánh mắt dữ tợn, hắn không nghĩ tới Tưởng Chính Dương vậy mà khó chơi như vậy, trong rượu hạ độc, người bình thường một chén liền ngã, Tưởng Chính Dương uống 3-4 chén vậy mà không có việc gì, so với năm rồi heo còn khó theo. Có thể là lượng thuốc không đủ, cũng có thể là Tưởng Chính Dương trời sinh liền đối với một ít dược vật miễn dịch. Mà lại, Tưởng Chính Dương cũng không phải bình thường quan biên, hắn văn võ song toàn, lần thứ nhất cùng Linh Thần gặp mặt, liền nghĩ đem Linh Thần đâm vào trong hầm cầu đi. Lý tưởng của hắn không phải làm cái quan văn, là ra chiến trường. Làm sao muốn phụng dưỡng song thân, chỉ có thể trở thành một cái quan văn. Cũng là hai người này lần thứ nhất làm loại chuyện này, ngựa tay, không có kinh nghiệm. Hai cái phế vật vậy mà không làm gì được một trong đó thuốc Tưởng Chính Dương. Lão thất phu, lúc đầu không nghĩ sớm như vậy giết ngươi, nhưng mà ngươi vội vã muốn chết, vậy ta thành phần ngươi. Linh Hưng tức hồn hện, chậm chạp bắt không được Tưởng Chính Dương, lo lắng kinh động người bên ngoài, hắn trong lúc nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, rút ra chủy thủ, hung hăng hướng Tưởng Chính Dương cổ đâm xuống dưới. Tưởng Chính Dương bằng vào bản năng, nghiêng đầu né tránh, chủy thủ còn là vạch phá cổ của hắn. Nhưng cảm giác đau đúng là nhường cả người hắn thanh tỉnh không ít. Tại Ninh Hưng lần nữa một đao đâm xuống đến thời điểm, hắn bắt lấy Ninh Hưng thủ đoạn, đống nhiên hất lên, đúng là đem Ninh Hưng lật tung, còn cướp đi dao găm của hắn. Hắn nắm chặt chủy thủ, hung hăng đâm ra ngoài, trực tiếp đâm bị thương Ninh Hưng phía sau lưng. Ninh Hưng đau đến toàn thân run rẩy, gắt gao cắn môi không dám lên tiếng, sợ kinh động người bên ngoài. Đồng thời lăn lộn ra ngoài, rời xa Tưởng Chính Dương. Tưởng Chính Dương tay chân như nhũn ra, sức lực tự nhiên không bằng bình thường, một đao này đâm vào cũng không sâu, không thể một đao giải quyết Ninh Hưng. Linh Mậu chạy tới đỡ dậy Ninh Hưng. Linh Hưng ánh mắt tàn nhẫn, phân phó Linh Mậu, đem bình rượu lấy tới cho ta. Linh Mậu chạy tới, đem bình rượu ôm tới, bên trong còn có hơn phân nửa cái bình rượu. Nâng cốc toàn rội ở trên người hắn. Linh Hưng phân phó đồng thời, từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, đây là muốn tiêu chết Tưởng Chính Dương. Tưởng Chính Dương cũng phát hiện Linh Hưng ý đồ, chỉ là hắn hiện tại hết hầu cùng rốt cát, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào, hắn thử kêu cứu, đáng tiếc không có tác dụng gì, người bên ngoài căn bản nghe không được. Mà lại hắn càng ngày càng choáng, cảm giác sắp không chịu được nữa. Lòng hắn quét ngang, tại Ninh Mậu hướng về thân thể hắn rội rượu trước, tay trái nắm lấy lưỡi đao, đột nhiên kéo một phát, lưỡi đao mở ra lòng bàn tay, toàn tâm đau đớn nhường hắn nháy mắt thanh tỉnh, liên tục lăn lộn né tránh rội đến rượu, sau đó thuận thế đứng lên. Ninh Hưng sắc mặt đại biến, mau ngăn cản hắn. Mà Tưởng Chính Dương đã nắm lên trên bàn một cái đồ ăn bản hung hăng nện xuống đất. Bình một tiếng, mảnh vỡ bắn bay. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân, cấp tốc hướng gian phòng bên này mà đến. Chương 1880, toàn thành đề phòng chương 1880, toàn thành đề phòng Ninh Hưng cùng Ninh Mậu sắc mặt đột biến, bọn hắn không nghĩ tới Tưởng Chính Dương khó đối phó như vậy. Tưởng đại nhân, ngài không có sao chứ? Bên ngoài vang lên tính thăm dò tiếng hỏi. Ninh Hưng đội vàng thu hồi truy thủ, kiên trì đi qua mở cửa ra một đường nhỏ. Đứng ngoài cửa một cái vóc người thon dài, sắc mặt lãnh khốc nam tử trung niên. Người này tên là Đường Thành, xuất từ Quỷ Ảnh môn, Ninh Thần thấy cũng phải kêu một tiếng ngũ sư minh. Hắn là từ Ninh Thần tự mình sai khiến, phụ trách bảo hộ Tưởng Chính Dương an toàn. Ninh Hưng vừa cười vừa nói, không có việc gì không có việc gì, Tưởng đại nhân uống nhiều mấy chén, không cẩn thận thất thủ đánh nát đĩa, không có gì đáng ngại, ngươi lui ra sau đi. Đường Thành nhìn xem mở một đường nhỏ cửa, cùng Ninh Hưng trắng bệnh sắc mặt cùng mồ hôi lạnh trên trán, chợt lại ở trong không khí hít hà, ánh mắt có chút co vào. Hắn xuất từ Quỷ Ảnh môn, đối với mùi máu tươi rất mẫn cảm. Ta muốn gặp Tưởng đại nhân. Ninh Hưng nói, có việc ngày mai lại nói. Đừng quay dậy chúng ta uống rượu cao hứng. Đường Thành nói mà không có biểu cảm gì nói, tình huống khẩn cấp, cần lập tức hướng Tưởng đại nhân bẩm báo. Hắn biết trước mắt người này là Ninh Thần ca ca, không phải hắn đã sớm một cước đá văng sông đi vào. Cái gì tình huống khẩn cấp, ta giúp ngươi chuyển cáo Tưởng đại nhân. Đường Thành nhìn xem hắn không nói chuyện. Ninh Hưng giận dữ, làm càn, ngươi chẳng lẽ liền ta cũng tin không nổi. Đường Thành gần từng chữ nói, sự tình khẩn cấp, ta muốn gặp Tưởng đại nhân. Nói, bước nhanh đến phía trước, đưa tay bỗng nhiên đẩy. Ngươi làm càn. Ninh Hưng gầm thét, nhưng cửa đã đẩy ra, hắn bị đẩy đến lảo đảo rút lui. Đường Thành xài bước đi vào, chỉ thấy Tưởng Chính Dương vịn cái bàn đứng, nhưng hắn liếc mắt chú ý tới Tưởng Chính Dương chảy máu tay trái. Tưởng Chính Dương ha to miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, gấp đến độ tròng mắt đều đỏ. Ngươi xem đi, Tưởng đại nhân thật tốt, chính là không cẩn thận đánh nát đĩa cắt tổn thương tay mà thôi. Linh Hưng một bên nói, một bên lặng lẽ hướng Linh Mậu vẫy gọi. Thừa dịp Đường Thành tiến lên xem xét Tưởng Chính Dương tình huống, Linh Mậu vịn phía sau lưng thụ thương Linh Hưng chạy ra gian phòng. Tưởng Chính Dương mặt mũi tràn đầy sốt ruột, vội vàng để lại Đường Thành tay, khó khăn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đốt cho hắn, đem hết toàn lực hô to. Đi tìm Lam Tử Diệu, toàn thành đề phòng, đẳng cấp cao nhất. Tưởng Chính Dương thanh âm khàn khàn, Đường Thành chỉ nghe được Lam Tử Diệu, đề phòng mấy cái chữ. Lam Tử Diệu là Huyền Vũ thành đại quân chủ tướng, giống như là Lam Tử Diệu, Tôn Cao Hàn, Triệu Học Lâm bọn người, đều là Ninh Thần một tay đề bạn, trước kia phụ trách đóng giữ biên hải, bây giờ đại huyền cùng võ quốc quan hệ như keo như sơn, tự nhiên không cần tại đường biên giới bố binh. Đường Thành lập tức ý thức được ra đại sự. Mà lúc này, Tưởng Chính Dương rốt cuộc nhịn không được, hai mắt lật một cái, mềm mềm ngã xuống. Đường Thành vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn chỉ cần quan sát Tưởng Chính Dương phản ứng, liền biết hắn trúng thuốc, lập tức lấy ra một viên giải độc đan cho hắn ăn vào, đồng thời hướng bên ngoài hô to, người tới. Tiếng bước chân vang lên, mấy thân ảnh chạy vội tiến đến. Chiếu cố tốt Tưởng đại nhân. Mấy người này đều là Quỷ Ảnh môn đệ tử. Đem Tưởng Chính Dương giao cho mấy người, Đường Thành chuẩn bị tiến đến báo tin. Nhưng vừa ra cửa, đã thấy một đám người mặc trang phục người xông vào sân nhỏ, người cầm đầu đao chỉ Đường Thành, ngươi cái này tặc tử, dám ám sát Tưởng đại nhân, thật to gan, thúc thủ chịu trói còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Không đợi đối phương nói cho hết lời, Đường Thành như quỷ mị lướt đi, trực tiếp xuất thủ. Binh khí của hắn là một thanh bảo kiếm, so chủy thủ hơi dài, trở tay cầm đao, xông vào trong đám người. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng có người đổ xuống. Hắn biết giảng đạo lý vô dụng, những người này nhận biết hắn, lại xưng hắn là tặc tử, khẳng định là bị người sai khiến, giải thích không dùng. Đường Thành thủ đoạn ngoan lệ, nhưng vẫn chưa đả thương người tính mệnh, hắn xuất thủ rất nhanh, người ngã xuống đều trúng hai đao, trên tay một đao đánh bay binh khí, trên đùi một đao nhường hắn mất đi năng lực hành động. Còn tốt người không nhiều, thân thủ cũng bình thường. Hơn 10 người, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đều bị Đường Thành giải quyết. Đường Thành chạy vội, dẫm lên đầu tường vượt lên nóc nhà, tại giữa phòng ốc nhảy vọt, chạy ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Đường Thành một đường chạy vội, trên đường nhìn thấy Tuần Thành Quân, lộ ra lệnh bài, để bọn hắn lập tức đi bảo hộ Tưởng Chính Dương, chính hắn thì là hướng thành phòng quân mượn một con ngựa, thẳng đến phủ tướng quân. Phủ tướng quân, Lam Tử Diệu đều đã nằm xuống, ngày mai còn phải sáng sớm luyện quân. Đây là, canh giữ ở bên ngoài thủ vệ nói, tướng quân, Tưởng đại nhân bên người Đường Thành khẩn cấp cầu kiến, tay cầm Tưởng đại nhân lệnh bài. Lam Tử Diệu biết Đường Thành thân phận, hắn là Ninh Thần an bài ở bên người Tưởng Chính Dương phụ trách bảo hộ hắn. Đường Thành lúc này tay cầm Tưởng Chính Dương lệnh bài đến đây, vậy khẳng định là ra đại sự. Hắn xoay người xuống giường, mang theo quần áo một bên đi ra ngoài một bên xuyên. Đi ra ngoài về sau đến tiền sảnh, nhìn thấy Đường Thành. Đường Thành đem lệnh bài giao cho Lam Tử Diệu, đồng thời đem sự tình đại khái nói một lần. Kỳ thật hắn biết cũng không nhiều, chỉ có thể đem chính mình bản thân nhìn thấy, cùng Tưởng Chính Dương phân phó chuyển đạt cho Lam Tử Diệu. Lam Tử Diệu kiểm tra qua lệnh bài, xác định không có vấn đề, nghe Đường Thành nói xong, càng là biến sắc. Mặc dù Ninh Hưng cùng Ninh Mậu là Ninh Thần ca ca, nhưng Tưởng Chính Dương thay Ninh Thần quản lý Huyền Vũ Thành, đại biểu thế nhưng là Ninh Thần, bọn hắn ám sát Tưởng Chính Dương, cái này hoàn toàn là mưu phản. Lam Tử Diệu không dám chế lại, lập tức hạ lệnh phái người thông báo tứ phương cửa thành thủ tướng, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Mặt khác, hạ lệnh cho Tuần Thành Quân, toàn thành đề phòng, điều tra Ninh Hưng cùng Ninh Mậu hạ xuống. Lam tướng quân, lời nói đã đưa đến, cáo tử. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Tưởng Chính Dương, trấn áp trong thành hết thảy không ổn định nhân tố là Lam Tử Diệu trách nhiệm, hắn lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay. Lam Tử Diệu gật đầu, đi thong thả. Kỳ thật Lam Tử Diệu đến bây giờ đều làm mộng. Ninh Hưng cùng Ninh Mộng là Huyền Vũ thành nông chính quan, những năm này hai người cần cù chăm chỉ, khai hoang trấn thủ biên cương, khơi thông thủy lợi, nhường Huyền Vũ thành mỗi năm thu hoạch tốt, bách tính đối với hai người bọn họ cũng là khen không dứt miệng. Tất cả mọi người cho là bọn họ sớm đã cải tà quy chính, liền Linh Thần đều là cho rằng như vậy. Bọn hắn tại sao muốn tập kích Tưởng Chính Dương? Mưu phản. Nhưng hai người bọn họ chỉ là nông chính quan, tay không đỡ gà chi lực, lấy cái gì mưu phản? Vâng. Ngay vào lúc này, kịch liệt tiếng nổ theo phía tây chuyển đến. Lam Tử Diệu thân thể chấn động, đang đứng lên, đây là hỏa pháo thanh âm. Xấu, ra đại sự. Bởi vì muốn vận dụng súng kiếp hỏa pháo, đến hắn cùng Tưởng Chính Dương đồng thời đồng ý mới được. Người tới, nhanh chuẩn bị ngựa. Lam Tử Diệu mặc giáp chấp duệ, một đường xông ra phủ tướng quân, chở mình lên ngựa, dẫn người thẳng đến phía tây chạy đi. Lúc này, cửa thành phía tây đầy đất phơi thây, máu chảy thành sông. Mấy môn hỏa pháo đối với thành công to gò. Linh Hưng cùng Linh Mậu cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau đại khái hơn 1000 người, mấy chục cỗ xe ngựa xếp thành trường xạ. Những ngựa này trên xe trang tất cả đều là súng kiếp áo bảo xám linh kiện. Một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cao tuổi lão nhân bị bắt giữ lấy Linh Hưng trước mặt. Linh Hưng ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, Đỗ Thiên Vũ, trừng to mắt nhìn xem đây là ai. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đường này ngươi nhường còn là không nhường? Chương 1881, Trung Hiếu khó song toàn. Chương 1881, Trung Hiếu khó song toàn. Trên đầu thành, một cái chừng 30 tuổi trẻ tuổi tướng lĩnh nhìn xem cái kia cao tuổi lão nhân, muốn rách cả mí mắt. Kia là phụ thân hắn. Linh Hưng đột nhiên muốn dẫn người ra khỏi thành, hắn tiến lên tra hỏi, kết quả Linh Hưng đột nhiên tập kích, dẫn đến bọn hắn thương vong thảm trọng. Hắn dẫn người khẩn cấp rút lên thành lâu, lấy cung tiễn áp chế. Linh Hưng muốn xông ra cửa thành, nhưng hai lần đều bị hắn dùng cung tiễn bức lui. Không nghĩ tới tên cặn bã này, vậy mà trước thời hạn bắt phụ thân hắn. Linh Hưng, ngươi táng tận thiên lương, liền sơn phỉ cường đạo đều biết họa không kịp người nhà, ngươi như thế hành vi, liền không sợ đi theo ngươi những người kia buồn lòng? Đỗ Thiên Vũ lên tiếng gầm hét. Linh Hưng cười lạnh, cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi một cái thiên hộ, lương hàng năm lộc nhưng mà mấy chục lượng bạc, vất vả cả một đời, liền một tòa gia dáng tòa nhà cũng mua không nổi, làm gì như thế bán mạng chứ? Dạng này, muốn không ngươi đi theo ta, mở cửa thành ra, ta lập tức thả ngươi phụ thân, lại cho ngươi 500 lượng, sau đó lại bù 1000 lượng, như thế nào? Đỗ Thiên Hộ, trên đời này quan hệ thế nào đều không có vàng dòng bạc trắng đáng tin, hiệu trung Linh Thần, còn là lựa chọn phụ thân ngươi, chính ngươi quyết định. Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu không làm ra lựa chọn, ta liền coi là ngươi lựa chọn hiệu trung Linh Thần. Linh Hưng nói xong, phân phó thủ hạ, đợi ta đếm xong 3 số lượng, hắn nếu không làm ra lựa chọn, trực tiếp giết lão nhân này. Vâng. Linh Hưng thủ hạ rút đao, gác ở lão nhân trên cổ. Đỗ Thiên Vũ vừa vội vừa giận, hét lớn: Linh Hưng, ngươi thế nhưng là vương gia thân huynh đệ, vậy mà phản bội hắn, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Còn có các ngươi những tặc tử kia, thật quá ngu xuẩn, dám đi theo hắn mưu loạn, liền không sợ vương gia trở về tru các ngươi cựu tộc sao? Linh Hưng lại là cười nạo lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường: Đỗ Thiên Hộ, ta khuyên ngươi còn là đừng uổng phí tâm tư, ngươi cho rằng ta những năm này tại Huyền Vũ thành không có chút nào làm sao? Không có điểm nắm chắc, làm sao dám khởi binh nhụ sự đâu? Đến nỗi ngươi nói chúng ta cùng Linh Thần là thân huynh đệ, vậy ngươi cũng biết hắn làm cái gì? Hắn dùng phụ thân ta, mẫu thân, đại ca mệnh, đổi lấy bây giờ vinh hoa phú quý, hắn nhường huynh đệ chúng ta hai người lưu vong biên cương, sống không bằng chết. Nói ngươi khả năng không tin, hắn căn bản cũng không phải là Ninh Thần, một thằng ngu không có khả năng đột nhiên biến thành thiên tài, đọc đủ thứ thi thư, thiện binh phản nhu, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta Ninh gia người. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Ninh Thần về không được, hắn xuất binh chiêu hòa, kết quả liên tục bại trận, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nói không chừng hiện tại đã chết tại chiêu hòa. Đỗ Thiên Vũ biến sắc, hét lớn: Không có khả năng, vương gia đại trí gần giống yêu quái, chưa từng thua trận, tiểu tiểu chiêu cùng có thể làm gì hắn? Ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ha ha ha. Linh Hưng cười to: Các ngươi những người này thật đúng là ngu chung a, đáng tiếc tin tức của các ngươi quá mức bế tắc, nếu như Linh Thần có thể trở về, các ngươi cảm thấy ta sẽ khởi bình nhiều sự sao? Đỗ Thiên Vũ: Phải nói ta cũng nói, hiện tại ta muốn bắt đầu đếm xem, là hiệu trung chết tại chiêu hòa Linh Thần, tốt hơn theo ta khởi sự, đồng mưu đại nghiệp, chính ngươi quyết định. 1 2. Đỗ Thiên Vũ tình thế khó xử, một bên là trùng, một bên là hiếu, trùng hiếu khó song toàn. Cái kia dọa đến run lẩy bẩy lão giả, đột nhiên run giọng hô to: Con ta nghe, ngẫm lại là ai bảo chúng ta có nhà, là ai bảo chúng ta ăn no mà gấm, là ai bảo con ta có tiền đồ, lại là ai tại mẹ ngươi bệnh nặng lúc, phái người trần trị thảm biếng, sau đó nhường nàng mùa yên mà đẹp. Con ta hiếu thuận, không quên cha mẹ dưỡng dục tri ân, nhưng cũng đừng quên vương gia tái tạo tri ân, con ta hiện tại có tiền đồ, đáng tiếc mẹ ngươi đi sớm, cha tự mình xuống dưới nói cho mẹ ngươi, cha mẹ lấy ngươi làm binh. Lão nhân hô to, cổ đâm vào trên lưỡi lao, máu tươi phun tung tóe. Cha. Đầu tường, Đỗ Thiên Vũ nhìn xem đổ xuống lão nhân, muốn rách cả mí mắt, phát ra cực kỳ bi ai gào thét. Linh Hưng cũng là biến sắc, tức hồn hển cả giận nói: Ngu muội, Linh Thần có cái gì tốt, đáng giá các ngươi trả giá tính mệnh đến ủng hộ? Hắn không biết là năm đó Trương Thiên Luân cầm quyền lúc Đại Huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, Đỗ Thiên Vũ một nhà chạy nạn đi tới Huyền Vũ Thành, là Linh Thần cho bọn hắn trồng trọt, không chỉ năm thứ nhất miễn thuế, còn miễn phí cung cấp giống thóc. Đỗ Thiên Vũ theo nhỏ rất thích binh pháp, liền đi ghi danh học võ đường, Thiên Phú không tồi, thành công trúng tuyển, về sau càng là đi theo Linh Thần đánh về qua Đại Huyền, bởi vì tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thăng chức đến thiên hộ. Hắn đi theo Ninh Thần đánh trận mấy năm kia, mẫu thân hắn bệnh nặng, phụ thành chủ chuyên môn phái đại phu đi, sau đó còn hỗ trợ chọn an táng. Cho nên, Đỗ Thiên Vũ phụ thân thường xuyên dạy bảo hắn, lúc nào cũng không thể quên Ninh Thần đại ân đại đức. Không có con tin, không có cách nào uy hiếp Đỗ Thiên Vũ, Ninh Hưng biết không thể lại kéo, chỉ có thể lao ra. Người tới, lấy súng kiếp áp chế, cho ta lao ra. Ninh Hưng mấy chục thủ hạ, vung súng kiếp hướng đầu tường sạc kích. Phanh phanh phanh. Đạn bắn vào tường thành trên gạch xanh tia lửa tung tóe. Đỗ Thiên Vũ vẫn chưa nhường các tướng sĩ bắn tên. Hắn tránh tại đầu tường phía sau tường thấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Hưng bọn người, đáy mắt lóe ra hào quang cừu hận. Làm Linh Hưng dẫn người đến trước mặt, chuẩn bị lao ra thời điểm, Đỗ Thiên Vũ hạ lệnh, bắn tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên chút xuống. Dưới thành vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đỗ Thiên Vũ dương cung cài tên, nhắm ngay Linh Hưng. Meo một tiếng, mũi tên mang tiếng xé gió bắn ra. Nhưng mà, Linh Hưng bên người một người trung niên nam tử, vung đao liền đem mũi tên chém xuống trên mặt đất. Linh Hưng lại bắn ra một tiễn, vẫn như cũng bị cản lại. Hắn bắn ra mũi tên thứ ba, nhưng một tiễn này cũng không có bắn về phía Ninh Hưng, mà là bắn về phía phía sau hắn ngựa kéo xe. Ngựa chúng tên, phát ra một tiếng gào thét, sau đó bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng trực tiếp nằm ngang ở trên đường, ngăn lại đằng sau xe ngựa. Nhanh, khống chế lại nó, đem nó kéo ra, đừng cản trở con đường tiếp theo. Ninh Hưng cuồng loạn giống to. Bởi vì trên xe ngựa che kín bố, Đỗ Thiên Vũ không biết phía trên chứa là cái gì. Nhưng Ninh Hưng liều chết cũng muốn mang đi ra ngoài đồ vật, tuyệt đối không đơn giản, cho nên nói cái gì cũng không thể nhường hắn mang đi. Bắn tên, ngăn bọn hắn lại cho ta. Đỗ Thiên Vũ giống to. Báo. Một người vọt tới Ninh Hưng trước mặt, việc lớn không tốt, Lam Tử Diệu dẫn người chạy tới. Ninh Hưng sắc mặt đại biến, hắn biết không thể lợi thêm, nếu không đến lúc đó đừng nói đồ vật, người cũng phải đặt xuống ở trong này. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đỗ Thiên Vũ, ánh mắt âm tàn, nếu như đây không phải đối phương có chơi, cha của hắn cũng là chết đầu góc, hắn không đến mức bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Xông, nhanh lao ra. Làm Lam Tử Diệu dẫn người chạy đến thời điểm, hiện trường một mảnh thảm thiết. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Hỏi thăm qua một sĩ binh về sau, mới biết được đại khái tình huống. Hắn không nghĩ tới, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu thật phản. Ngay vào lúc này, Đỗ Thiên Vũ nghe tới tin tức chạy tới, nhìn thấy Lam Tử Diệu về sau, bị giảm xuống đất, mặt tướng Đỗ Thiên Vũ, chưa thể ngăn lại Ninh Hưng bọn người, tội không dung xá, mời tướng quân biết tội. Lam Tử Diệu đã biết phụ thân hắn sự tình, nhìn xem hắn cố nén cực kỳ bi ai, khẽ thở dài một cái, đem hắn đỡ lên. Chương 1882, ngoài thành đại doanh thất thủ chương 1882, ngoài thành đại doanh thất thủ Lam Tử Diệu đem Đỗ Thiên Vũ nâng đỡ, đang muốn an ủi hắn vài câu, lúc này hắn phó tướng vội vàng đi tới, túi người nói, tướng quân, trên xe ngựa tất cả đều là súng kiếp hỏa pháo linh kiện. Lam Tử Diệu sắc mặt đột biến, sải bước đi tới, xông lên gần nhất trên xe ngựa vải đen, đoạt lấy một sĩ binh trong tay trường mâu, kệ mở một cái dương, nhìn xem đồ vật bên trong, ánh mắt kịch liệt co vào. Hắn nhìn về phía phó tướng, trên xe ngựa đều là sao? Phó tướng gật đầu, mặt tướng kiểm tra mười mấy cỗ xe ngựa, tất cả đều là. Lam Tử Diệu lòng còn sợ hãi, hắn nhìn về phía Đỗ Thiên Vũ, vô vô bờ vai của hắn, ngươi không những vô tội, ngược lại lập công lớn, nếu để cho Ninh Hưng cùng Ninh Mậu đem những vật này chuyên trở ra ngoài, không biết chúng ta sẽ có bao nhiêu tướng sĩ gặp nạn. Hai cái này đồ hỗn trướng, bọn hắn làm sao dám? Mấy chục xe đồ vật, đây rõ ràng là cướp một tòa súng đạn kho a. Đỗ Thiên Vũ đỏ hừng mắt hỏi, tướng quân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Hưng cùng Ninh Mậu làm sao dám phản loạn? Bọn hắn ỷ vào là cái gì? Lam Tử Diệu lắc đầu, ta hiện tại chỉ biết Ninh Hưng cùng Ninh Mậu thiết kế tập kích tưởng đại nhân, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, muốn hiểu rõ rõ ràng tình huống, đến đem hai người này bắt trở lại mới được. Đi theo đám bọn hắn đào tẩu người có bao nhiêu? Đỗ Thiên Vũ nói, đại khái 600-700 người. Đỗ Thiên Vũ, ngươi lưu lại dẫn người quét dọn chiến trường, ngoài ra để cho người đem những này súng đạn đưa đến phủ thanh chủ, bản tướng quân dẫn người đuổi theo hai cái này hỗn đạn. Đỗ Thiên Vũ gật đầu, vâng. Lam Tử Diệu dẫn đầu 1000 kỵ binh đuổi theo đào tẩu Ninh Hưng cùng Ninh Mậu, dọc theo bọn hắn dấu vết lưu lại, truy đại khái nửa canh giờ. Ninh Hưng cùng Ninh Mậu không đuổi kịp, lại đụng tới ba cái thương binh, ba người toàn thân vết máu loang lổ, nhìn qua bị thương rất nặng, lảo đảo chạy về phía trước. Đằng sau mấy chục tên kỵ binh ngay tại truy sát, mắt thấy là phải đuổi kịp, kết quả nhìn thấy Lam Tử Diệu đội ngũ, cái kia mấy chục tên kỵ binh quay đầu ngựa lại trực tiếp chạy. Ba cái thương binh bị Lam Tử Diệu thân vệ cho vây. Lam Tử Diệu phóng ngựa tiến lên, hỏi: các ngươi là ai? Ai ngờ ba người nhìn thấy Lam Tử Diệu về sau, bịch quy xuống. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy sốt ruột, ngựa khí gấp rút: Lam tướng quân, nhanh mau cứu tướng quân nhà ta. Nhà ngươi tướng quân là ai? Chúng ta là Tôn Cao Hàn Tôn tướng quân thân quân, ngoài thành đại doanh lọt vào tập kích, quân ta thương vong thảm trọng, Tôn tướng quân bị bắt. Nghe ba người nói xong, Lam Tử Diệu sắc mặt đại biến. Bởi vì Huyền Vũ thành bên ngoài đều là khai khẩn ruộng tốt, thành nội cũng không chứa được nhiều như vậy binh tướng, cho nên ở ngoài thành thành lập quân doanh, một là thủ hộ ruộng đồng dòng sông, hai là thuận tiện luyện binh. Ngoài thành đại doanh từ Tôn Cao Hàn thống lĩnh, hết thảy 30,000 đại quân. Đêm nay, trong quân mười mấy tên thân cư chức vị quan trọng tướng lĩnh đột nhiên làm phản, đồng thời đại doanh lọt vào tập kích, đột nhiên toát ra 10,000 Bắc Mông đại quân, đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Tôn Cao Hàn bị người hạ thuốc, địch nhân tập kích thời điểm hôn mê bất tỉnh, dẫn đến rắn mất đầu, 30,000 đại quân thất bại thảm hại. Ba người này là Tôn Cao Hàn thân vệ, mắt thấy sự tình không đúng, liều chết chạy đến hướng chủ thành báo tin cầu viện. Bọn hắn hết thể chạy đến 5 người, nửa đường bị truy binh giết hai cái. Nếu như không phải gặp phải đuổi theo Lam Tử Diệu, ba người bọn hắn đoán chừng cũng sống không được. Lam Tử Diệu sắc mặt nghiêm túc. Bắc Mông đại quân có thể đột nhiên xuất hiện, tập kích ngoài thành đại doanh, không có nội ứng là không thể nào làm được. Ninh Hưng cùng Ninh Mậu ở trong thành ý đồ khống chế Tưởng Chính Dương. Ngoài thành đột nhiên lọt vào tập kích. Đây là một lần có kế hoạch, có dự mưu phản loạn. Lam Tử Diệu lập tức phái ra trinh sát, tiến đến dò xét tình huống. Sau nửa canh giờ, trinh sát mang về tin tức, nhường đầu hắn ông tác hưởng. Toàn bộ ngoài thành đại doanh đã rơi xuống Bắc Mông người trong tay. Lam Tử Diệu mặt trầm như nước, ý thức được ra đại sự. Hắn trầm giọng hạ lệnh, đường cũ trở về. Hắn liền mang 1000 nhân mã, Bắc Mông người bắt Tôn Cao Hàn đại lượng tù binh, mấu chốt là ngoài thành còn có không ít mách tính, hắn hiện tại đi cũng là chuyện vô bổ. Hắn đến nhanh đi về tìm Tưởng Chính Dương thương lượng cách đối phó. Trở lại Huyền Vũ thành, Lam Tử Diệu nhường Đỗ Thiên Vũ bảo vệ tốt cửa thành. Chính hắn đi gặp Tưởng Chính Dương. Phủ thanh chủ, Tưởng Chính Dương đã tỉnh, vết thương trên người cũng nhận được xử lý, mày nhíu lại thành chữ xuyên, đi qua đi lại. Hắn vừa tỉnh không lâu, chỉ biết Lam Tử Diệu dẫn người ra khỏi thành đuổi theo Ninh Hưng cùng Ninh Mậu, đến bây giờ cũng không có tin tức. Kỳ thật hắn hiện tại cũng rất ngộng, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu đột nhiên phản loạn, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Hai người này vì sao đột nhiên phản loạn? Bọn hắn dựa vào cái gì phản loạn? Lực lượng ở đâu? Mục đích là cái gì? Nhưng mà may mắn chính là những cái kia súng đạn không có bị mang đi. Ngay vào lúc này, một cái thủ hạ chạy vào bẩm báo, Lam tướng quân cầu kiến. Tưởng Chính Dương mừng rỡ, mau mời. Phục dụng đường thành giải độc đan, cổ họng của hắn tốt hơn nhiều rồi, mặc dù vẫn có chút đau, nhưng tối thiểu nhất có thể phát ra âm thanh. Vâng. Thủ hạ lui ra ngoài, rất nhanh, theo tiếng bước chân rồn rập, Lam Tử Diệu bước nhanh đến. Tưởng Chính Dương tiến lên hai bước, tình huống như thế nào? Nhưng có đuổi tới Ninh Hương cùng Ninh Mậu. Lam Tử Diệu lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, Tưởng đại nhân, phiền phức lớn, ngoài thành đại doanh lọt vào tập kích, toàn bộ đại doanh đều rơi xuống Bắc Mông người trong tay, chúng ta người thương vong như thế nào còn không biết, nhưng là Tôn tướng quân rơi xuống trong tay bọn họ. Tưởng Chính Dương sắc mặt đột biến, con ngươi địa chấn, cả người đều cứng đờ. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cả giận nói, Bắc Mông đại quân vậy mà chạy đến Huyền Vũ thành đến rồi. Bọn hắn là như thế nào vượt qua võ quốc đường biên giới? Lam Tử Diệu lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt có thể khẳng định là trận này phản loạn bọn hắn kế hoạch không phải một ngày hai ngày. Tưởng Chính Dương giận không kèm được, hai cái này đồ hỗn trướng, bọn hắn vậy mà cấu kết Bắc Mông người. Nguyên lai bọn hắn phản loạn, lực lượng là đến từ Bắc Mông. Lam Tử Diệu nghi ngờ nói, nhưng ta đến bây giờ đều không rõ, bọn hắn lực lượng đến từ Bắc Mông, nhưng Bắc Mông lực lượng đến từ nơi nào? Bắc Mông lấy ở đâu can đảm đối với chúng ta độc thủ? Tưởng Chính Dương trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, bản quan đoán kế hoạch của bọn hắn là dạng này, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu khống chế bản quan, Bắc Mông đại quân khống chế ngoài thành đại doanh, sau đó nội ứng ngoại hợp, chiếm cứ Huyền Vũ thành. Huyền Vũ thành có đại lượng súng đạn, đến lúc đó bọn hắn có thể lợi dụng những này súng đạn đối phó Võ Quốc, đừng quên, Võ Quốc còn có địch nhân. Lam Tử Diệu hơi tưởng tượng liền rõ ràng, Sa Quốc. Tưởng Chính Dương gật đầu, đến lúc đó Bắc Mông có được súng đạn, cùng Sa Quốc tiền hậu giáp kích, chiếm lĩnh Võ Quốc, tập Huyền Vũ thành cùng Võ Quốc tài nguyên, lại thêm Bắc Mông cùng Sa Quốc nguyên bản nội tình, vương gia không có ở đây dưới tình huống, bọn hắn hoàn toàn có thực lực cùng Đại Huyền khiêu chiến. Lam Tử Diệu sắc mặt từng đợt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn Tưởng đại nhân ngươi cắt nhân tiền tướng, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu bên này gây ra rủi ro, không thể khống chế lại ngươi, cho nên muốn mang lên một bộ phận súng đạn chạy trốn, kết quả bị Đỗ Thiên Vũ ngăn lại. Như thật làm cho bọn hắn thành, hậu quả khó mà lường được. Chương 1883, nên đi xử lý chuyện thứ 3 chương 1883, nên đi xử lý chuyện thứ 3 Tưởng Chính Dương thở dài, nói, mặc dù bọn hắn không thành, nhưng bây giờ kết quả cũng không lạc quan. Lam Tử Diệu trầm mặc không nói, ngoài thành đại doanh thất thủ, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng khẳng định có không thiếu tướng sĩ bị bắt, mấu chốt là ngoài thành còn có không ít mách tính. Nếu là Bắc Mông lấy những người này uy hiếp bọn hắn đầu hàng, bọn hắn nên như thế nào? Mà lại, hắn còn có chuyện không có nói cho Tưởng Chính Dương. Do dự mãi, hắn còn là mở miệng, Tưởng đại nhân, Ninh Hưng đang khuyên Đỗ Thiên Vũ quy thuận hắn thời điểm nói. Lam tướng quân, hiện tại còn có cái gì không thể nói? Lam Tử Diệu khẽ gật đầu, sau đó nói, Ninh Hưng nói vương gia tại Chiêu Hòa liên tục bại trận, 60,000 đại quân tử thương hầu như không còn, bây giờ bị nhốt Chiêu Hòa, mà lại vô cùng có khả năng vương gia hiện tại đã không còn. Tưởng Chính Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô ý thức gầm nhẹ nói, không có khả năng. Vương gia xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, hắn đã dám dẫn đầu 60,000 đại quân thẳng đến Chiêu Hòa, vậy đã nói do hắn có nắm chắc. Ninh Hưng Ninh Mậu nhất định là tại yêu ngôn hoặc chúng. Lam Tử Diệu gật đầu, ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng tin tức đã truyền ra, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn quân tâm. Không ít người đều sẽ nghĩ, như vương gia không có xảy ra việc gì, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu sao dám phản loạn? Bắc Mông lại sao dám đến tiến đánh ta Huyền Vũ thành? Tưởng Chính Dương nhíu mày, trầm giọng nói, trước mặc kệ những này, trước mắt trọng yếu nhất chính là làm sao nghĩ cách cứu viện ngoài thành tướng sĩ cùng mách tính. Vương gia đem Huyền Vũ thành giao đến trên tay của ta, ta tuyệt đối không thể để cho Huyền Vũ thành rơi xuống Bắc Mông người trong tay, dù cho vì thế đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Lam Tử Diệu gật đầu, nhưng thần sắc tràn ngập lo âu, chỉ sợ bình minh Bắc Mông người liền sẽ lấy con tin làm uy hiếp, nói ra điều kiện, chúng ta nhất định phải nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Mà ở xa Chiêu Hòa Ninh Thần, còn không biết Huyền Vũ thành đã lâm vào nguy cơ. Lúc này, hắn cười âu yếm điêu thuyền, đang đứng tại cái kia chiếm diện tích cực lớn Chiêu Hòa đền thờ trước. Đại Huyền tướng sĩ mang theo vào rượu, thùng dầu tại Chiêu Hòa đền thờ giữa phòng ốc xuyên qua, hát với rượu cùng dầu hỏa. Một lát sau, một người tướng lãnh bước nhanh đi tới. Khởi bẩm vương gia, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Thần khẽ gật đầu, đưa tay ra nói, cung tiễn. Tướng lĩnh tranh thủ thời gian mang tới cung tiễn, nhóm lửa hỏa tiễn. Ninh Thần nhắm chuẩn Chiêu Hòa đền thờ cái kia to lớn đại môn, cười lạnh một tiếng, mang lên hỏa diễm mũi tên bắn ra, ken một tiếng, đinh tại cái kia rội dầu hỏa trên đại môn. Oanh một tiếng, liệt hỏa hừng hực, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Gió lạnh thổi qua, đại hỏa thuận gió cuốn lên cao 10 mấy mét, khói đen cuộn cuộn, đằng không mà lên. Nhìn xem dần dần bị đại hỏa thôn vệ chiêu hòa điện thờ, lúc này chỉ có hai chữ có thể biểu đạt Ninh Thần tâm tình, đó chính là giải hận. Thế lửa càng lúc càng lớn, đại hỏa dòng dã thiêu đốt một đêm. Chiêu hỏa kiến trúc đại bộ phận là bằng gỗ kết cấu, chỉ có một số nhỏ thổ mộc kết cấu. Những cái kia bằng gỗ phòng ốc đều hóa thành tro tàn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một số nhỏ cháy đen đổ nát thê lương. Ninh Thần ngay ở chỗ này đứng một đêm, nhìn xem chiêu hỏa đền thờ sụp đổ. Lộ Dũng tiến lên, vương gia, ngài một đêm không có nghỉ ngơi, ngủ một hồi a. Ninh Thần lắc đầu, buồn vương không mệt, không có chút nào mệt mỏi. Một đêm chưa ngủ, nhưng hắn lại thần thái sáng láng, tinh thần phấn khởi. Chỉ cần là đại huyền người, ai nhìn thấy chiêu hỏa đền thờ hóa thành tro tàn có thể không cao hứng. Xuất sinh, loại người ngoại trừ. Ninh Thần nhìn xem hóa thành đổ nát thê lương chiêu hỏa đền thờ, vừa cười vừa nói, Lộ Dũng, lập tức phái người kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không không đốt đến địa phương. Vâng. Sau nửa canh giờ, Lộ Dũng phái ra người trở về bẩm báo, trừ một gian nhà xí sừng sững không ngã, cái khác đều đốt. Ninh Thần giễu cợt nói, xem ra chiêu hỏa đền thờ còn không bằng một gian nhà xí. Lộ Dũng túi người xin chỉ thị, vương gia, thuộc hạ cái này liền phái người đem hắn đợi ngã. Ninh Thần khoát khoát tay, nói, không cần, các tướng sĩ cũng cần nhà xí, phái người làm cái chiêu hỏa đền thờ bằng hiệu, treo đến cái kia nhà xí đi lên. Đi nhớ, ai dám hái được cái này bằng hiệu, bổn vương hái được đầu của hắn. Vâng, thuộc hạ cái này liền đi làm. Ninh Thần khẽ gật đầu, nói nhỏ, chuyện thứ hai xong xuôi, nên đi xử lý chuyện thứ ba. Thêm mộ bộ đội, nên là các ngươi trả giá đắt thời điểm. Hắn đến mau chóng xong xuôi cái này ba chuyện, sau đó trở về Đại Huyền, hắn hiện tại lòng chỉ muốn về. Không biết Huyền Vũ Thành hiện tại tình huống gì. Huyền Vũ Thành, ngoài thành, chiến kỳ phân phật, nhưng là Bắc Mông chiến kỳ. Huyền Vũ Thành bên ngoài phiêu đãng Bắc Mông chiến kỳ, đây là Huyền Vũ Thành mỗi người sỉ nhục. Trên đầu thành, Tưởng Chính Dương, Lam Tử Diệu, Phó Lô bọn người mặt trầm như nước. Phó Lô cũng là Ninh Thần người quen biết cũ. Huyền Vũ Thành một nửa thuộc về Đại Huyền, một nửa thuộc về Bắc Quốc. Tất cả, song phương đều phái tới quan viên đến. Chỉ có điều tất cả mọi người rất rõ ràng, cái gì Đại Huyền Bắc Quốc, Huyền Vũ Thành chính là Ninh Thần tài sản riêng. Cho nên, Phó Lô trong ngày thường căn bản không quản sự tình, chỉ là ngẫu nhiên làm bộ điều tra thêm sổ sách, đem Huyền Vũ Thành tình hình gần đây bẩm báo cho nữ đế. Hắn hạ giọng nói, Huyền Vũ Thành tình huống ta đã diều hâu truyền tin cho nữ đế bệ hạ, diều hâu tốc độ cực nhanh, 2-3 tin tức liền có thể truyền đến Võ Quốc hoàn thành. Tưởng Chính Dương cùng Lam Tử Diệu trầm mặc không nói. Tình huống hiện tại không phải đánh không lại Bắc Mông người, mà là sợ ném chuột vỡ bình, không có cách nào đánh. Ngoài thành 30,000 đại quân, trong đó có hơn 1 vạn người quy thuận Ninh Hưng cùng Ninh Mộng, chết rồi hơn 6000, còn lại hơn 13000 nhân mã đều thành Bắc Mông tù binh, còn có mấy ngàn ngoài thành lão bách tính cũng rơi xuống Bắc Mông trong tay. Tổn thất nặng nề như vậy nguyên nhân có 3, lệ nhất, ngoài thành đều là tên lính mới, căn bản không có chiến trường kinh nghiệm. Thứ hai, Tôn Cao Hàn bị người hạ thuốc, hôn mê bất tỉnh, Bắc Mông người thời điểm tiến công rắn bắt đầu. Thứ ba, đó chính là trường kỳ an ổn sinh hoạt, làm cho tất cả mọi người mất đi tính cảnh giác, coi là không ai dám động Huyền Vũ Thành. Đủ loại này nguyên nhân, dẫn đến hiện tại loại kết quả này. Bất quá bây giờ không phải hỏi tội thời điểm, là giải quyết như thế nào phiền toái trước mắt. Tưởng Chính Dương, bản tướng quân lại cho ngươi một cơ hội, mở cửa thành ra, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dưới thành, một người mặc kim giáp, cưỡi ngựa cao to nam tử trung niên, tay cầm một thanh hậu bối trường đao, chỉ vào mấy chục con tin la lớn. Người này là Bắc Mông danh tướng Ô Lạc, lần này chính là hắn dẫn đầu 10,000 thiết kỵ đánh lén ngoài thành đại doanh. Nghe đồn người này bề ngoài thô kệch, tâm tư cẩn thận, lại tâm ngoan thủ lạn. Tưởng Chính Dương bọn người giận không kèm được, nhưng cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ. Các ngươi như thế hành vi, nhưng từng nghĩ tới hậu quả. Bắc Mông có bản lãnh gì, dám can đảm trêu chọc Huyền Vũ Thành? Ô Lực cắt cười ha ha, bản tướng quân biết Huyền Vũ Thành phía sau đứng chính là Ninh Thần. Đáng tiếc, hắn cùng hắn 60,000 đại quân, tất cả đều chết tại chiêu hòa, cái này Huyền Vũ Thành hiện tại thành vô chủ chi thành, cho nên thành này bản tướng quân muốn. Các ngươi nếu là tức thời, mau mau mở cửa thành ra, vì nên ta Bắc Mông đại quân đi vào. Nói không chừng bản tướng quân cao hứng, còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu như các ngươi dám nói cái chữ không, bản tướng quân trước giết sạch tất cả tù binh, sau đó lại đánh vào Huyền Vũ Thành, đến lúc đó, các ngươi muốn cầu xin tha thứ coi như không kịp, bản tướng quân chắc chắn tru các ngươi tam tộc. Chương 1884, trên hoàng tuyển lộ bản quan cùng các ngươi cùng đi. Chương 1884, trên hoàng tuyển lộ bản quan cùng các ngươi cùng đi. Tưởng Chính Dương cười lạnh, hỏi ngược lại, giết sạch con tin, ngươi dám không? Hiện tại bọn hắn bị bức phải co đầu rút cổ trong thành, không phải là bởi vì đánh không lại, là sợ ném chuột vỡ bình, không có cách nào đánh. Một khi Bắc Mông nhân thủ bên trong không có con tin, không nói Đại Huyền cùng Bắc Quốc, chỉ là Lam Tử Diệu xuất quân là có thể đem bọn hắn phân đánh ra đến, bởi vì Huyền Vũ Thành có đại lượng súng đạn. Ô Lực cắt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tưởng Chính Dương, bản tướng quân là không thể giết sạch tất cả con tin, nhưng giết một bộ phận vẫn có thể làm được. Dứt lời, nghiêm nghị nói, người tới, chuẩn bị. Như bọn hắn lại không mở cửa thành ra, liền giết sạch những con tin này. Vâng. Bắc Mông người giá đao tại con tin trên cổ. Ô Lực cắt hô lớn, Tưởng Chính Dương, ta đến 3 tiếng, như lại không mở cửa thành ra, ngươi liền phải trơ mắt nhìn bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Hắn liền không tin Tưởng Chính Dương có thể làm như không thấy có thai như điếc. Mở cung không có tiến bay đầu. Bắc Mông hiện tại đã không có đường rút lui, nhất định phải tiến vào Huyền Vũ Thành, cầm tới súng đạn. Không phải bọn hắn đem tiếp nhận Đại Huyền cùng Võ Quốc lựa giận. 1, 2, Ô Lực cắt hô to. Nhưng lại tại hắn sắp hô lên 3 thời điểm, đến bên miệng thanh âm lại nuốt xuống. chỉ thấy Tưởng Chính Dương trực tiếp leo lên đầu tường nhỏ tường thấp bên trên, quần áo theo gió bay phần phật, cả người bị gió thổi đến lung lay sắp đổ, nhìn thấy người sợ mất mật. Tưởng đại nhân, Lam Tử Diệu la thất thanh, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Tưởng Chính Dương lại khoát khoát tay, cúi đầu nhìn về phía Ô Lực Cát, lên tiếng giống to: Bác Mông tiểu nhi, ngươi như đổ sắt con tin, bản quan liền theo thành này đầu nhảy đi xuống. Ô Lực Cát đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy trào phúng, bay đầu hướng bên người thân vệ nói: Người này có phải là đầu óc có bệnh? Bản tướng quân đang lo không giết được hắn, hắn vậy mà dùng mạng của mình đến uy hiếp bản tướng quân, thật sự là quá buồn cười. Hắn thân quân cũng là phát ra một trận cười vang. Ô Lực Cát hô to: Tưởng Chính Dương, ngươi ngược lại là nhảy à? Ngươi không nhảy bản tướng quân đều xem thường ngươi. Tưởng Chính Dương cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, lên tiếng giống to: Huyền Vũ thành binh sĩ nghe, hôm nay Bắc Mông khinh người quá đáng, bọn hắn muốn khi dễ chúng ta, nhưng bọn hắn lấn sai người, dĩ vãng là vương gia che chở chúng ta, bây giờ vương gia không tại, chúng ta muốn thay hắn bảo vệ tốt cái này Huyền Vũ thành. Ngoài thành Huyền Vũ thành binh sĩ nghe, chớ có e ngại bọn hắn, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Các ngươi nếu là chết rồi, bản quan cho các ngươi chôn cùng, người nhà của các ngươi tự có Huyền Vũ thành phục dưỡng. Cũng không phải là bản quan lòng dạ ác độc, nếu là thả những này cường đạo vào thành, trong thành mấy chục vạn bách tính chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán, người nhà của các ngươi cũng sẽ thảm tao hãm hại. Không cần phải sợ, trên hoàng tuyển lộ, bản quan cùng các ngươi cùng đi. Người ở chỗ này đều động dung. Tưởng Chính Dương lần nữa lên tiếng giống to: Huyền Vũ thành tướng sĩ nghe lệnh, bản quan lấy vương gia chi danh hạ lệnh, đây cũng là bản quan cuối cùng một đạo mệnh lệnh, bản quan cùng ngoài thành tướng sĩ bách tính sau khi chết, không muốn bi thương, không muốn khó chịu, cầm lấy các ngươi binh khí, dẹp điên cường đạo. Lam Tử Diệu nhìn xem Tưởng Chính Dương, hốc mắt đỏ bừng, hét lớn: Vâng. Bản tướng quân lấy mạng thể, không dẹp điên Bắc Mông, thể không bỏ qua. Dẹp điên Bắc Mông, chó gà không tha. Dẹp điên Bắc Mông, chó gà không tha. Dẹp điên Bắc Mông, chó gà không tha. Đầu tường tướng sĩ một lần lên tiếng hô to, ngựa khí tràn ngập quyết tuyệt, nhường dưới thành Bắc Mông tướng sĩ đều là sắc mặt đại biến. Tường đại nhân, chúng ta không sợ chết. Chúng ta là vương gia binh, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng, chết có gì đáng sợ? Mẹ nó, chết có gì phải sợ, thân là vương gia binh, sợ chết mới mất mặt. Chúng ta chết rồi, tự có người vì chúng ta báo thù, người nhà của chúng ta tự có người nuôi, tới đi, cho lão tử đến thống khoái, 18 năm về sau lại là một đầu hảo hán, ha ha ha. Tới tới tới, con chó Bắc Mông rắc rưởi, nhắm ngay, hướng ra trên cổ tràn. Dưới thành tù binh lên tiếng hô to, không có chút nào e ngại. Ô Lực Cát sắc mặt triệt để thay đổi, hắn muốn giết Tưởng Chính Dương, nhưng Tưởng Chính Dương đem mệnh cho hắn thời điểm, hắn nhưng lại không biết nên làm cái gì rồi. Gặp phải một đám không sợ chết, đem hắn cho đều sẽ không. Tưởng Chính Dương nhìn xem Ô Lực Cát, lớn tiếng nói: Ngươi có thể bắt đầu, nhưng bản quan muốn nói cho ngươi, chúng ta sau khi chết, các ngươi đem đối mặt Đại Huyền Võ Quốc, Huyền Vũ thành trăm vạn đại quân, không đem ngươi Bắc Mông giết tới vong quốc diệt chủng, thế không bỏ qua. Ô Lực Cát lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt tái xanh, hắn tay cầm đại lượng con tin, ngược lại làm cho đối phương cho uy hiếp. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Ô Lực Cát, xem ra ngươi không hạ nổi quyết tâm, vậy bản quan giúp ngươi một chút, bản quan trước nhảy bị kính. Tưởng Chính Dương nói, làm bộ muốn nhảy. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Tưởng đại nhân, nhất là Ô Lực Cát, La Thất Thanh, những tù binh này vốn là không sợ chết, nếu như Tưởng Chính Dương nhảy xuống ngã chết, bọn hắn khẳng định sẽ liều chết phản kháng, hắn cái này một vạn nhân mã, không nhất định có thể khống chế lại cái này 2-3 vạn tù binh. Lại nói, mục đích của bọn hắn là vào thành, cầm tới súng đạn. Nếu như Tưởng Chính Dương cùng con tin chết sạch, bọn hắn đừng nói vào thành, chạy cũng không kịp. Huyền Vũ thành bên trong nghe nói có 60,000 đại quân, hơn nữa còn có đại lượng súng đạn. Tưởng Chính Dương ngừng lại, nhìn xem Ô Lực Cát, thế nào, không nỡ bản quân chết? Ô Lực Cát khí răng hàm đều nhanh cắn nát, hắn cười lạnh nói, bản tướng quân cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, đến lúc đó ngươi nếu không mở cửa thành ra, bản tướng quân thật sẽ giết sạch con tin, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Dứt lời, căn bản không cho Tưởng Chính Dương cơ hội nói chuyện, thua tay nói, rút. Hắn đến nhanh đi về nghĩ biện pháp khác, kế hoạch lúc trước hoàn toàn không làm được. Bọn hắn vốn nghĩ bắt đại lượng tù binh, đã có thể tự vệ, lại có thể uy hiếp Tưởng Chính Dương. Ai biết Tưởng Chính Dương căn bản không theo lẽ thường ra bài, tiến vào Huyền Vũ thành, đoạt súng đạn là trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, nếu như không thể hoàn thành, kế hoạch kia coi như triệt để thất bại. Đến lúc đó liền phải tiếp nhận Đại Huyền cùng Võ Quốc lửa giận. Bọn hắn không có đường lui, tiến vào thì sinh, lui thì chết. Cho nên, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp bức Tưởng Chính Dương thỏa hiệp. Đầu tường, Tưởng Chính Dương nhìn xem Bắc Mông nhân mã rút lui về sau, vô ý thức túi đầu nhìn về phía dưới thành, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vừa rồi nhiệt huyết dâng lên, cũng không có chú ý đến cao như vậy, cái này muốn té xuống khả năng không dễ đánh lắm quét. Bất quá hắn không thể là giả khang làm bộ, vừa rồi là thật làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhanh, dịu ta một chút, run chân. Cái này liền như là có ít người không sợ chết, nhưng sợ đau nhất là giống nhau đạo lý. Không sợ chết không có nghĩa là người không sợ độ cao. Lam Tử Diệu tranh thủ thời gian đem Tưởng Chính Dương đỡ xuống đến. Mà lúc này, Ô Lực Cát đã trở lại đại doanh. Hắn một cước đá ngã lăn bàn thấp, căm tức nhìn Linh Hương cùng Linh Mộ, phế vật, nếu không phải là các ngươi hai ngu xuẩn liền cái Tưởng Chính Dương đều bắt không được, sự tình làm sao lại đến một bước này? Linh Hương sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chưa từng có thập toàn thập mỹ kế hoạch. Linh Mậu đột nhiên nói, ta có một kế. Ô Lực Cát cùng Linh Hương đồng thời nhìn về phía hắn. Linh Mậu âm hiểm cười nói, cắt nước. Hai người đầu tiên là khẽ giật mình, trợ ánh mắt sáng lên, Huyền Vũ thành dùng chính là Bạch Sơn Hà nước, chỉ cần đoạn mất nguồn nước, chỉ bằng thành nội giếng nước, căn bản nuôi sống không được thành nội nhiều người như vậy.